Chương 331, Mã Tiên Hồng tuyệt vọng, Trương Huyền kế hoạch chương 331, Mã Tiên Hồng tuyệt vọng, Trương Huyền kế hoạch nói xong, Trương Huyền bước chân, ung dung đi ra viện môn. Bóng lưng của hắn, trong mắt mọi người, phản phất cùng toàn bộ thiên địa hóa thành một thể. Hắn không phải đi chiến đấu, càng giống muốn đi tuần sát lãnh địa mình thần minh, đi bốn nắn một phàm nhân phàm bảo, sai lầm nho nhỏ. Trương Sở Lam bọn người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động cùng kiên quyết, đội vàng bước nhanh đi theo. Lần này, bọn hắn không còn là công ty đại biểu, càng giống là đuổi theo thần minh tốc bộ, đi chứng kiến một hồi thẩm phán sứ đồ. Bích Du thôn trung ương, tòa kia cao vút trong mây kim loại tháp lớn phía dưới. Mã Tiên Hồng đứng tại cửa tháp phía trước, sắc mặt âm tình bất định. Lưu làm chết, cùng với Trương Huyền cái kia quỷ thần khó lường thực lực, để cho hắn tâm thần không yên. Hắn không biết, chính mình đem Trương Huyền mời vào tòa này đại biểu cho hắn tối cao tâm huyết tu thân lô bên trong, đến tột cùng là dẫn sói vào nhà, vẫn là duy nhất một chút hy vọng sống. Ngay tại hắn tâm phiền ý loạn thời điểm, hắn thấy được cái kia giống như thần minh một dạng thanh bào đạo nhân, đang mang theo một đám người, không đội không chậm hướng hắn đi tới. Mã Tiên Hồng tâm, đột nhiên trầm xuống. Hắn như thế nào đem Trương Sở Lam đám người kia cũng mang đến? Đã nói xong đơn độc nói chuyện đâu? Nhưng mà, khi hắn tiếp xúc đến Trương Huyền cặp kia thâm thúy lạnh nhạt con mắt, hắn trong nháy mắt hiểu rồi. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền không có tư cách đi quy định nói chuyện người tham dự. Tại vị này Tiên Lâm đạo nhân trước mặt, hắn cái gọi là mời cùng chiến thư, cũng chỉ là một chuyện cười. Đối phương tới, không phải là bởi vì đón nhận hắn mời, mà là bởi vì hắn nghĩ đến. Đạo trưởng Mã Tiên Hồng âm thanh, không tự chủ mang tới một tia khô khốc. Trương Huyền không để ý đến hắn, chỉ là ngẩng đầu. Có chút hăng hái đánh giá trước mắt tòa này tràn đầy khoa huyễn cùng huyền huyễn sắc thái kim loại tháp lớn. Tu thân lô. Trương Huyền nhàn nhạt mở miệng, tên cũng không tệ, lô dưỡng Bắc Kinh, rèn luyện phàm thân, quả thật có mấy phần đạo vận. Đáng tiếc hắn lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia khó mà nhận ra thương hại. Căn cơ sai, đạo cũng liền đi sai lệch. Ngươi cái này lô, luyện không phải tiên, là ma. Một câu nói, để cho Mã Tiên Hồng sắc mặt lần nữa trắng bệnh. Hắn bí mật lớn nhất, hắn đang tự hào nhất cái tác, ở trước mặt đối phương, lại như xem vân tay trên bàn tay, nhìn một cái không sót gì. Mở cửa a. Trương Huyền không còn nói nhảm, ngữ khí bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh. Mã Tiên Hồng bờ môi mấp máy, hắn muốn phản kháng, nghị khởi động tu thân lô cơ chế phòng vệ. Tòa tháp này không chỉ có là hắn phòng thí nghiệm, càng là hắn tối cường vũ khí. Toàn bộ Bích Du thôn trận pháp đều cùng nó tương liên. Một khi hoàn toàn khởi động, uy lực của nó đủ để vây giết 10 lao cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới vừa rồi Lưu Khi bị chỉ điểm một chút nổ hình ảnh, trong lòng của hắn điểm này ý niệm phản kháng, liền trong nháy mắt bị vô tận sợ hãi dội tắt. Hắn biết, bất kỳ cơ quan gì, trận pháp, tại trước mặt tuyệt đối không gian pháp tắc, cũng chỉ là phí công. Cuối cùng, hắn chán nản thở dài, từ trong ngực lấy ra một khối giống như là ngọc thạch máy kiểm soát, nhẹ nhàng đè xuống. Ông, một tiếng trầm thấp vụ vụ. Tu thân lô cái kia vừa dày vừa nặng hợp kim đại môn, chậm rãi hướng hai bên trở ra, lộ ra nội bộ tràn đầy khoa học kỹ thuật tương lai cảm giác thông đạo. Trương Huyền cất bước mà vào. Trương Sở Lam, Vương Gia chờ người theo sát phía sau. Mỗi người đều đem chính mình khí tăng lên tới cực hạn, cảnh giác đánh giá bốn phía. Bọn hắn biết, bọn hắn sắp bước vào là một người điên nhà khoa học ma quật. Tiến vào tu thân lô nội bộ, đám người phảng phất tiến nhập một cái thế giới khác. Ở đây không có xưa cũ thôn trang, chỉ có băng lanh vách tường kim loại cùng vô số lập loè u lam sắc quang mang phức tạp tuyệt ống. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt nước khử trùng cùng kim loại hỗn hợp hương vị. Mã Tiên Hồng ở phía trước trầm mặc dẫn đường, đem bọn hắn dẫn hướng tu thân lô khu vực hải tâm. Thang máy bình ổn dưới mặt đất hàng. Khi cửa thang máy lần nữa mở ra lúc, một bức làm cho tất cả mọi người suốt đời khó quên hình ảnh khủng bố hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Đây là một cái vô cùng hình tròn to lớn không gian. Không gian trên vách tường nặng mấy trăm cái cực lớn trong suốt bồi dưỡng thương. Mỗi một cái bồi dưỡng thương bên trong đều ngâm màu xanh nhạt dịch dinh dưỡng, mà trong dinh dưỡng dịch đều có do từng cái hình người sinh vật. Bọn hắn có còn bảo lưu lấy hình người, nhưng trên da lại mọc đầy quỷ dị lân phiến hoặc giáp xác. Có tứ chi xảy ra biến dị, trở nên như là dã thú tráng kiện hữu lực. Còn có, thậm chí đã hoàn toàn nhìn không ra hình người, đã biến thành một đoàn không ngừng ngoạn ngoại, làm cho người nôn mửa huyết đục tổ chức. Hàng thất bại. Những thứ này, tất cả đều là Mã Tiên Hồng trong quá trình nghiên cứu chế tạo ra hàng thất bại. Mà ở đại sảnh trung ương nhất, là một cái càng thêm cực lớn bồi dưỡng thương. Bên trong, một người mặc áo đầm màu trắng nữ hài, đang hai mắt nhắm nghiền, an tĩnh lơ lửng ở trong đó. Vô số chi tiết tuyến ống kết nối lấy thân thể của nàng, không ngừng mà rút ra cùng phân tích trong cơ thể nàng đủ loại số liệu. Chính là chân đoá. Thấy cảnh này, Trương Sở Lam cùng Kèn Cỡ Lạ Di nẹt ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Mã Tiên Hồng. Trương Sở Lam phát ra tức giận gào thét. Hắn cũng không còn cách nào ức chế sát ý của mình, thể nội kim quang chú cùng lôi pháp trong nháy mắt bộc phát. Người tên xuất sinh này, ngươi đối với chân đoá làm cái gì? Nhưng mà, công kích của hắn còn chưa phát ra, liền bị một cái tay nhẹ nhàng đè xuống bà bay. Là Trương Huyền. Đừng nóng nội. Trương Huyền âm thanh bình tĩnh như trước, cho hay, còn không có kết thúc. Ánh mắt của hắn vượt qua trần đóa bồi dưỡng thương, nhìn về phía đại sảnh phần cuối. Ở nơi đó, còn có một phiến càng thêm dày hơn nặng cửa cách ly. Nơi đó mới là ngươi tác phẩm đắc ý nhất ta. Trương Huyền nhìn xem sắc mặt càng trắng nếu Mã Tiên Hồng, lạnh nhạt nói, mở nó ra. Không, không được. Mã Tiên Hồng cuối cùng hỏng mất, hắn nghẹn ngào gào lên đạo, ở trong đó đồ vật vẫn chưa ổn định. Một khi phong xuất, hội xuất đại sự. A, Trương Huyền nhíu mày, dường như là hứng thú. Hắn không tiếp tục để ý Mã Tiên Hồng, chỉ là hướng về phía cái kia phiến cửa cách ly, xa xa mà đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm, Cái kia phiến từ đặc thù ký ức hợp kim chế tạo, đủ để ngăn chặn đạn đạo đánh cửa cách ly. Tính cả trung quanh vết tường, trong nháy mắt, giống như dây dán, vô thanh vô tức, biến thành một mịt. Một cái càng thêm hắc ám, càng thâm thúy hơn không gian, bại lộ ở trước mặt mọi người. Một cỗ so trần đoá nguyên thủy cổ độc, còn muốn tà ác, còn muốn hỗn loạn, còn muốn làm cho người nôn mửa khí tức khủng bố, từ cái kia trong bóng tối, chậm rãi lan tràn ra. Ở đó hắc ám chỗ sâu, 12 cái cùng trần đoá giống nhau đến 7-8 phần. Nhưng ánh mắt lại trống rỗng, mất cảm giác, tràn đầy hủy diệt dục vọng thiếu nữ đang chậm rãi mở ra ánh mắt của các nàng. Hư hỏng bản cổ người. Mã Tiên Hồng thành công nhất cũng là tối cấm kỵ tác phẩm. Sau Mã Tiên Hồng hai chân mềm nhũn, triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Chương 332, Mã Tiên Hồng át chủ bài, thôn dân cầu cứu. Chương 332, Mã Tiên Hồng át chủ bài, thôn dân cầu cứu. Hắn lá bài tẩy sau cùng, hắn đáng tự hào nhất, cũng là tối cấm kỵ tác phẩm, cứ như vậy bị đối phương hời hợt, dùng một đầu ngón tay, bại lộ ở trước mặt mọi người. Cái kia phiến từ đặc thù ký ức hợp kim chế tạo, đủ để ngăn chặn đạn đạo chính diện đánh cách ly. Tại đối phương cái kia nhìn như tùy ý một ngón tay phía dưới, tính cả trung quanh vết tường, cũng giống như bị vô hình thần chi thủ xóa họa tác đồng dạng, vô thanh vô tức, biến thành nguyên thủy nhất một mịn. Đây là bực nào lực lượng kinh khủng. Đây cũng là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Mã Tiên Hồng vẫn lấy làm kiêu ngạo thần cơ bất luyện. Hắn vô tận tâm huyết chế tạo tu thân lô, tại vị này giống như thần minh một dạng đạo nhân trước mặt, yếu ớt giống như là tiểu hài tử dùng xếp gỗ đắp đồ chơi. Ở đó hắc ám chỗ sâu, một cỗ so trần đoá nguyên thủy cổ độc, còn muốn tà ác, còn muốn hỗn loạn, còn muốn làm cho người nôn mửa khí tức khủng bố, giống như vỡ đê vực sâu ma khí, điên cuồng lan tràn ra. Ở đó hắc ám phần cuối, 12 cái cùng trần đoá có 7-8 phần tương tự. Nhưng ánh mắt lại trống rỗng, mất cảm giác, tràn đầy thuần túy hủy diệt dục vọng thiếu nữ, đang chậm rãi mở ra các nàng con mắt máu màu đỏ. Hư hỏng bản cổ người. Mã Tiên Hồng thành công nhất, cũng là tối cấm kỵ tác phẩm. Giờ khắc này, hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả hy vọng, tất cả kiên trì, đều tại Trương Huyền hời hợt kia một ngón tay phía dưới, bị nghiền nát bấy. Trương Sở Lam, Vương, Gia Cắt Thanh bọn người tức thì bị trước mắt cái này như địa ngục cảnh tượng cùng cái kia cốt tà ác đến cực điểm khí tức. Xung kích đến liên tục lui lại, sắc mặt trắng bệch, thể nội khí đều tại không bị khống chế điên cuồng dự cảnh. Đề phòng. Ken Cớ Lạ Dị nẹt nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cùng cái nào đều thông vài tên nhân viên lập tức bày ra tư thế chiến đấu, như lâm đại địch. Cái này 12 cái hư hỏng bản cổ người cho bọn hắn áp lực, thậm chí so vừa rồi đối mặt Lưu Làm còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Nhưng mà, liền tại đây Dương Cung Bạc Kiếm, phản phất ngày tận thế tới một khắc. Trương Huyền lại ngay cả nhìn cũng không nhìn những cái kia chậm rãi từ trong bóng tối đi ra tác phẩm một mắt. Phản phất những cái kia đủ để cho toàn bộ dị nhân giới cũng vì đó chấn động kinh khủng binh khí. Trong mắt hắn bất quá là một đám không đáng giá nhắc tới bụi trần. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là rơi vào trên trong đại sảnh cái kia cực lớn bồi dưỡng thương, rơi vào cái kia bị vô số tuyến ống gò bó, an tĩnh lơ lửng tại trong dinh dưỡng dịch, phản phất lâm vào vĩnh hằng ngủ say trên người cô gái. Trần Đoá, tại tất cả mọi người đều bị cái kia 12 cái hư hỏng bản cổ người hấp dẫn toàn bộ tâm thần thời điểm, Trương Huyền lại mở ra bước chân. Hắn không nhìn sủi lơ trên mặt đất, đã triệt để thất thần Mã Tiên Hồng. Không nhìn như Lâm đại địch, toàn thân căng thẳng Trương Sở Lam bọn người. Càng không nhìn cái kia 12 cái đã đem tràn ngập sát ý ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn kinh khủng cậu người. Hắn chỉ là như vậy bình tĩnh, từng bước đi tới Trần Đoá bồi dưỡng thương phía trước. Ngươi muốn làm gì? Tê liệt ngã xuống trên đất Mã Tiên Hồng, thấy cảnh này, cuối cùng từ vô tận trong tuyệt vọng giật mình tỉnh giấc. Hắn vô ý thức phát ra một tiếng gào thét. Trần Đoá là máy nguyên hình của hắn, là hắn tất cả nghiên cứu hệ tâm, tuyệt đối không thể sai sót. Nhưng mà, Trương Huyền chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Vẹn vẹn một mắt, Mã Tiên Hồng cũng cảm giác chính mình phảng phất bị một tòa vô hình thần sơn chấn áp, trong cổ họng lời còn sót lại, bị gắt gao chặn lại trở về, một cái lời cũng lại nói không nên lời. Trương Huyền giơ tay lên rỗi ra cái kia vừa mới đem Lưu Khi cùng hợp kim đại môn cùng nhau xóa, ngón tay thon dài trắng nõn, hướng về phía cái kia vừa dày vừa nặng đặc trùng pha lê bồi dưỡng thương, nhẹ nhàng điểm một cái. Hoa lạc, không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có năng lượng cuồng bạo bộc phát. Cái kia kiên cố vô cùng bồi dưỡng thương, giống như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, trong mắt, lặng yên tan rã, sụp đổ, hóa thành vô số trong suốt mảnh vụn. Màu xanh nhạt dịch dinh dưỡng như là thác nước chút xuống, ở đó bay múa đầy trời chất lỏng cùng bên trong mảnh vỡ. Cái kia ngủ say nữ hải đã mất đi sức nổi, hướng về băng lãnh mặt đất rơi xuống. Một giây sau, Trương Huyền thân ảnh giống như Tuấn Di xuất hiện ở nữ hải dưới thân, rồi ra hai tay đem nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn mà băng lãnh cơ thể vững vàng ôm ở trong ngực, không có bất kỳ cái gì khí kình phòng hộ, không có bất kỳ cái gì năng lượng ngăn cách. Hắn cứ như vậy trực tiếp dùng chính mình huyết đục chi khu đem cái này bị toàn bộ dị nhân giới đều coi là cấm kỵ, coi là kịch độc ngọn nguồn nữ hải ôm vào trong lòng. Và anh. Một màn này mang cho Trương Sở Lam đám người xung kích, thậm chí so vừa mới nhìn thấy Lưu Khi bị miểu sắt còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Sư bá, Vương Giã phát ra tê tâm liệt phế thét lên, trên mặt huyết sắc phai không còn một mảnh, cả người đều nhanh điên rồi. Đây chính là Trần Đoá A, là nguyên thủy cổ độc túc chủ. Thân thể của nàng, máu của nàng, thậm chí nàng thở ra mỗi một chiếc không khí đều ẩn chứa đủ để trong nháy mắt chí mạng kịch độc. Đừng nói trực tiếp tiếp xúc, liền xem như tới gần nàng đều cần mặc vào đặc chế trang phục phòng hộ, hơn nữa dùng khí đem toàn thân bọc cực kỳ chặt chẽ. Nhưng sư bá hắn bậy mà. Vậy mà trực tiếp ôm đi lên. Sư thúc, mau buông tay. Nguy hiểm. Trương Sở Lam đại não cũng trong nháy mắt đứng máy, hắn cơ hồ là bản năng gào thét lên tiếng, liền muốn liều lĩnh xông lên. Trương đạo trưởng, không thể. Ken Cớ Lạ Dị Nẹt cùng Vương Chấn Cầu bọn người, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn so với ai khác đều biết, Trần Đoá Nguyên Thủy cổ độc đáng sợ đến cỡ nào. Đã từng có một cái 10 lao cấp bậc cường giả, tự cao tu vi cao thầm, muốn nếm thử phân tích Trần Đoá cổ độc, kết quả chỉ là hơi tiếp xúc một chút, thiếu chút nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đến bây giờ còn ở công ty đặc thù trong phòng bệnh kéo dài hơi tàn. Tiên Lâm đạo nhân thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng hắn trung quy là người, là huyết nhục chi khu a, sao có thể như thế bất chấp hậu quả địa, đi trực tiếp tiếp xúc loại này cấm kỵ chi độc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều bởi vì Trương Huyền cái này cử động điên cuồng, lâm vào cực hạn khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Nhưng mà, đối mặt đám người hoảng sợ gào thét cùng gào thét, Trương Huyền chỉ là ôm trong ngực hôn mê nữ hải, chậm rãi xoay người, trên mặt đã lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Lăn tăn cái gì? Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, mang theo một loại trấn an lòng người kỳ dị sức mạnh. Chỉ là cổ độc, tại ta mà nói, cùng thanh phong không khác, không gây thương tổn được ta một chút. Giọng bình thản, lại ẩn chứa cỡ nào bá đạo, cỡ nào tự tin tuyên ngôn. Chỉ là cổ độc, cùng thanh phong không khác. Này, cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không dám tin nhìn xem Trương Huyền, lại nhìn một chút trong ngực hắn bình yên vô sự Trần Đoá. Chỉ thấy trên thân Trương Huyền, chính xác không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trúng độc. Khí tức của hắn vẫn như cũ bình ổn kéo dài, sắc mặt của hắn vẫn như cũ hồng nhuận như thường, ánh mắt của hắn vẫn như cũ thâm thúy đạm nhiên. Phản phất trong ngực hắn ôm, thật không phải là cái gì kịch độc đầu nguồn mà chỉ là một cái người bình thường nhà bên nữ hải. Này, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm chủ. Tiên cơ thể của Lâm đạo nhân, chẳng lẽ đã cường hãn đến bách độc bất xâm, vạn pháp bất chiêm thánh nhân chi cảnh sao? Chương 333, Trần Đoá giúp Mã Tiên Hồng giảng giải. Chương 333, Trần Đoá giúp Mã Tiên Hồng giảng giải. Mọi người ở đây bị chấn động e rằng lấy phục thêm nữa lúc. Trương Huyền trong ngực Trần Đoá, cái kia lông mi thật dài, hơi hơi rung động rồi một lần. Nàng chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Đó là một đôi, như thế nào thanh tịnh, nhưng lại tràn đầy mê mang cùng đau đớn ánh mắt. Nàng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nàng đầu tiên nhìn thấy chính là một tấm tuấn lãng như thiên thần, ánh mắt ôn nhuận như loan ngọc khuôn mặt. Nàng có thể cảm giác được, chính mình đang bị một cái ấm áp mà hữu lực ôm ấp hoài bão ôm ấp lấy. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bị người thân mật như thế mà tiếp xúc, lại không có cho đối phương mang đến tử vong cùng đau đớn. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, từ nơi này trong lồng ngực truyền đến từng cỗ ôn hòa mênh mông sinh mệnh khí tức, giống như ngày xuân nắng ấm, đang làm dịu nàng cái kia đã sớm bị cổ độc ăn mòn trăm ngàn lỗ thủng cơ thể cùng linh hồn. Nàng không có dãy rủa, cũng không có sợ hãi, chỉ là như vậy lặng lặng, tham lam, cảm thụ được phần này chưa bao giờ có ấm áp cùng an bình. Qua rất lâu, Trương Huyền mới đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Trần Đoá đứng vững vàng cơ thể, nàng xem một mắt Trương Huyền, ánh mắt bên trong không còn là băng lãnh cùng mất cảm giác, mà là nhiều một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Lập tức, nàng xoay người nhìn về phía cái kia sủi lơ trên mặt đất, giống như đã mất đi tất cả linh hồn Mã Tiên Hồng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Trần Đoá đi tới Mã Tiên Hồng trước mặt. Nàng đưa tay ra, dường như là muốn đem hắn nâng đỡ. "Đừng đụng hắn." Trương Sở Lam vô ý thức hô. Nhưng Trần Đoá lại lắc đầu, thanh âm của nàng giống như trong núi thanh tuyển, mang theo một tia khàn khàn, lại dị thường rõ ràng. "Hắn không có thương tổn ta. Hắn là đang giúp ta." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, Trương Sở Lam cùng kèn cỡ lạ gì nẹt bọn người, lần nữa như bị sét đánh. "Giúp nàng, đem nàng nhốt tại trong ngồi dưỡng thương, dùng vô số tuyến ống kết nối lấy thân thể của nàng, rút ra nàng số liệu, nghiên cứu thân thể của nàng, cái này cũng cứ gọi giúp nàng." "Trần Đoá, ngươi có phải hay không bị hắn tẩy não?" Liên tại đây bầu không khí quỷ dị tới cực điểm thời điểm. "Thôn trưởng, thôn trưởng, van cầu ngươi, mau cứu nhi tử ta, mau cứu ta đương lúc a." Một hồi thê lương tiếng la khóc từ đại sảnh lối vào truyền đến. Chỉ thấy một người có mái tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy nước mắt phụ nhân, đang đẩy một cái xe lăn, giống như bị điên mà bập vào. Trên xe lăn ngồi một cái nam nhân. Thân thể của hắn, bởi vì cưỡng ép thôi động không thuộc về mình sức mạnh, hắn toàn thân trên dưới bắp thịt đều tại không bình thường mà nhúc đích, trên da hiện đầy màu tím đen vết máu. Trong miệng không ngừng mà chảy ra tanh hôi nước bọt, ánh mắt tan rã, trong cổ họng phát ra ôi ôi quái thanh. Hiển nhiên đã mất đi thần trí, cách tử vong chỉ có cách xa một bước. "Thôn trưởng." Phụ nhân bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Mã Thiên Hồng, ôm chân của hắn, khóc không thành tiếng. "Ngài nói qua, tu thân lô có thể cứu hắn, có thể để hắn thoát khỏi đau đớn. Van cầu ngài, đem hắn bỏ vào lò bên trong a. Đây là cứu ta nhi tử cơ hội duy nhất." "Cái gì?" Vương Chấn Cầu cùng Trương Sở Lam bọn người nghe vậy, lập tức liền muốn lên phía trước ngăn cản. "Đại nương, người điên rồi sao? Đem hắn bỏ vào, không phải cứu hắn, là hại hắn, là để cho hắn biến thành một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Ta mặc kệ, ta chỉ cần nhi tử ta sống sót." Phụ nhân giống như điên dại, gắt gao ôm Mã Tiên Hồng chân, căn bản không nghe bất luận người nào khuyên cáo. Mã Tiên Hồng nhìn xem phụ nhân, lại nhìn một chút trên xe lăn cái kia sống không bằng chết nam nhân, trên mặt đã lộ ra vô cùng thống khổ cùng thần sắc dãy rủa. Đây là hắn thôn dân, là hắn hứa hẹn muốn cấp cho hạnh phúc cùng tôn nghiêm người. Nhưng bây giờ, lại bởi vì kỹ thuật của hắn, đã biến thành bộ dáng này. Là hắn, sai sao? Dừng tay. Ngay tại Trương Sở Lam bọn người chuẩn bị cưỡng ép kéo ra phụ nhân thời điểm, Trương Huyền âm thanh lạnh nhạt kia vang lên lần nữa. Hắn ngăn lại cái nào đều thông đám người. Tiếp đó, đưa mắt về phía cái kia lâm vào vô tận dãy rủa cùng bản thân hoài nghi Mã Tiên Hồng. "Đây là thôn của ngươi, ngươi thôn dân, tác phẩm của ngươi. Cứu hay là không cứu, chính ngươi quyết định." Trương Huyền đem cái này tàn khốc lựa chọn, một lần nữa quăng cho Mã Tiên Hồng. Cơ thể của Mã Tiên Hồng run rẩy kịch liệt. Hắn nhìn xem phụ nhân cái kia sung mãn mong đợi cùng ánh mắt cầu khẩn, lại nhìn xem Khâu Nhưỡng cái kia đau đớn mặt nhăn nhó. Cuối cùng, trong mắt của hắn cái kia ti thuộc về người chủ nghĩa lý tưởng hỏa diễm, một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Hắn bỗng nhiên đứng lên, một cái ôm lấy trên xe lăn Trương Nghiệm, sải bước hướng lấy trong đại sảnh một cái chưa khởi động, giống như quan tài kim loại một dạng trang bị đi đến. "Ta không tệ, kỹ thuật của ta có thể cứu hắn." Mã Tiên Hồng gầm thét, đem Trương Nghiệm bỏ vào cỗ kia quan tài kim loại bên trong. "Ông, trang bị khởi động, vô số cánh tay máy cùng năng lượng kim thăm dò bắt đầu đối với Khâu Nhưỡng tiến hành quét hình cùng chữa trị." Nhưng mà, cơ thể của Khâu Nhưỡng mặc dù tại chữa trị, nhưng ánh mắt hắn bên trong điên cuồng cùng hỗn loạn, lại càng ngày càng nghiêm trọng. "A!" Hắn phát ra không giống tiếng người gào thét, rõ ràng thần trí của hắn đang bị cái kia cổ cường bạo sức mạnh triệt để thôn phệ. Mã Tiên Hồng trên mặt lần nữa lộ ra tuyệt vọng. Hắn biết, kỹ thuật của hắn có thể chữa trị nhục thân, lại không cách nào chữa trị sụp đổ linh hồn. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối cũng giống như người ngoài cuộc đồng dạng, thở lạnh nhạt Trương Huyền. Hắn bịch một tiếng, nặng nề mà quỳ ở Trương Huyền trước mặt. "Thiên Lâm đạo nhân." Mã Tiên Hồng âm thanh tràn đầy trước nay chưa có tuyệt vọng cùng thần cầu. "Ta cầu ngài, cầu ngài ra tay. Ta thần cơ bất luyện, không cứu được hắn tâm. Cầu ngài giúp hắn vượt qua tâm ma." Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân Trương Huyền. Trương Sở Lam, Kèn Cỡ Lạ Di Nẹt bọn người, trong lòng tràn đầy rung động cùng phức tạp. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này mới vừa rồi còn mưu toan hủy diệt thế giới điên rồ vậy mà lại vì mình một cái thôn dân, vì xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn mặc dù điên cuồng, mặc dù cố chấp, nhưng phần này đối với chính mình thôn dân tinh thần trách nhiệm tựa hồ cũng không phải giả. Vương nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn đối với Mã Tiên Hồng cảm quan cực kém, nhưng nhìn thấy đối phương vì cứu người mà vứt bỏ hết thể dáng vẻ, trong lòng phần kia chẳng ghét, tựa hồ cũng phai nhạt một chút. Mà Trương Huyền chỉ là như vậy đứng bình tĩnh lấy, không hề bận tâm con mắt nhìn xuống quỷ gối trước mặt mình Mã Tiên Hồng. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh đạm nhiên lại phảng phất mang theo một loại nào đó thiên địa chí lý. "Ngươi có biết sai ở nơi nào?" Cơ thể của Mã Tiên Hồng chấn động, mở mịt ngẩng đầu. "Sai ở nơi nào? Là sai tại không nên nghiên cứu cơ thể người cải tạo, hay là sai tại không nên ngấp nghé trần đoán nguyên thủy cổ độc? Ngươi sai tại Newton lấy thân phàm nhân, đi thần minh sự tỉnh, nhưng lại không có thần minh từ bi cùng trí tuệ." Trương Huyền âm thanh giống như chống chiều trung sớm, nặng nề mà đánh tại Mã Tiên Hồng trong lòng. "Ngươi ban cho bọn hắn sức mạnh, lại không có dạy bọn họ trưởng khống sức mạnh đạo tâm. Ngươi cho bọn hắn một thanh tuyệt thế thần binh, lại không có cho bọn hắn vùng vẩy thần binh cánh tay." Chương 334, sức mạnh mất khống chế, tâm ma sinh sôi. Chương 334, sức mạnh mất khống chế, tâm ma sinh sôi. Sức mạnh mất khống chế, tâm ma sinh sôi, không phải lỗi của bọn hắn, là ngươi cái này tạo vật chủ vô năng cùng ngạo mạn. Một phen từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mã Tiên Hồng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ thể run rẩy kịch liệt, bờ môi mấp máy, lại một cái lời phản bác không ra. Đúng vậy a, hắn một mực đắm chìm tại chính mình kỹ thuật trong cường đại, lại không để ý đến căn bản nhất đồ vật, nhân tâm. Ngay tại Mã Tiên Hồng xấu hổ muốn chết, xấu hổ vô cùng thời điểm, Trương Huyền lại lời nói xoay chuyển. "Cũng được, xem ở ngươi còn biết vì ngươi thôn dân quỳ xuống phân thượng, ta liền giúp ngươi một lần." Lời này vừa nói ra, Mã Tiên Hồng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin cùng hỉ. Hắn vậy mà đáp ứng. Vị này cao cao tại thượng Tiên Lâm đạo nhân, vậy mà thật sự nguyện ý ra tay, đi cứu một cái cùng hắn không chút liên hệ nào, thậm chí có thể nói là trận doanh đối địch hàng thất bại. Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Mã Tiên Hồng kích động đến nói năng lộn xộn, liền muốn lần nữa giơ đầu. Nhưng mà, Trương Huyền lại không lại để ý đến hắn. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn bước chân, vậy mà hướng thẳng đến cố kia giống như quan tài kim loại. Bây giờ chính năng lượng của bạo không ngừng phát ra ong ong tiếng vang tu thân lô đi đến. Hắn muốn làm gì? Sư bá. Vương Giã vừa buông xuống tâm, trong nháy mắt lại thoát lên tới cổ họng, dọa đến lần nữa thét lên tiếng. Sư thúc, không thể, ở trong đó năng lượng phản ứng cực độ không ổn định. Ngài đi vào xe Trương Sở Lam càng là dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Hắn muốn xông tới giữ chặt Trương Huyền, lại phát hiện hai chân của mình phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình đóng vào tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Trương đạo trưởng, nguy hiểm. Kèn Cỡ Lạ Di Nẹt cùng Vương Chấn Cầu cũng phát ra hoảng sợ la lên. Nói đùa cái gì? Đây chính là tu thân lô a, là Mã Tiên Hồng dùng để tiến hành nhân thể cải tạo điên cuồng trang bị. Bây giờ bên trong đang tiến hành năng lượng cuồng bạo rèn luyện, lại thêm Khâu Nhưỡng tự thân sức mạnh mất khống chế, ở trong đó đơn giản chính là một cái lúc nào cũng có thể nổ tung lò luyện năng lượng. Liền xem như 10 lao đi vào cũng phải bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Tiên Lâm đạo nhân thực lực có mạnh hơn nữa cũng không nên khinh thường như vậy. Dùng lục thân của mình đi ngạnh kháng loại khoa học kỹ thuật này cùng huyền học kết hợp cuồng bạo năng lượng a. Liên quý dưới đất Mã Tiên Hồng đều nhìn trợn mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng. Hắn cầu Trương Huyền ra tay, là hy vọng hắn có thể sử dụng cái gì cao thâm thuật pháp ở phía ngoài tiến hành can dự. Hắn nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến, đối phương vậy mà lại muốn trực tiếp đi vào. Này, đây cũng không phải là tự tin, đây là điên rồi. Nhưng mà, đối mặt tất cả mọi người kinh hô cùng khủng hoảng, Trương Huyền bước chân không dừng lại chút nào. Hắn đi đến cái kia quan tài kim loại phía trước, thậm chí không có đi thao tác đài điều khiển, chỉ là đưa tay ra, tại trên đó phong bế vỏ kim loại, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, bên chắc không thể gãy hợp kim sắc ngoài, như là sóng nước, dạo dực mở một vòng gợn sóng, một cái có thể cung cấp một người thông qua cửa vào, cứ như vậy trống rông xuất hiện. Lập tức, Trương Huyền tại mọi người cái tiếp như là gặp ma trong ánh mắt, một bước bước vào. Cả người, trong nháy mắt bị cái kia năng lượng cuồng bạo tia sáng thôn phệ. lô bên trong thế giới. Ở đây là Khâu Nhuận tinh thần thức hải, cũng là hắn tâm ma nảy sinh luyện ngục. Trương Huyền vừa tiến vào, liền cảm nhận đến một cỗ cuồng bạo, hỗn loạn, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng tâm tình tiêu cực, giống như là biển gầm hướng hắn cuốn tới. Cảnh tượng chung quanh đang nhanh chóng biến ảo. Khi thì là bụi đất tung bay công trường, một cái gầy yếu thanh niên, chính là bởi vì khí lực nhỏ mà bị đốc công cùng đồng nghiệp vô tình cười nhạo và nhục mạ. Phế vật, liền mấy túi xi măng đều gánh không nổi, xéo đi. Ha ha ha, ngươi nhìn hắn dạng tung kia. Khi thì lại là đèn đuốc sáng choang bích du thôn. Hắn cảm thụ được thể nội tuôn ra lực lượng cường đại, một quyền đem cứng rắn nham thạch đánh thành phấn vụn, thưởng thụ lấy các thôn dân sùng bái và ánh mắt kính sợ. Niệm ca thật là lợi hại, lực lượng này quá mạnh mẽ, sức mạnh, tôn nghiêm, tự ti cùng tự đại, nhu nhược cùng cuồng bạo, hai loại cực đoan cảm xúc ở mảnh này tinh thần thức hải bên trong điên cuồng xen lẫn, va chạm, tạo thành một cái vặn bẹo vòng xoáy. Mà tại vòng xoáy trung ương, một cái cực lớn từ vô số thất bại cùng đau đớn ký ức tạo thành hắc sắc ma ảnh, đang điên cuồng mà gầm thét tính toán đem Khâu Nhuận cuối cùng một tia thanh minh ý thức triệt để thôn vệ. Ta không phải là phế vật, ta rất mạnh, ta là tối cường. Vì cái gì? Vì cái gì ta vẫn thất bại? Vì cái gì ta không khống chế được cố lực lượng này? Cái này chính là trương niệm tâm ma. Một cái bởi vì hàng năm tự thi, mà khi lấy được sức mạnh sau, cực độ khát vọng chứng minh chính mình, nhưng lại bởi vì căn cơ bất ổn, không cách nào chân chính trưởng khống sức mạnh, cuối cùng lâm vào bản thân hoài nghi và điên cuồng, thật đáng buồn tâm ma. Mã Tiên Hồng thần cơ bách luyện cưỡng ép đem phần này không thuộc về lực lượng của hắn, quan chú đến trong cơ thể của hắn, nhưng cũng đồng thời đem phần lực lượng này mang đến tâm tình tiêu cực, phóng đại gấp trăm ngàn lần. Trương Huyền nhìn xem trước mắt cái này hỗn loạn hết thảy, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn thậm chí đều chẳng muốn đi để ý tới cái kia gào thét hắc sắc ma ảnh. Hắn chỉ là ở mảnh này hỗn loạn tinh thần thức hải bên trong, đi bộ nhàn nhã. Thần trí của hắn giống như không gì không thể thượng đế chi nhãn. Trong nháy mắt liền hiểu rõ cái tâm ma này tất cả nguồn gốc, tất cả tiết điểm, tất cả nhược điểm. Mấu chốt ở chỗ hắn đối với chính mình qua lại phủ định, cùng với đối với sức mạnh nhận thức sai lầm. Trương Huyền tâm đã chú nhiên. Đã như vậy hắn dừng bước lại, hướng về phía cái kia đã sắp bị ma ảnh thôn vệ. Cuộn tròn ở trong góc run lẩy bẩy, đại biểu cho trương niệm bản ngã ý thức cái kia gầy yếu quang ảnh. Chậm rãi, đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có hủy thiên diệt địa uy năng, cũng không có tịnh hóa vạn vật thanh quang, chỉ có một đạo ôn hòa tràn đầy đạo vận ánh sáng nhạt, rót vào cái kia quang ảnh mi tâm. Tỉnh lại, Trương Huyền âm thanh ở mảnh này trong thế giới tinh thần, giống như thiên địa sơ khai luồng thứ nhất đạo âm vang tận mây xanh. Và anh, trong mấy mắt, cái kia gào thét cực lớn ma ảnh, phản phất nghe được cái gì sợ hãi nhất âm thanh phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, ở vang pha toái. Những cái kia hỗn loạn ký ức thống khổ mạnh vụn, giống như bị dương quang xua tan nồng vụn, tan thành mây khói. Toàn bộ tinh thần thức hải tại tiếng này tỉnh lại phía dưới, trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng cùng bình tĩnh. Trương Niệm cái kia cuộn mình quang ảnh chậm rãi đứng thẳng người, hắn mở mịt nhìn mình hai tay, trong mắt phần kia điên cuồng cùng hỗn loạn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại đại triệt đại ngộ sau bình tĩnh. Tâm ma đã trừ. Tu thân lô bên ngoài, mọi người ở đây còn đang vì Trương Huyền an nguy mà lo lắng bận phần, độ dây như năm thời điểm. Ông, bộ kia nguyên bản cuồng bạo vô cùng tu thân lô đột nhiên đình chỉ hành minh. Tất cả năng lượng cuồng bạo tia sáng đều thu liễm. Cùng cụt, quan tài kim loại cái nắp từ từ mở ra. Trương Niệm từ bên trong ngồi dậy. Thương thế trên người hắn, tại thần cơ bách luyện chữa trị một chút đã khỏi hẳn. Nhưng càng quan trọng chính là, ánh mắt hắn bên trong điên cuồng cùng đau đớn đã hoàn toàn biến mất, trở nên thanh tịnh bình tĩnh. Hắn đối với mình mẫu thân lộ ra một cái áy náy mỉm cười. Lập tức lại đối Mã Tiên Hồng, thật sâu bái. Thôn trưởng, thật xin lỗi, ta sai rồi. Chương 335, đạo trưởng, thỉnh giúp ta một tay. Chương 335, đạo trưởng, thỉnh giúp ta một tay. Mà Trương Huyền thân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động lại xuất hiện ở lô bên ngoài, phảng phất hắn chưa bao giờ rời đi. Toàn bộ quá trình, từ hắn đi vào đến đi ra, thậm chí không có vượt qua 10 giây. Tất cả mọi người đều thấy choáng. Mã Tiên Hồng càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn nhìn xem Trương Huyền, ánh mắt bên trong tràn đầy không cách nào nói rõ sùng bái cùng cảm kích. Thần hồ kỳ kỹ, đây mới thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều còn đắm chìm tại phần này trong rung động lúc, Gia Cát Thanh lại nhìn chằm chằm Trương Huyền, thân thể của hắn bởi vì cực độ kích động mà đang khẽ run. Hắn vũ hầu kỳ môn, vừa rồi một mực tại điên cuồng vận chuyển tính toán thôi diễn Trương Huyền ở trong lò làm hết thảy. Mặc dù hắn không cách nào thấy rõ toàn cảnh, nhưng hắn vẫn bắt được một tia mấu chốt thần vận. Không phải sức mạnh, cũng không phải thuật pháp, Gia Cát Thanh tự lẩm bẩm trong mắt bộ phát ra trước nay chưa có hào quang áo ánh. Là thuật cực hạn, là lý căn nguyên. Hắn không có đi cưỡng ép bài trừ cái kia tâm ma, mà là tìm được cái kia tâm ma. Hắn xem thấu cái kia tâm ma thiên cơ. Này, đây không phải là ta vũ hầu phái cố gắng cả đời theo đuổi kỳ môn độn giáp cảnh giới tối cao sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Gia Cát Thanh cũng không còn cách nào ức chế nội tâm mình cổ xung động kia. Chính hắn bình cảnh, hắn khốn nhiều thật lâu tu hành chướng ngại, tại thời khắc này phảng phất thấy được đột phá hy vọng. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Gia Cát Thanh, cái này vũ hầu phái hiếm có thiên tài, cái này kiêu ngạo đến tận xương tủy nam nhân, đống nhiên tiến về phía trước một bước, hướng về phía Trương Huyền thật sâu bái. Lập tức, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người, bao quát Vương Giã đều không tưởng tượng được cử động điên cuồng. Hắn xoay người, vậy mà sải bước mà cũng đi về phía bộ kia vừa mới bình ổn lại tu thân lô. Thanh, ngươi muốn làm gì? Vương thấy thế, cực kỳ hoảng sợ vội vàng hô. Gia Cát Thanh không quay đầu lại, hắn chỉ là đứng tại trước lò xoay người, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Trương Huyền, ánh mắt kia tràn đầy đối với đại đạo khát vọng cùng được ăn cả ngã về không kiên quyết. Thiên Lâm đạo nhân. Thanh âm của hắn to mà kiên định vang dội toàn bộ đại sảnh. Tại Hạ Gia Cát Thanh, tu hành gặp ngăn, lòng sinh mê chướng, thật lâu không cách nào khám phá. Hôm nay nhìn thấy đạo trưởng thủ đoạn thông thiên, như gặp đại đạo tại phía trước. Tại hạ cả gan, cũng nghĩ, xin ngài giúp ta một cái. Gia Cát Thanh lời nói làm cho cả đại sảnh bầu không khí lần nữa ngưng kết. Tất cả mọi người đều dùng một loại nhìn như kẻ điên ánh mắt nhìn xem Gia Cát Thanh. Vương Gia cùng Trương Sở Lam càng là kinh ngạc cái cằm đều nhanh rất xuống. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, luôn luôn kiêu ngạo tự phụ thậm chí có thể nói là có chút tự luyến Gia Cát Thanh. Vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận mình lòng sinh mê chướng, còn chủ động thỉnh cầu người khác trợ giúp. Đây quả thực so vừa rồi Lưu Làm hung hãn không sợ chết mà khởi xướng xung kích còn muốn cho người chấn kinh. Đây vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia lôi kéo nhị ngũ bắt vạn Gia Cát hồ ly sao? Thanh, ngươi, ngươi đừng xung động a. Vương Gia nhịn không được muốn lên phía trước thuyết phục, sư bá ta hằn hằn muốn nói, sư bá ta không phải bác sĩ tâm lý a, cái đồ chơi này không thuộc về nghiệp vụ phạm vi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình sư bá cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, hắn lại đem lời nói cho nuốt trở vào. Giống như, còn giống như thật giỏi. Dù sao liên tâm ma đều có thể một đầu ngón tay điểm không có, tâm lý phụ đạo một chút giống như cũng không phải việc khó gì. Trương Sở Sở cũng là gương mặt xoan suýt. Hắn muốn khuyên Gia Cát Thanh đừng cầm cái mạng nhỏ của mình nói bừa. Nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi Trương Huyền cái kia vân đạm phong khinh liền giải quyết hết thể hình ảnh, hắn phát hiện mình giống như không có gì lập trường đi khuyên. Dù sao, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ lẽ thường cùng lộ dịp đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Mà Trương Huyền, khi nghe đến Gia Cát Thanh thỉnh cầu sau, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia chân chính cảm thấy hứng thú biểu lộ. Hắn trên dưới quan sát một chút Gia Cát Thanh, phản phất tại xem kỹ một kiện thú vị đồ cất giữ. Gia Cát Thanh, Vũ Hầu kỳ môn truyền nhân, tâm cao khí ngạo, cho tới nay mục tiêu chính là siêu việt tiên tổ. Thậm chí muốn đem bát kỳ kỹ tập trung vào một thân, dung hội quan thông, đi ra một đầu chưa từng có ai thông thiên đại đạo. Đáng tiếc, tại trên La Thiên đại tiểu bị đồng dạng người mang kỳ kỹ Vương Giã dùng phong hậu kỳ môn đánh bại. Từ đây đạo tâm bị hao tổn, kiêu ngạo bị nghiền nát, sinh ra tâm ma. Một cái từ kiêu ngạo cùng không cam lòng cùng với đối với bát kỳ kỹ tham lam chỗ sinh sôi đi ra ngoài tâm ma. Ân, cái này có thể so sánh Trương Niệm loại kia đơn thuần bởi vì sức mạnh mất khống chế mà sinh ra tâm ma phải có ý tứ nhiều. Trương Huyền rất muốn nhìn một chút, dạng này một cái kiêu ngạo tới cực điểm thiên tài, tâm ma của hắn thế giới sẽ là như thế nào, một bộ thú vị cảnh tượng. Có thể. Trương Huyền gật đầu một cái, đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Đa tạ đạo trưởng thành toàn. Gia Cát Thanh ngay vậy, trong mắt buộc phát ra vô tận cuồng hỉ. Hắn đã không còn do dự chút nào, dứt khoát quyết nhiên nằm vào cô kia vừa mới đưa tiễn một bệnh nhân quan tài kim loại bên trong. Ông Mã Tiên Hồng thấy thế, mặc dù rung động trong lòng nhưng vẫn là vô ý thức thao túng tu thân lô, lần nữa khởi động. Chỉ có điều lần này, hắn khởi động không phải chữa trị chương trình, mà là tinh thần quan hệ chương trình. Nắp lọ khép kín, hào quang màu u lam lần nữa sáng lên. Một giây sau, nằm ở lô bên trong cơ thể của Gia Cát Thanh run lên bần bật. Hai mắt trong nháy mắt đã mất đi tiêu cự. Cả người phảng phất bị đẩy vào vô tận vực sâu, triệt để lâm vào tâm ma của mình thế giới bên trong. Đây là hoàn toàn u ám, vặn vẹo thế giới. Bầu trời là màu xám trắng, đè nén để cho người ta thở không nổi. Đại điệu bên trên đứng sừng sững lấy 8 tòa thông thiên tháp lớn. Mỗi một tòa tháp lớn đều tản ra một loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng cường đại đến làm người tuyệt vọng khí tức. Đó là bát kỳ kỹ cụ tượng hóa. Phong hậu kỳ môn, khí thể nguồn gốc, thần cơ bất luyện, câu linh thể tướng. Gia Cát Thanh liền đứng ở nơi này 8 tòa tháp lớn trung ương, trên mặt của hắn tràn đầy khát vọng cùng tham lam. Hắn muốn có được đây hết thảy, chỉ cần có được cái này 8 loại sức mạnh, là hắn có thể trở thành chân chính thần, liền có thể siêu việt tất cả tiền bối, trở thành dị nhân giới độc nhất vô nhị vương. Hắn đưa tay ra liền muốn hướng về cách hắn gần nhất một tòa, đại biểu cho phong hậu kỳ môn thanh sắc tháp lớn chụp tới. Đó là hắn thất bại điểm xuất phát, cũng nhất định phải là hắn chinh phục bắt đầu. Ngay tại lúc tay của hắn sắp chạm đến tháp lớn trong nháy mắt, ầm ầm, một đạo kim sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào trước mặt hắn, đem hắn chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Gia Cát Thanh ngẩng đầu, kinh hãi nhìn thấy ở đó màu xám trắng trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo cực lớn đến không cách nào tưởng tượng thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, người mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt mơ hồ lại tản ra một cỗ chấn áp và cổ, chúa tể hết thảy vô thượng thần uy. Là Trương Huyền. Không, là trong lòng Gia Cát Thanh đối với Trương Huyền sợ hãi cùng tính sợ, hóa thành tâm ma hình bóng. Chỉ thấy cái kia to lớn tâm ma Trương Huyền, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Sâu kiến, cũng dám ngấp nghé thần khí. Thanh âm đạm mạc, giống như thiên thần thẩm phán vang dội toàn bộ tâm ma thế giới. Không, Gia Cát Thanh gầm thét, hắn điên cuồng vận chuyển chính mình Vũ Hầu kỳ môn, muốn phản kháng. Hắn không thể thua, hắn không thể thua nữa. Chương 336, không phá thì không xây được, đại đạo thanh âm. Chương 336, không phá thì không xây được, đại đạo thanh âm. Nhưng mà, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỳ môn trận bản, tại trước mặt đạo kia to lớn thân ảnh, lại giống như dày rắn, trong nháy mắt phá toái. Phốc, Gia Cát Thanh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người lệ bại tiếp. Trong lòng của hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả tự tin, tại thời khắc này bị triệt để nghiền nát. Hắn không còn dám đi xem cái kia 8 tòa đại biểu cho sức mạnh vô thượng tháp lớn, lại không dám đi khiêu chiến trên bầu trời đạo kia thần minh một dạng thân ảnh. Hắn sợ, hắn túng, hắn giống như một cái bị đánh gãy sống lưng chó hoang, ôm đầu, chật vật, hốt hoảng địa, trốn hướng về phía thế giới này xóa xỉnh, co rúm, run lẩy bẩy. Hắn cũng không còn dám suy nghĩ cái gì bắt kỳ kỹ, cũng không còn dám suy nghĩ cái gì khai sáng thời đại mới. Hắn chỉ muốn trốn đi, vĩnh viễn không cần đối mặt đạo kia để cho hắn tuyệt vọng thân ảnh. Thu thân lô bên ngoài, thông qua bên ngoài máy giám thị đám người có thể thấy rõ. Gia Cát Thanh nằm ở trong lâu cơ thể kịch liệt co quắp, trên mặt đã lộ ra cực độ sợ hãi cùng vẻ mặt thống khổ, trong miệng không ngừng mà phát ra ý nghĩa không do nói mớ.
Không,
không cần, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa, đừng tới đây. Thấy cảnh này, Vương Giá cùng Trương Sở Lam lòng đều xoắn, giống như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, cơ hồ muốn ngạt thở.
Sư bá, Thanh hắn,
hắn đây là thế nào?
Vương lo lắng hỏi.
Trên mặt hắn cái kia ký hiệu lười nhác sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là sâu đậm lo nghĩ. Hắn gặp phải tâm ma, tại sao cùng vừa rồi tên kia phản ứng hoàn toàn không giống?
Trương Sở Lam cũng là gương mặt kinh hãi.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình Gia Cát Thanh cái kia trương bởi vì sợ hãi mà mặt nhăn nhó, âm thanh đều có chút phát run.
Sư thúc, Gia Cát Thanh hắn
sẽ không có việc gì.
Cái này lò
sẽ không đem nào hắn đốt hỏng a?
Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn xem, không biết tại trong Gia Cát Thanh thế giới tinh thần đến cùng xảy ra chuyện gì, chuyện kinh khủng. Có thể để cho dạng này một cái hiếm có, yêu ngạo đến tận xương tủy thiên tài, biến thành bộ dạng này chật vật không chịu nổi, gần như sụp đổ bộ dáng. Cái này cùng vừa rồi trương niệm tình huống hoàn toàn khác biệt. Trương niệm tâm ma là cuồng bạo, là phóng ra ngoài, là muốn hủy diệt hết thể đến cùng. Mà Gia Cát Thanh tâm ma lại là nội liễm, là để cho hắn từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy sợ hãi, để cho hắn triệt để từ bỏ chống lại, thậm chí ngay cả tôn nghiêm đều vứt bỏ,
tuyệt đối áp chế.
Liên một bên Mã Tiên Hồng đều thấy hãi hùng kiếp vía.
Hắn nhìn xem máy giám thị bên trên dòng số liệu, những cái kia đại biểu cho Gia Cát Thanh tinh thần ba động cùng sinh mệnh thể trinh đường cong, đang lấy một loại cực kỳ nguy hiểm biên độ điên cuồng hoạt động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để đứt đoạn. Cái tâm ma này so trương niệm khủng bố hơn gấp 10, không, là gấp trăm lần.
Trương Huyền nhìn xem đám người bộ dáng lo lắng, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ.
Hắn không để ý đến đám người nghi vấn, chỉ là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía cố kia phong bế quan tài kim loại.
Phản phất hắn ánh mắt có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại, thẳng tới cái kia vặn bẹo hỗn loạn thế giới tinh thần.
Có chút ý tứ.
Trương Huyền tâm bên trong thầm nghĩ.
Trương niệm tâm ma, bắt nguồn từ tự ti cùng sức mạnh mất khống chế, căn cơ rất nhạt giống như là một tòa dùng cắt đất đắp thành lũy, đâm một cái liền phá.
Mà Gia Cát Thanh tâm ma lại bắt nguồn từ hắn cùng với bẩm sinh tới kiêu ngạo.
Bắt nguồn từ hắn đối với bất kỳ kỹ tham lam, bắt nguồn từ hắn đối tự thân đạo sai lầm nhận thức.
Cái này tâm ma không phải ngoại lai mà là chính hắn tự tay trồng ở dưới hạt giống.
Dùng sự kiêu ngạo của mình cùng chấp niệm tưới nước đi ra ngoài chọc trời ma thụ.
Muốn bài trừ, liền không thể giống đối đãi trương niệm như thế, đơn giản xóa đi là được.
Nhất thiết phải nhường chính hắn, tự tay đem cái này quả ma thụ nhổ tận gốc.
Cũng được, liền sẽ giúp ngươi một cái.
Trương Huyền tâm bên trong ý niệm khẽ động.
Tâm ma trong thế giới,
co giúp ở thế giới xóa sình, run lẩy bẩy ra cắt thanh bỗng nhiên cảm giác chung quanh cái kia cố để cho hắn hít thở không thông.
Đến từ bầu trời vô thượng uy áp, lặng yên tiêu tán.
Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lại phát hiện trên bầu trời đạo kia giống như thần minh thật lớn Trương Huyền ma ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một người mặc đồng dạng đạo bào màu xanh, dáng người kiên cường, khuôn mặt anh tuấn thanh niên, chính phụ tay mà đứng, lặng lặng lơ lửng ở trước mặt của hắn.
Là Trương Huyền.
Là chân chính Trương Huyền lấy thần hồn chi thể buông xuống đến tâm ma của hắn thế giới.
Người Gia Cát Thanh nhìn thấy Trương Huyền liền như là chuột thấy mèo, vừa mới lên một tia dũng khí trong nháy mắt biến mất vân vân, vô ý thức liền muốn lần nữa chạy trối chết. Nhưng mà Trương Huyền chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái.
Chạy cái gì?
Bình thản hai chữ lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó luôn xuất phát tùy kỳ dị sức mạnh để cho Gia Cát Thanh hai chân giống như lộ chỉ, cũng không còn cách nào di động một chút.
Ngươi không phải nghĩ lấy được bát kỳ kỹ sao?
Không phải muốn siêu việt tiên tổ, khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới sao?
Trương Huyền âm thanh ở mảnh này u tối trong thế giới chậm rãi quen quẩn.
Như thế nào bây giờ? Liền nhìn cũng không dám nhìn.
Ta Gia Cát Thanh há to miệng, trên mặt tràn đầy xấu hổ cùng sợ hãi.
Hắn không dám nhìn tới cái kia tám tòa đại biểu cho sức mạnh vô thượng tháp lớn, lại không dám đi xem trước mắt Trương Huyền.
Ta sai rồi. Ta không nên có như thế vọng tưởng.
Trương Huyền nghe vậy, nên miệng lên một vòng khó mà nhận ra độ cong, có chí hướng là chuyện tốt, vì sao muốn xưng là vọng tưởng?
Ngươi sai, không ở chỗ ngươi nghĩ lấy được bát kỳ kỹ, mà ở chỗ ngươi căn bản vốn không hiểu cái gì là bát kỳ kỹ.
Trương Huyền chậm rãi đưa tay ra, chỉ hướng cái kia tám tòa thông thiên tháp lớn.
Ngươi nói cho ta biết, trong mắt ngươi bát kỳ kỹ là cái gì?
Gia Cát Thanh ngây ngẩn cả người, hắn vô ý thức hồi đáp,
là
sức mạnh, là có thể thay đổi cách cục, có thể để cho chúng ta sừng sững ở dị nhân giới đỉnh điểm, sức mạnh vô thượng.
Ngu xuẩn.
Trương Huyền lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại.
Trong mắt ngươi, bọn chúng chỉ là công cụ, chỉ là ngươi thỏa mãn chính mình kiêu ngạo cùng dã tâm bậc thang.
Ngươi chỉ có thấy được bọn chúng mang tới thuật, nhưng lại chưa bao giờ đi tìm kiếm qua bọn chúng sau lưng chỗ chịu tài đạo.
Trương Huyền âm thanh giống như chống chiều trung sớm, nặng nề mà đánh tại Gia Cát Thanh trong lòng.
Phong hậu kỳ môn thật là vì để cho người ở bên trong cảnh bên trong kích thích bốn bản, khám phá thiên cơ, đứng ở thế bất bại sao?
Không, căn nguyên của nó là đối với thời gian cùng không gian nguyên thủy nhất kính sợ cùng tìm kiếm, là đạo pháp tự nhiên cực hạn thể hiện.
Khí thể nguồn gốc thật là vì để cho người nắm giữ lấy mãi không hết, dùng mãi không tạc khí, từ đó sức khôi phục siêu quần, gần như bất tử bất diệt sao?
Không, nó bản chất là đối với sinh mệnh bản nguyên gõ hỏi, là đối với tinh khí thần ba như thế nào tuần hoàn qua lại, uy về một trung cực suy xét.
Thần cơ bất luyện thật chỉ là vì luyện chế đủ loại thần kỳ pháp bảo, cải tạo nhân thể sao?
Không, hạch tâm của nó là truy nguyên nguồn gốc, là lấy vạn vật vi số cầu, lại lấy vạn vật là sư trưởng tìm kiếm thế giới vật chất căn bản nhất quy luật lòng cầu đạo.
Chương 337, Gia Cát Thanh nửa bước khó đi. Chương 337, Gia Cát Thanh nửa bước khó đi. Trương Huyền mỗi nói một câu, cái kia trong tám tòa tháp lớn liền có một tòa tùy theo rung động, tản mát ra hào quang sáng chói, phảng phất tại kiểm chứng lời của hắn. Gia Cát Thanh nghe như si như say, cả người đều ngây dại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra Bát Kỳ Kỹ sau lưng lại còn ẩn chứa sâu như vậy thúy, trực chỉ đại đạo bản nguyên triết lý. Hắn cho tới nay cũng chỉ là đưa chúng nó trở thành cao cấp hơn, cường đại hơn thuật mà thôi. Ngươi muốn tập hợp đủ Bát Kỳ Kỹ, giống như một đứa bé con muốn thu thập đủ thế gian tất cả thần binh lợi khí. Trương Huyền nhìn xem hắn, âm thanh trở nên càng mờ mịt. Nhưng ngươi liền cơ bản nhất cầm đao chi pháp cũng chưa từng lĩnh ngộ, coi như đem tất cả thần binh đều cho ngươi, ngươi lại có thể làm cái gì? Cuối cùng chỉ có thể bị thần binh phong mang gây thương tích, bị trọng lượng của bọn nó mệt mỏi, nửa bước khó đi. Ngươi bây giờ không phải liền là sao như thế? Vâng. Câu nói sau cùng, giống như cựu thiên thần lôi, hung hăng bổ vào ra cắt thanh sâu trong linh hồn. Nửa bước khó đi. Đúng vậy à, kể từ La Thiên Đại Tiếu sau đó, hắn cũng không phải chính là nửa bước khó đi sao? Hắn vẫn cho là Vương Giã Phong hậu kỳ môn khắc chế chính mình Vũ hậu kỳ môn, là thực lực của mình còn chưa đủ mạnh. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, hắn sai có bao nhiêu thái quá. Hắn không phải bại bởi Vương, càng không phải là bại bởi Phong hậu kỳ môn. Hắn là thua cho mình tham cùng ngu ngốc, là hắn viên kia bị kiêu ngạo cùng dã tâm che đậy đạo tâm, để cho hắn đi lên một đầu bỏ gốc lấy ngọn lối rẽ. Ta hiểu rồi. Cơ thể của Gia Cát Thanh run rẩy kịch liệt, trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Đó là hối hận nước mắt, cũng là đốn ngộ nước mắt. Ta hiểu rồi, đạo trưởng, ta hiểu rồi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tất cả mê mang, sợ hãi, không cam lòng, tại thời khắc này đều rút đi, thay vào đó là một loại trước nay chưa có thanh minh cùng trong suốt. Thuật vị cánh lá, đạo làm căn bản. Ta Gia Cát Thanh, bỏ gốc lấy ngọn, đòi hỏi quá đáng cảnh lá mà quên gốc rễ, suýt nữa rơi vào ma đạo, đa tạ đạo trưởng điểm tình tri ân. Hắn hướng về phía Trương Huyền, nặng nề mà, xuất phát từ nội tâm mà dập đầu một cái. Theo hắn một bãi này, giang giác, phía sau hắn cây kia từ kiêu ngạo cùng chấp niệm biến thành trọc trời ma thụ ầm vang sụp đổ. Trên bầu trời, cái kia màu xám trắng mây đen bị một đạo kim sắc dương quang xé rách. Toàn bộ tâm ma thế giới bắt đầu sụp đổ. Trương Huyền nhìn xem hắn, vui mừng gật đầu một cái. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lập tức, thần hồn của hắn chi thể hóa thành điểm điểm tinh quang, từ từ tiêu tán. Tu thân lô bên ngoài, ông, mọi người ở đây còn đang vì ra các thanh trạng thái mà lo nghĩ không thôi lúc, tu thân lô tia sáng lần nữa lắng lại. Nắp lọ từ từ mở ra. Ra các thanh từ bên trong, ngồi dậy. Sắc mặt của hắn mặc dù vẫn như cũ có chút tái nhợt, có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng hắn cặp mắt kia lại sáng kinh người. Đó là một loại rửa sạch duyên hoa, phá rồi lại lập, khám phá mê chướng, gặp được chân chính đại đạo ánh mắt. Thanh tịnh, thâm thúy và tràn đầy trí tuệ. Trên người hắn khí tức, mặc dù không có rõ ràng tăng trưởng, nhưng lại trở nên so trước đó càng thêm hòa hợp, nội liễm, phản phát quy chân. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, thời khắc này Gia Cát Thanh cùng đi vào trước đây hắn đã tưởng như hai người. Hắn thoát thai hoàn cốt. Gia Cát Thanh đi xuống tu thân lô, không để ý đến bất luận kẻ nào ánh mắt ân cần. Hắn đi thẳng tới Trương Huyền trước mặt. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, vị này Vũ Hầu phái hiếm có, yêu ngạo đến tận xương thủy thiên tài, hai đầu gối mềm nhũn bịch một tiếng, vậy mà hướng về phía Trương Huyền đi đầu giảm xuống đất đại lễ. Đó là cổ xưa nhất, cũng là thành tín nhất, đệ tử bái kiến ân sư lễ tiết. Tại hạ Gia Cát Thanh, hôm nay nghe được đại đạo như nhặt được tân sinh. Thanh âm của hắn tràn đầy vô tận cảm kích cùng sùng, vang dội toàn bộ đại sảnh. Ân này, giống như tái tạo. Từ hôm nay trở đi Tiên Lâm đạo trưởng nhưng có khu chỉ, ta Gia Cát Thanh muôn lần chết không chối tử. Toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh, lặng ngắt như tờ. Thầy Kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người đều bị trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi một màn cho triệt để chấn choáng váng. Gia Cát Thanh đây chính là Vũ Hầu phái hiếm có thiên tài, là trong thế hệ thanh niên, đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất mấy người kia một trong. Niềm kiêu ngạo của hắn là khắc vào trong xương cốt. Hắn tự phụ là mọi người đều biết, nhưng bây giờ cái này kiêu ngạo đến gần như tự luyến nam nhân. Vậy mà hướng về phía Trương Huyền đi đầu giảm xuống đất loại này cực kỳ cổ lão, cũng là cực kỳ thành tín đệ tử chi lễ. Này, đây cũng không phải là đơn giản kính sợ cùng cảm kích. Cái này là đem đối phương coi là truyền đạo thụ nghiệp, điểm hóa tân sinh nhân sư. Cơ mở nở Trương Sở Lam trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn vô ý thức sổ một câu nói tục, cả người đều ở vào một loại cực độ hỗn loạn trong lúc khiếp sợ. Này, đây là gì tình huống? Cái này lọ là đi vào một cái, điên một cái sao? Hắn dùng sức luốt ánh mắt của mình, hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Vừa rồi tại trong lò còn dọa giống như cái cháu trai tựa như thế nào vừa ra tới liền trực tiếp cho quỷ. Cái này tương phản cũng quá lớn a. Vương Giã cũng là gương mặt một bức. Hắn há to miệng, nửa ngày đều không khép lại được. Thanh hắn. Hắn đây là đốn ngộ. Hắn có thể cảm giác được thời khắc này ra cắt thanh. Mặc dù khí tức không có tăng vọt nhưng cả người trạng thái tinh thần lại xảy ra một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước đây ra cắt thanh là một thanh tài năng lộ rõ, nhuệ khí bức người bảo kiếm, như vậy hiện tại hắn chính là một thanh dấu đi mũi nhọn tại vỏ, phản phát uy chân thần binh. Cỗ này làm cho người không thoải mái nạo khí biến mất, thay vào đó là một loại càng thâm thúy hơn, càng thêm không câu nệ thong dong cùng tự tin. Ngắn ngủi này trong vài phút, tại cái kia quỷ lô tử bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Sư ba đến cùng đối với Gia Cát Thanh làm cái gì? Trước nay chưa có lòng hiếu kỳ, giống như vô số con kiến tại Vương Gia cùng Trương Sở làm trong lòng điên cuồng bỏ qua bỏ lại, để cho bọn hắn khó chịu muốn chết. Ui, hồ ly ngươi nhà không có sao chứ? Trương Sở Lam cuối cùng nhịn không được, hắn một cái bước xa xông tới muốn đem Gia Cát Thanh cho kéo lên. Ngươi quỷ hắn làm gì? Hắn là sư thúc ta, theo bối phận ngươi nên gọi sư thúc tổ, ngươi một quỷ như vậy, bối phận toàn bộ rối loạn. Vương Gia cũng nhanh chóng đi theo, một mặt ân cần hỏi, Thanh, ngươi cảm giác thế nào? có phải hay không vừa rồi tại bên trong thấy cái gì đồ không sạch sẽ. Nhưng mà, đối mặt hai cái hảo hữu trách trách hô hô, Gia Cát Thanh lại chỉ là chậm rãi đứng lên, trên mặt đã lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm, vô cùng dễ dàng cùng nụ cười thư thái. Hắn không có trả lời vấn đề của hai người, chỉ là một lần nữa chuyển hướng Trương Huyền lần nữa không người một cái thật sâu. "Đạo trưởng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Nói xong hắn liền lui qua một bên nhắm mắt lại, bắt đầu lặng lặng thể ngộ vừa rồi lần kia lại đạo thanh âm mang cho hắn vô thượng huyền diệu. Nhân sinh của hắn từ giờ khắc này sẽ đi về phía một cái hoàn toàn mới, hắn trước đó liền nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao. Mà hết thảy này cũng là trước mắt vị này sâu không lường được Tiên Lâm đạo nhân sở ban tặng. "Ta dựa vào, ngươi ngược lại là nói chuyện a." Chương 338, Trương Huyền lưu lại, Kinh Thiên quyết định chương 338, Trương Huyền lưu lại, Kinh Thiên quyết định Trương Sở Lam gấp đến độ dậm chân, nhưng nhìn ra Cát Thanh bộ kia không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ ngộ thánh nhân đạo bộ dáng. Hắn cũng biết, chính mình hỏi lại cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều vân đạm phong khinh kẻ đầu đều, Trương Huyền. Nhưng mà Trương Huyền lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Phản phất làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia từ vừa rồi bắt đầu vẫn quỳ trên mặt đất, thất hồn lạc phách phảng phất bị quất đi tất cả tinh khí thần trên thân Mã Tiên Hồng. Thời khắc này Mã Tiên Hồng trên mặt cũng lại không có chút nào hy vọng cùng cuồng nhiệt, chỉ còn lại vô tận áy náy, hối hận cùng sợ hãi. Hắn cuối cùng triệt triệt để địa minh trắng chính mình cùng nam nhân trước mắt này chênh lệch. Đây không phải là trên thực lực chênh lệch, đó là cấp độ sống bên trên nghiền ép, là phàm nhân cùng thần minh ở giữa, đạo kia vĩnh viễn không cách nào vượt qua lệch trời. Tất cả kế hoạch của hắn, tất cả át chủ bài, tất cả kiêu ngạo ở trước mặt đối phương đều yếu ớt giống như một cái chê cười. Tiên Lâm đạo nhân nếu như thật muốn giải quyết Bích Du thôn, căn bản muốn không cần gì công ty, không cần đàm phán gì. Hắn chỉ cần, giống vừa rồi như thế, rũa ra một đầu ngón tay. Như vậy, hắn vô tận mười mấy năm tâm huyết chế tạo cái này lý tưởng hương, tính cả hắn cùng tất cả thôn dân, đều biết giống cái kia đáng thương lưu làm, từ nơi này trên thế giới, bị triệt triệt để địa, xóa đi hết thảy tồn tại vết tích. Thua, thua thất bại thảm hại, thua thương tích đời mình. Thua liền một tia ý niệm phản kháng đều sinh không ra. Đạo, đạo trưởng Mã Tiên Hồng âm thanh, khàn khàn giống như bị giấy giáp rèn luyện qua đồng dạng, tràn đầy tuyệt vọng. Ta nhận tội. Bích Du thôn, mặc cho ngài xử trí, chỉ cầu ngài có thể cho những thôn dân vô tội này một con đường sống hắn từ bỏ, triệt để từ bỏ. Tại trước mặt tuyệt đối thần lực, bất kỳ dãy rủa cũng là phí công. Nhưng mà, Trương Huyền nghe được hắn lời nói này, lại chậm rãi lắc đầu. Hắn cũng không có lộ ra tư thái người thắng, cũng không có tuyên bố thẩm phán kết quả. Hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người, bao quát Mã Tiên Hồng chính mình, đều không tưởng tượng được lời nói. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở Bích Du thôn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trương Sở Lam, Vương, Kèn Cỡ Lạ Di Nét, thậm chí ngay cả vừa mới thoát thai hoán cốt ra Cát Thanh, đều đống nhiên mở mắt, trên mặt viết đầy không dám tin. Tiên Lâm đạo nhân, muốn tại Bích Du thôn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn đây là ý gì? Mã Tiên Hồng tức thì bị câu nói này chấn động đến mức đống nhiên ngẩng đầu. Hắn cặp kia sớm đã mất đi thần thái ánh mắt bên trong, bộc phát ra khó có thể tin cuồng hỉ cùng hoang mang. Đạo trưởng, không giết ta. Hắn không chỉ có không giết ta, không hủy đi Bích Du thôn, thậm chí còn muốn lưu lại. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạo trưởng, ngài, ý của ngài là? Mã Tiên Hồng âm thanh đều đang run rẩy, hắn không thể tin vào tai của mình. Ta ý tứ, ngươi không cần phải hiểu. Trương Huyền ngắt lời hắn, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, ngươi chỉ cần biết, từ giờ trở đi, cái thôn này, ta quyết định. Tại ta trước khi rời đi, không có lệnh của ta, ở đây hết thảy mọi người, tất cả mọi thứ, đều không cho phép có bất kỳ dị động. Đây cũng không phải là tại thương lượng, mà là tại hạ đạt thần dụ. Nhưng giờ khắc này, Mã Tiên Hồng trong lòng lại không có chút nào khuất nhục cũng không cam lòng, ngược lại dâng lên một cỗ sống sót sau hai nạn, không có gì sánh kịp cùng hỉ. Bảo vệ, Bích Du thôn bảo vệ, các thôn dân tính mệnh cũng bảo vệ. Mặc dù không biết vị này Tiên Lâm đạo nhân trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, nhưng chỉ cần có thể bảo trụ đây hết thảy, để cho hắn làm cái gì đều nguyện ý là vãn bối biết rõ, hết thảy toàn bằng đạo trưởng làm chủ. Mã Tiên Hồng kích động đến nói năng lộn xộn hướng về phía Trương Huyền cuốn quýt giật đầu. Cái trán đâm vào băng lãnh kim loại trên sàn nhà phát ra bịch bịch trầm đục, hắn lại không hề hay biết đau đớn. Mà một bên Trương Sở Lam cùng Kèn Cỡ Lạ Di Nẹt, nhưng là triệt để trận tròn mắt. Sư thúc, này, cái này cùng chúng ta kế hoạch không giống nhau a. Trương Sở Lam gấp, vội vàng tiến đến bên cạnh Trương Huyền, nhẹ giọng nói, công ty bên kia ý là thu phục Bích Du thôn, đem Mã Tiên Hồng mang về thẩm phán, làm sao lại biến thành ngài muốn lưu lại? Kèn Cỡ Lạ Di Nẹt cũng nhắm mắt nói bổ sung, đúng vậy a, Trương đạo trưởng, quyết định này, chúng ta trở về không tốt cùng mặt trên giao phó a. Trương Huyền nhàn nhạt lườm bọn hắn một mắt. Giao phó? Các ngươi trở về, liền cùng Triệu Phương Húc nói, đây là quyết định của ta. Nếu như hắn có ý kiến, để cho hắn tự mình đến tìm ta đàm luận. Một câu nói, trực tiếp đem Trương Sở Lam cùng Kèn Cỡ Lạ Di Nẹt tất cả đều cho chặn lại trở về. Nói đùa, để cho Triệu Đồng tự mình đến tìm ngài đàm luận. Mượn Triệu Đồng 100 cái lá gan hắn cũng không dám á tại trước mặt Tiên Lâm đạo nhân, công ty chủ tịch mặt mũi, tính là cái gì chứ? Trương Sở Lam cùng Kèn Cỡ Lạ Di Nẹt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu đậm bất đắc dĩ cùng một tia nhẹ nhõm. Tính toán, trời sập xuống có thân cao treo lên. Nếu là Tiên Lâm đạo nhân quyết định, vậy bọn hắn những lính quèn này tiểu tướng, làm theo là được rồi. Ngược lại xảy ra chuyện cũng không trách đến bọn hắn trên đầu. Nghĩ tới đây, hai người trong nháy mắt liền bình thường trở lại. Trương Huyền không tiếp tục để ý cái này một số người, hắn xoay người hướng về phía cái kia từ vừa rồi bắt đầu vẫn an tĩnh đứng tại xó xỉnh, yên lặng nhìn xem đây hết thảy nữ hải, vẫy vẫy tay. Trần Đoá, ngươi tới. Trần Đoá cơ thể hơi run lên, nàng ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh và mê mang con mắt nhìn về phía Trương Huyền. Nàng do dự một chút, nhưng vẫn là bước chân chậm rãi đi tới Trương Huyền trước mặt. Nàng có thể cảm giác được nam nhân trước mắt này đối với nàng không có ác ý, vừa vặn tương phản, từ trên người hắn tản ra cái kia cô ôn hòa mênh mông khí tức, để cho nàng cảm thấy trước nay chưa có yên tâm. Sư bá, ngài gọi nàng tới làm gì? Vương Gia hiếu kỳ mà hỏi thăm. Sư thúc, Trần Đoá nàng trên người nàng có kịch độc, ngài nhất thiết phải cẩn thận a. Trương Sở Lam cũng khẩn trương nhắc nhở đạo. Nhưng mà Trương Huyền lại phảng phất không có nghe được bọn hắn. Hắn nhìn xem trước mắt Trần Đoá, nhìn nàng kia song tràn đầy đau đớn cùng mâu thuẫn con mắt, chậm rãi mở miệng. Bên trong cơ thể ngươi cổ rất đặc biệt, là trời sinh, cũng là hậu thiên người vì tôi hóa. Nó cho ngươi năng lực tự bảo vệ mình, nhưng cũng tức đoạt ngươi xem như nhân tư cách. Ngươi muốn giải thoát sao? Giải thoát? Trần Đoá nghe được hai chữ này, chống rông ánh mắt bên trong cuối cùng nổi lên một tia gợn sóng. Nàng nghĩ sao? Nàng năm ngậu cũng muốn. Nàng không muốn lại làm một cái đi lại độc nguyên, không muốn lại để cho tất cả người đến gần nàng đều lâm vào nguy hiểm. Nàng nghĩ, giống một người bình thường sống sót. Nàng dùng sức gật đầu một cái, bờ môi mấp máy, lại không phát ra thanh âm nào. Nhìn thấy trong mắt nàng khát vọng, Trương Huyền trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Rất tốt. Lập tức, hắn quay đầu, hướng về phía đã sớm bị chấn kinh đến chết lặng Vương Giã cùng Trương Sở Lam, nói ra một câu để cho bọn hắn kém chút tại chỗ cơ tim tắc nghẽn lời nói. Từ hôm nay trở đi, nàng ở phòng ta. Cái gì? Vương Giã cùng Trương Sở Lam đồng thời phát ra tê tâm liệt phế thét lên. Sư bá, sư thúc, nghĩ lại a. Chương 339, sư thúc nghĩ lại, Trương Huyền Kinh Thiên quyết định. Chương 339, sư thúc nghĩ lại, Trương Huyền Kinh Thiên quyết định. Mọi người thấy Trương Huyền cái kia bình thản đến phảng phất tại bảo hôm nay khí trời tốt lời nói. Vương hô xong sau đó, biểu tình trên mặt từ ban đầu chấn kinh, đến ngốc trệ, lại đến không dám tin, cuối cùng hóa thành không có gì sánh kịp kinh hãi. Hắn cặp kia lúc nào cũng mang theo vài phần lười biếng cùng tùy tính ánh mắt, bây giờ trợn tròn, trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Cái gì? Hắn há to miệng, nửa ngày đều không khép lại được, trong cổ họng phát ra giống như bị bóp lấy cổ vịt được một dạng vài thiếu. Ở phòng của hắn, sư bá hắn mới vừa nói cái gì? Hắn có nghe lầm hay không? Nhất định là nghe lầm. Sư bá là dạng gì nhân vật? Đó là giống như cựu thiên thần minh, siêu nhiên vật ngoại, không nhiễm một tia phàm trần tiên nhân a, thất tình lục dục loại vật này tại sư bá trên thân căn bản chính là một loại khinh nhẫn. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà nói muốn để một cái nữ hài tử, vẫn là một cái mới vừa quen không đến nửa ngày nữ hài tử vào ở gian phòng của hắn. Vương Giã cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị sư bá cái này hời hợt một câu nói đánh cho hiếm nát. Cái này so với vừa mới nhìn thấy sư bá một đầu ngón tay điểm bạo lưu làm còn muốn cho hắn cảm thấy rung động gấp một bạn lần. Mà đổi thành một bên Trương Sở Lam phản ứng so Vương Giã còn muốn khoa trương. Cả người hắn giống như là bị một đạo cửu thiên thần lôi từ thiên linh nắp trực tiếp bổ tới gót chân, toàn thân trên dưới lông tơ đều trong nháy mắt từng chiếc dựng thẳng. Trên mặt hắn huyết sắc vụt một cái liền phai sạch sẽ, trở nên so Mã Tiên Hồng còn thảm hơn trắng. Hắn đầu tiên là sửng sốt ước chừng 3 giây, lập tức cả người giống như mèo bị giẫm đuôi một dạng, đột nhiên nhảy dựng lên. Cơ mờ nở không? Không phải chứ? Hắn nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có hoảng sợ cùng bối rối. Đó là một loại nhà mình nuôi mấy chục năm, thuần khiết không tì vết, không dính khói lửa trần gian cải trắng đột nhiên nói muốn bị heo hủy tuyệt vọng. Sư thúc hắn, hắn sẽ không là vừa ý cái này Trần Đoá đi. Cái này hoang đường tới cực điểm ý niệm một khi trong đầu sinh ra, tựa như là sinh trưởng tốt cỏ dại cũng không còn cách nào kiềm chế. Trương Sở Lam trong đầu não bổ ra một vạn chữ cầu huyết phim tình cảm. Cái gì thần tiên hạ phàm, lịch kiếp cứu mỹ nhân, anh hùng gì cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp. Không được, tuyệt đối không được. Đây chính là Trần Đoá a, là đi lại kịch độc đầu nguồn a. Sư thúc ngài thực lực thông thiên, bách độc bất xâm là ngưỡng bức, đây cũng không phải là lão nhân gia ngài có thể tùy tiện làm loạn lý do a. Đây nếu là chuyển đi, ngài tiên lâm đạo nhân một thế anh danh còn cần hay không? Thiên sư phủ mặt mũi còn cần hay không? Sư bá, sư thúc. Một giây sau, Vương Giã cùng Trương Sở Lam phảng phất tạo thành một loại nào đó kỳ lạ an ý, đồng thời phát ra tê tâm liệt phế, tràn đầy bi tráng cùng quyết tuyệt thét lên. Hai người giống như hai đạo mũi tên rời cung, một cái bên trái, một cái bên phải, đột nhiên bọn tới Trương Huyền trước mặt, giang hai cánh tay, tạo thành một cái chữ nhân hình gắt gao ngăn ở Trương Huyền cùng Trần Đoá ở giữa. Nghĩ lại a, hai người trong miệng một lời mà gầm thét lên, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, biểu lộ càng là trầm thống đến phảng phất trời cũng sắp sụp xuống. Sư bá, ngài có thể muôn ngàn lần không thể xúc động a. Vương Gia cấp bách phải đầu đầy mồ hôi, nói năng lộn xộn mà khuyên, nam nữ thụ thụ bất thân a, ngài là người xuất gia, phải tuân thủ thanh quý giới luật đó a. Ngài dạng này không thích hợp, thật sự không thích hợp. Đúng vậy a, sư thúc. Trương Sở Lam càng là như cùng chết cha ruột một dạng, đau lòng nhức óc mà hô, ta biết lao nhân gia ngài khả năng có thể là nhất thời cao hứng, nhưng Trần Đoán nàng, thân phận nàng đặc thù, hơn nữa ngài coi trọng ai không tốt, nhất định phải vừa ý nàng. Ngài nếu là thực sự nhịn không nổi, ta quay đầu cho ngài tìm. Trên đời này dạng gì mỹ nữ không có, tròn mập đến gầy, thanh thuần, yêu diễm, ta toàn bộ đều an bài cho ngài đến rõ rành rành. Ngài tuyệt đối đừng tại trên một thân cây treo cổ a, vẫn là khỏa độc cây a. Hai người trách trách hô hô, làm cho cả đại sảnh lâm vào một loại vô cùng quỷ dị yên tĩnh. Ken Cỡ Lạ Dĩ Nẹt cùng Vương Chấn Cầu bọn người toàn bộ đều hóa đá ngay tại chỗ, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám thở mạnh một cái. Cơ mờ nở. Bọn hắn nghe được cái gì? Thiên Lâm đạo nhân coi trọng trần đoá. Cái này qua cũng quá lớn a, lớn đến bọn hắn cảm giác đầu góc của mình đều sắp bị no bạo. Liên vừa mới thoát thai hoàn cốt, đang đứng ở hiền giả thời gian ra cắt thanh cũng nhịn không được khỏe miệng giật một cái, kém chút đạo tâm lần nữa bất ổn. Mà đương sự người trần đoá, nhưng là mở mịt nhìn xem trước mắt hai cái này giống như phong ma nam nhân. Trong đôi tròng mắt trong suốt kia, tràn đầy hoang mang. Bọn hắn tại nói cái gì? Nhưng mà, đối mặt hai cái này tên dở hơi điên cuồng quyết can, Trương Huyền trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là nâng lên mí mắt, lặng lặng nhìn Vương Giã cùng Trương Sở Lam một mắt, vẹn vẹn một mắt. Ông, Vương Giã cùng Trương Sở Lam chỉ cảm thấy đầu góc của mình phảng phất bị một thanh vô hình vạn tấn trọng truy hung hăng đập trúng. Một cỗ không cách nào hình dung ý lạnh đến tận xương tủy từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Không khí chung quanh phảng phất tại giờ khắc này bị rút sạch. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị đông cứng. Bọn hắn cảm giác chính mình phảng phất không còn là đứng tại trước mặt một người, mà là đứng ở một mảnh vô ngần, băng lãnh, không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu trong vũ trụ sâu thẳm. Mà Trương Huyền ánh mắt chính là người chúa tể kia hết thảy, hờ hững quan sát chúng sinh sinh diệt, trí cao vô thượng tiên đạo. Tại đạo ánh mắt kia phía dưới, bọn hắn tất cả ý nghĩ, tất cả ý niệm đều lộ ra nhỏ bé như vậy, buồn cười như vậy, như vậy. Ngu xuẩn. Ừ ngực. Hai người đồng thời khó khăn nuốt nước miếng một cái. Vừa mới còn giống như vỡ đê như hồng thủy điên cuồng dâng trào dũng khí cùng lo lắng, trong nháy mắt này bị bốc hơi đến không còn một mảnh. Bọn hắn cuối cùng ý thức được một cái vô cùng kinh khủng sự thật. Chính mình vừa rồi đến tận cùng nói thứ gì lời hôn trướng. Chính mình vậy mà tại chất vấn một vị thần minh quyết định, hơn nữa còn là dùng loại kia vô cùng hoang đường, vô cùng tiết độc lý do đi chất vấn. Ta con mẹ nó Trương Sở Lam đầu góc cầm một cái trống rỗng. Hắn chỉ cảm thấy hai chân của mình mềm đến cùng như mị sợi, cơ hồ muốn chống đỡ không nổi thân thể của mình. Mồ hôi lạnh giống như trời mưa trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng của hắn. Hắn nhớ tới vừa rồi Lưu Khi bị một đầu ngón tay điểm nổ hình ảnh. Xong. Ba so quy chính mình lời nói mới vừa rồi kia đơn giản chính là tại trên Tiên Lâm đạo nhân lôi khu, điên cuồng nhảy một bộ vòng quay tô ma ra tốc phun khói thức cảm sật dòng tháo. Sư thúc hắn sẽ không cũng cho tự mình tới một đầu ngón tay a. Vương Giã tình huống so Trương Sở Lam cũng không khá hơn chút nào. Cả người hắn đều cứng ở tại chỗ, một cử động cũng không dám, liền hô hấp đều nhanh muốn quên đi. Trong lòng của hắn tràn đầy vô tận hối hận. Chính mình làm sao lại như vậy ngu xuẩn? Sư bá là dạng gì nhân vật? Hắn làm sự tình, há lại là chính mình loại này phàm phu tục tử có thể phỏng đoán. Chương 340, Trương Sở Lam phạm ngu xuẩn, Trương Huyền nói kế hoạch của mình. Chương 340, Trương Sở Lam phạm ngu xuẩn, Trương Huyền nói kế hoạch của mình. Chính mình vậy mà lại sinh ra loại kia ý tưởng hoang đường, còn ngay mặt nhiều người như vậy nói ra. Đây quả thực là đối với sư bá lớn nhất bất kính. Hai người giống như hai cái bị sợ choáng váng chi cút, chấm dãi, cứng đờ, buông xuống ngăn ở Trương Huyền trước mặt cánh tay. Tiếp đó vụt một cái, vô cùng đồng bộ mà lui qua một bên, đối đầu cũng không còn dám nhiều lời một chữ. Nhìn thấy hai cái này tên dở hơi cuối cùng yên tĩnh trở lại, Trương Huyền mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, phản phất vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Hắn nhìn xem vẫn như cũ có chút mờ mịt Trần Đoá, âm thanh bình thản mở miệng. Ta xem một chút có thể hay không đem Trần Đoá cổ độc giải khai. Câu nói này, hắn không có tận lực đối với người nào nói, càng giống là đang trần thuật một sự thật, một cái hắn sau này chuẩn bị việc cần phải làm. Nhưng mà, câu nói này, nhưng lại một lần, dường như sấm sét tại tất cả mọi người trong lòng vang dội. Cái gì? Giải khai? Cổ độc? Vừa mới từ xã hội tính tử vong biên giới nhặt về một đầu mạng nhỏ Vương Gia cùng Trương Sở Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lần nữa viết đầy không dám tin. Lần này, không phải là bởi vì hiểu lầm, mà là bởi vì cái này căn bản là một kiện chuyện tuyệt đối không thể nào. Sư thúc, này, cái này sao có thể? Trương Sở Lam cũng lại không để ý tới sợ hãi. Hắn thất thanh hô, Trần Đoá tình huống, công ty đã sớm tổ chức qua toàn thế giới đứng đầu nhất chuyên gia từng tiến hành nghiên cứu. Kết luận là nàng và trong cơ thể nàng nguyên thủy cổ độc đã tạo thành một loại hoàn mỹ, không cách nào phân chia quan hệ cộng sinh. Cổ chính là nàng, nàng chính là cổ. Cổ độc một khi bị cưỡng ép loại trừ, tính mạng của nàng cũng sẽ ở cùng một thời gian kết thúc, đây là vô giải a. Ken Cỡ Lạ Dĩ Nẹt cũng một mặt ngưng trọng gật đầu một cái, nói bổ sung, Trương đạo trưởng, Sở Lam nói không sai. Chúng ta nếm thử qua vô số loại phương pháp, vô luận là hiện đại kỹ thuật gì, vẫn là cổ đại bí thuật, đều không thể tại bảo trụ Trần Đoá tính mệnh điều kiện tiên quyết, giải quyết trên người nàng cổ độc. Thậm chí, liền mười lão một trong thuốc tiên hội hội trưởng đều tự mình đến nhìn qua, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Đúng vậy a, sư bá. Vương cũng không nhịn được nói, cái kết này là bế tắc. Cổ chết, Trần Đoá cũng liền chết, căn bản không có biện pháp vẹn toàn đôi bên. Liên Mã Tiên Hồng, cái này tại sinh vật cải tạo lĩnh vực chạy tới cực hạn điên rồ. Bây giờ cũng ngẩng đầu, dùng một loại nhìn thần côn ánh mắt nhìn xem Trương Huyền. Nói đùa cái gì? Nếu là Trần Đoá cổ độc có thể giải, hắn còn cần phí lớn như vậy tình đi nghiên cứu cái gì hư hỏng bản sao? Hắn đã sớm trực tiếp phá giải nguyên thủy cổ độc huyền bí. Cái này căn bản là vi phạm với sinh mệnh pháp tắc sự tình. Nhưng mà, đối mặt tất cả mọi người chất vấn cùng khoa học luận chứng, Trương Huyền chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Phải không? Cái kia Vân Đạm Phong khinh ngữ khí, cái kia chân thật đáng tin ánh mắt, phản phất tại nói, các ngươi pháp tắc cùng ta có liên can gì? Các ngươi khó giải, tại ta mà nói, bất quá là phất tay liền có thể phá giải, nho nhỏ câu đố thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều bị Trương Huyền cố này bệ nghệ thiên hạ, xem hết thể quy tắc như không vô thượng ba khí, cho chấn nhiếp nói không ra lời. Đúng vậy, tại dạng này một vị ngay cả không gian pháp tắc đều có thể tùy ý đùa bỡn tồn tại trước mặt, cái gọi là khó giải thật sự vẫn tồn tại sao? Đêm đã khuya, Bích Du thôn ban đêm không có thành thị nghe hồng ồn ào náo động, chỉ có trong núi thanh thúy côn trùng kêu vang cùng chân trời đầu kia phảng phất có thể đụng tay đến rực rỡ tinh hà. Yên lặng như tờ, tĩnh mịch phải phảng phất có thể nghe được tinh thần di động âm thanh. Trương Huyền ở độc lập khách trong nội viện, một chiếc cô đang tản ra nhu hòa mà ấm áp tia sáng, đem gian phòng ánh chiếu lên một mảnh an lành. Trong phòng, Trần Đóa Câu Nệ ngồi ở trên ghế, thân thể của nàng ngồi thẳng tắp, hai tay niết chặt nắm chặt chính mình cái kia thân áo đầm màu trắng góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà hơi hơi trở nên trắng. Nàng cúi đầu, lông mi thật dài ở dưới ngọn đèn bắn ra một mảnh nhỏ bóng tối, để cho người ta thấy không rõ nàng thời khắc này biểu lộ. Thế nhưng hơi run cơ thể, lại bại lộ nội tâm nàng cực độ không bình tĩnh, thấp thỏm, bất an, sợ hãi. Còn có một tia, liền chính nàng cũng chưa từng nhận ra được, giống như nến tàn trong gió giống như yếu ớt, nhưng lại ương ngạnh tiêu đốt lên hy vọng. Giải thoát. Cái từ này, đối với nàng mà nói, là xa xôi như vậy, xa xỉ như vậy. Từ nàng ký sự lên, nhân sinh của nàng liền bị cổ độc hai chữ này triệt để định nghĩa. Nàng là đi lại thai ách, là di động kịch độc đầu mượn. Tất cả tính toán người đến gần nàng, vô luận là có ý tốt vẫn là ác ý, cuối cùng đều chỉ có một cái hạ trạng tử vong hoặc đau đớn. Nàng khát vọng ôm, khát vọng đụng vào, khát vọng giống một người bình thường, đi cảm thụ thế giới này nhiệt độ. Nhưng nàng không thể. Sự tồn tại của nàng bản thân liền là với cái thế giới này lớn nhất nguyền rủa. Mà bây giờ nam nhân trước mắt này, cái này giống như thần minh, sâu không lường được nam nhân, vậy mà nói muốn để nàng giải thoát. Hắn thật có thể làm đến sao? Trần Đoá tâm loạn. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung, cơ hồ muốn bị nội tâm mình đủ loại cảm xúc bao phủ thời điểm. Một đạo ôn hòa thanh âm bình tĩnh, giống như xuyên thấu mê vụ nắng sớm rõ ràng truyền vào trong thai của nàng. Không cần khẩn trương. Trương Huyền âm thanh phảng phất mang theo một loại nào đó trấn an lòng người kỳ dị sức mạnh, để cho nàng viên kia cuồng loạn không chỉ tâm như kỳ tích bình phục xuống dưới. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện nàng nam nhân kia. Trương Huyền vẫn là bộ kia bộ dáng vân đạm phong khinh, ánh mắt của hắn thâm thúy mà ôn nhuận, phảng phất ẩn chứa toàn bộ tinh không, để cho người ta nhìn một chút liền sẽ không tự chủ xa vào trong đó. Ngồi xuống, chạy không tâm thần, đừng có bất kỳ kháng cự nào. Trương Huyền mở miệng lần nữa, ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Ân. Trần Đoan giống như mũi bắn giống như mà lên tiếng, âm thanh nhỏ bé đến cơ hồ không nghe thấy. Nhưng nàng vẫn là cố gắng dựa theo Trương Huyền phân phó, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình cái kia sớm đã người cứng ngắc, trầm tĩnh lại. Nàng nhắm mắt lại, đem hết thảy đều giao cho vận mệnh, hoặc có lẽ là giao cho nam nhân trước mắt này. Trương Huyền không có tới gần nàng, thậm chí không có làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Hắn chỉ là ngồi ở Trần Đoan đối diện, chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình. Một giây sau, ông, một cổ vô hình, nhưng lại mênh mông như yên hải, ôn nhuận như gió xuân kỳ dị sức mạnh từ trên người hắn lặng yên lan tràn ra. Là thân trí của hắn, cái kia cố cực lớn đến đủ để bao phủ toàn bộ sơn mạch thần thức, bây giờ lại bị hắn ngưng kết trở thành tinh mật nhất, ôn nhu nhất kim thăm dò, giống như vô ảnh vô hình giao giải phẫu, vô thanh vô tức thăm dò vào trong cơ thể của Trần Đoá. Cơ thể của Trần Đoá trong khoảnh khắc đó run lên bần bật, nàng vô ý thức muốn chống cự, muốn co người lên, nhưng nàng cũng không có cảm thấy bất luận cái gì bị xâm nhập khó chịu cùng đau đớn. Vừa vặn tương phản. Chương 341, nghịch thiên cải mệnh, tái tạo luân hồi. Chương 341, nghịch thiên cải mệnh, tái tạo luân hồi. Nàng cảm thấy một cỗ trước nay chưa có ấm áp, phản phất cả người đang ngâm tại trong mẫu thân nước ối. Loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh tối bản sơ yên tâm cùng cảm giác thư thích, là nàng từ lúc chào đời tới nay, cảm giác chưa bao giờ thể nghiệm. Nàng căng thẳng cơ thể, triệt để buông lòng xuống. Nàng viên kia tràn đầy đau đớn cùng phòng bị tâm, cũng ở đây cố khí tức ấm áp bên trong lặng yên tháo xuống hết thảy phòng bị. Mà tại trong Trương Huyền thần thức chi hải, cơ thể của Trần Đoá đã không còn là thông thường trên ý nghĩa huyết nhục chi khu, mà là đã biến thành một bộ từ vô số bé nhất quan hạt, cùng huyền ảo nhất năng lượng mạch lạc tạo thành, vô cùng phức tạp, vô cùng tinh vi sinh mệnh bản vẽ cấu trúc. Hắn thấy được cái kia cái gọi là nguyên thủy cổ độc. Vậy căn bản cũng không là truyền thống trên ý nghĩa cổ trùng, hoặc bất luận một loại nào đã biết hình thái sinh mạng. Đó là một loại xen vào sinh mệnh cùng phi pháp tắc ở giữa năng lượng kỳ lạ tụ hợp thể. Nó không có độc lập tư tưởng, không có ý thức độc lập, nhưng lại có nguyên thủy nhất, cũng là thuần túy nhất, thôn phệ cùng bản năng sinh sôi. Nó giống như là một cái hoàn mỹ sinh mệnh bug, một cái không nên tồn tại ở trên thế giới này sai lầm dấu hiệu. Nó cùng Trần Đoá mỗi một cái tế bào, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí mỗi một tia thần hồn, đều lấy một loại vượt quá tưởng tượng tinh vi phương thức, hoàn mỹ dây dưa, dung hợp lại với nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không phân khác biệt. Giống như hai đầu cuốn quýt nhau DNA xoắn ốc liên, tạo thành một cái hoàn toàn mới, nhưng lại tràn đầy thiếu sót sinh mệnh chính thể. Chính xác, như công ty những chuyên gia kia lời nói, đây là một loại hoàn mỹ cộng sinh. Từ thường quy thủ đoạn đến xem, muốn đem cả hai cưỡng ép phân ly, mà không làm thương hại đến tốc chủ, là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bởi vì bọn chúng vốn là một thể. Cưỡng ép loại trừ cổ độc, chẳng khác nào là tại xóa đi Trần Đoá một nửa sinh mệnh. Thì ra là thế. Trương Huyền thần thức tại trong cơ thể của Trần Đoá không đội không chậm mà du tẩu một vòng, liền hiểu rõ hết thể căn nguyên. Hắn so với cái kia cái gọi là chuyên gia, nhìn càng thêm sâu, thấu triệt hơn. Lấy phàm nhân thủ đoạn, đúng là khó giải. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy thuật phương diện, chỉ có thể tại tế bào, gen, năng lượng phương diện bên trên quay tròn, tính toán dùng vật lý hoặc hóa học phương thức đi phân ly. Lại không nhìn thấy, cái này cộng sinh sau lưng, chỗ tuân theo cấp độ càng sâu đạo. Trương Huyền quẹt miệng, câu lên một vòng hiểu rõ mỉm cười. Trong mắt hắn, cái này khốn nhiễu toàn bộ dị nhân giới. để cho vô số cao thủ cùng chuyên gia đều bó tay không cách nào bế tắc, bây giờ lại giống như xem vân tay trên bàn tay, vô cùng rõ ràng. Loại này cộng sinh nhìn như hoàn mỹ, không chê vào đâu được, lại có một cái chí mạng nhất, cũng là căn bản nhất thiếu hụt. Nó vi phạm với âm dương hòa hợp chi đạo. Trương Huyền trong lòng đã sáng tỏ. Nó chỉ có thôn vệ cùng hủy diệt âm, lại không có sáng tạo cùng sinh trưởng dương. Nó là một loại thuần túy, tự đoan, chỉ biết tìm lấy, không biết kính dâng âm tính năng lượng tụ hợp thể. Cho nên, nó chỉ có thể ký sinh, mà không cách nào chân chính trở thành một hoàn chỉnh, có thể độc lập tồn tại sinh mệnh. Nó cùng Trần Đoá cộng sinh, càng giống là một loại đơn phương cấp đoạn, nó đang không ngừng hấp thu Trần Đoá sinh mệnh bản nguyên để duy trì sự tồn tại của mình cùng sinh sôi. Mà Trần Đoá, sở dĩ không có bị triệt để hút khô, là bởi vì nàng bản thân chính là một cái sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, thuần dương chi thể. Một âm một dương, một chính một tà, tại trong cơ thể nàng tạo thành một cái yếu ớt mà vặn vẹo cân bằng. Đây mới là nàng có thể sống đến bây giờ căn bản nguyên nhân. Đã như vậy, Trương Huyền trong lòng, một cái lớn mật đến đủ để phá vỡ toàn bộ dị nhân giới nhận thức, nhưng ở hắn xem ra nhưng lại vô cùng đơn giản kế hoạch đã hình thành. Đã các ngươi không cách nào phân ly, vậy liền không phân ly. Đã ngươi chỉ có âm mà không dương, vậy liền vì ngươi bổ tu âm dương. Đã ngươi sinh mệnh pháp tắc có chỗ không trọn vẹn, vậy liền vì ngươi tái tạo luân hồi. Ý niệm thông suốt trong nháy mắt, Trương Huyền đã không còn do dự chút nào. Hắn cái kia khổng lồ thần thức hóa thành một cái vô hình thần chi thủ, bắt đầu đối với trong cơ thể của Trần Đoá sinh mệnh pháp tắc tiến hành căn bản nhất nghịch thiên cải mệnh một dạng thao tác. A, ngay tại Trương Huyền thần thức bắt đầu tái tạo nàng sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất kịch liệt đau nhức, giống như vỡ đê núi lửa, ầm vang một phát. Trần Đoá cái kia gương mặt thanh tú trở nên trắng bệch trong nháy mắt, lập tức lại bởi vì cực hạn đau đớn mà đỏ bừng lên. Nàng đỗng nhiên mở mắt, trong đôi tròng mắt trong suốt kia tràn đầy vô tận thống khổ và dãy rủa. Nàng cái kia thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, giống như bị ném lên bờ cá, run rẩy kịch liệt, co quắp. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, trong nháy mắt liền thấm ướt quần áo của nàng. Gân xanh, giống như vặn mèo con run, từ nàng trắng nón cổ cùng trên trán từng chiếc bạo khởi. Ách! A a a a a! Nàng cũng không còn cách nào kiềm chế, phát ra tê tâm liệt phế, không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết. Trong thanh âm kia, tràn đầy vô tận đau đớn, phản phất linh hồn của nàng đang bị một tấc mà xé rách, tiếp đó lại bị cưỡng ép mà gây dựng lại. Loại thống khổ này, so với bất luận cái gì trên nhục thể dày vỏ, khủng bố hơn gấp một vạn lần. Khách viện bên ngoài, Vương, Trương Sở Lam, kèn cờ lạ Jinet, còn có nghe tin chạy tới ra Cắt Thanh cùng Mã Tiên Hồng mọi người, đang lo lắng dự ở ngoài cửa. Bọn hắn từng cái đưa cổ dài, dự lỗ thai lên, muốn nghe một chút động tĩnh bên trong, nhưng lại không dám áp sát quá gần, chỉ sợ quấy rầy đến Trương Huyền. Ai, ta nói, cái này đều đi vào gần nửa giờ, như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có a? Trương Sở Lam gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, trong sân đi qua đi lại. Sư thúc lao nhân ra ông ta, không phải là thật sự hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Vương Giá hung ác trừng mắt nhìn hắn một mắt. Đóng lại miệng quạ đen của ngươi. Vương Giá mặc dù ngoài miệng a xích Trương Sở Lam, nhưng chính hắn trong lòng, kỳ thực cũng loạn tung tùng kẹo, không có thực chất. Sư ba thực lực là thông thiên, nhưng cái này dù sao không phải là đánh nhau, đây là cứu người, vẫn là cứu một người bị phán định là vô giải người. Ở trong đó độ khó, chỉ sợ. Mọi người ở đây nghị luận ở Mỹ, ngờ tới không dứt thời điểm. A. Một tiếng thê lương đến mức tận cùng kêu thảm đống nhiên từ trong phòng truyền ra. Thanh âm kia, sắc bén, đau đớn, tràn đầy tuyệt vọng, phản phất là đến từ cựu lũ ác quỷ của địa ngục tại Tiêu Dên. Vẹn vẹn nghe được thanh âm này, liền để tất cả mọi người ở đây cũng cảm giác mình da đầu tê dại một hồi, toàn thân trên dưới lên một lớp da gà. Cơ mở nở Trương Sở Lam bị bất thình lình kêu thảm dọa đến khẽ run rẩy, kém chút đặt mông ngồi dưới đất đi. Gì tình huống? Đây là làm sao? Sư bá. Vương Giã sắc mặt vụt một cái liền trắng. Hắn cũng lại không để ý tới khác, một cái bước xa liền vọt tới trước của phòng, liền muốn xông vào trong. Sư bá, ngài không có sao chứ? Chương 342, giải cổ độc, Gia Cát Thanh khuyên bảo đám người. Chương 342, giải cổ độc, Gia Cát Thanh khuyên bảo đám người. Hắn sợ. Hắn thật sự sợ. Tiếng kêu này quá thảm, thảm đến để cho hắn hoài nghi có phải hay không trong cơ thể của Trần Đoá cổ độc xảy ra chuyện gì không thể khống chế dị biến, cắn trả sư bá. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, đây không có khả năng, lấy sư bá thực lực làm sao lại bị chỉ là cổ độc làm bị thương. Nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Vừa nghĩ tới sư bá có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vương Giá đại não trong nháy mắt liền trống rỗng, cái gì lý trí, logic gì, toàn bộ đều quăng ra ngoài 9 tầng mây. A Liên, ta cũng đi. Phùng Bảo Bảo gương mặt không cảm giác bên trên cũng lần thứ nhất lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, khí kình đã bắt đầu phun trào. Đừng, đều đừng xung động. Kèn cỡ là gì nẹt đến cùng là kinh nghiệm phong phú, hắn mặc dù trong lòng đồng dạng kinh hãi, nhưng vẫn là cưỡng ép duy trì tỉnh táo, kéo lại Vương Giá cùng Trương Sở Lam. Tình huống bây giờ không rõ, chúng ta tùy tiện xông vào, vạn nhất quấy rầy đến Trương đạo trưởng, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là Vương Giá cấp bách phải đỏ ngầu cả mắt. Đúng lúc này, ách, a a a a a a, lại là một tiếng càng thêm thê lương, càng thêm đau đớn kêu thảm truyền đến. Lần này, đám người thậm chí có thể từ tiếng kêu kia nghe được ra vẻ điên cuồng cùng sụp đổ ý vị. Không được, ta không chờ được. Vương bỗng nhiên hất ra kèn cỡ lạ gì nẹt tay, thể nội khí ầm vang một phát, liền muốn cưỡng ép phá cửa mà vào. Trương Sở Lam cũng gấp, kim quang chú trong nháy mắt bảy kín toàn thân, liền muốn cùng Vương Giá cùng một chỗ đi đến sông. Nhưng mà, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mực trầm mặc không nói ra Cát Thanh, lại bỗng nhiên đưa tay ra, ngăn cản hai người. Trên mặt của hắn, không có lo lắng, không có khủng hoảng, chỉ có một loại trước nay chưa có, hỗn tạp rung động, cùng nhiệt cùng sùng bái thần sắc phức tạp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến cửa phòng đóng chặt, cơ thể bởi vì cực độ kích động mà đang khẽ run. "Đừng đi vào." Thanh âm của hắn mang theo một tia khàn khàn, lại dị thường kiên định. "Các ngươi cảm giác không thấy sao?" "Cảm giác? Cảm giác cái gì?" Trương Sở Lam vội la lên, "Ta cũng cảm giác được bên trong muốn xảy ra nhân mạng." "Không." Gia Cát Thanh lắc đầu. Hắn nhắm mắt lại, dùng chính mình cái kia vừa mới thoát thai hoán cốt, đối đạo cảm ngộ lực đi cẩn thận cảm giác trong gian phòng cổ khí tức kia biến hóa. Không phải khí tức tử vong vừa vặn tương phản, đó là tân sinh khí tức. Gia Cát Thanh mở tròn mắt, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin hào quang lóng ánh. Là phá rồi lại lập, là niết bàn chúng sinh. Đạo trưởng hắn không phải tại loại trừ cổ độc, hắn là tại vì chân đoá, nghịch thiên cải mệnh. Hắn tại tái tạo tính mạng của nàng phát tắc. Cái gì? Vương Gia cùng Trương Sở Lam nghe vậy, toàn bộ đều ngẩn ra. Bọn hắn mặc dù nghe không hiểu nhiều Gia Cát Thanh cái này thần thần thao thao mà nói, nhưng bọn hắn lại có thể từ trong Gia Cát Thanh cái kia ánh mắt của nhiệt, đọc hiểu một tầng ý tứ. Sư bá, giống như thật sự đang làm cái gì kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia mở mịt cùng một tia dao động. Chẳng lẽ sư bá hắn thật sự có thể giải khai cái này bế tắc? Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền không còn cách nào kiềm chế. Đúng vậy, a, đây chính là Tiên Lâm đạo nhân Trương Huyền a, là một cái từ ra sân bắt đầu, chỉ tại không ngừng sáng tạo kỳ tích, không ngừng phá vỡ bọn hắn nhận thức, giống như thần minh tầm thường tồn tại a ở trên người hắn, còn có cái gì là không thể nào sao? Một ngón tay miểu sát lưu làm, hắn làm được. Nhất niệm khám phá tâm ma, hắn làm được. Không nhìn nguyên thủy cổ độc, hắn cũng làm đến. Như vậy, giải khai cái này bị tất cả mọi người phán định là vô giải bế tắc, hắn có phải hay không thật có thể làm đến? Nghĩ tới đây, Vương Gia cùng Trương Sở Lam liền kia lo lắng tâm, vậy mà như kỳ tích địa, chậm rãi bình phục lại tới. Bọn hắn không còn tính toán xông vào, mà là cùng Gia Cát Thanh một dạng, đứng ở ngoài cửa, lặng lặng chờ đợi cái kia kết quả cuối cùng đến. Trong gian phòng, chân đoá tiếng kêu thảm thiết còn tại kéo dài. Khi thì kiêu ngạo, khi thì trầm thấp, khi thì tràn đầy đau đớn, khi thì lại dẫn một tia giải thoát. Phía ngoài đám người, tâm cũng đi theo cái này tiếng kêu thảm thiết, bất ổn, độ dây như năm. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một thế kỷ, có thể chỉ là trong nháy mắt. Trong gian phòng cái kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thời gian dần qua, yếu đi tiếp, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ khách viện lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều nín thở, tâm thốt lên tới cổ họng. Thành công, vẫn là thất bại. Kẹt kẹt, mọi người ở đây khẩn trương đến sắp hít thở không thông thời điểm, cái kia phiến cửa phòng đóng chặt, chấm rãi mở ra. Trương Huyền vẫn là bộ kia bộ dáng vân đạm phong khinh, từ trong phòng đi ra, phản phất vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Mà phía sau hắn, đi theo một cô gái, là Trần Đoá. Thời khắc này nàng đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng nàng cặp mắt kia lại sáng kinh người. Đó là một loại trước nay chưa có, sạch sẽ, thuần túy, không chứa một tia tạp chất kia sáng. Quan trọng nhất là đám người có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trên người nàng cố này làm cho người khó chịu, tràn đầy tử vong cùng kịch độc khí tức, cảm giác âm lãnh cảm giác hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một loại vô cùng tinh khiết, tràn đầy sức sống, khí tức ấm áp. Nàng, trên người nàng cổ độc thật sự giải khai. Cơ mờ nở Trương Sở Lam trong mắt trong nháy mắt trận lên so chuông đồng còn lớn. Hắn không dám tin nhìn một màn trước mắt này, cảm giác đầu óc của mình đã triệt để không cách nào xử lý tin tức này. Vương Gia càng là trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ, há to miệng, một chữ đều không nói được. Ken cớ là gì nẹt cùng Vương Chấn Cầu bọn người, càng lại như là gặp ma, xoa ánh mắt của mình, hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Này, cái này sao có thể? Đó căn bản không khoa học, không huyền học, không tu chân. Cái này hoàn toàn vi phạm với bọn hắn nhận thức hết thể lẽ thường. Ta Trần Đoá nhìn xem đám người bộ kia thấy quỷ biểu lộ, lại cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình. Nàng có thể cảm giác được, chính mình cùng trước đó không đồng dạng. Loại kia như bóng với hình, thời thời khắc khắc đều dậy vò lấy nàng âm u lạnh lẽo cùng đau đớn, biến mất. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa có dễ dàng cùng tự do. Nàng thật sự giải thoát rồi. Lớn chừng hạt đậu nước mắt, cũng không còn cách nào ức chế, từ nàng cặp kia trong con ngươi trong suốt, cuồn cuộn trượt xuống. Đây không phải là đau đớn nước mắt, mà là vui sướng, tân sinh nước mắt. Cảm tạ. Ngài nàng xoay người, hướng về phía Trương Huyền, nặng nề mà quỳ xuống. Mọi người thấy một màn này, trong lòng rung động, đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, dị nhân giới lại thêm một cái, chỉ thuộc về Tiên Lâm đạo nhân, thần tích. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều còn đắm chìm tại phần này không cùng luân rung động cùng trong vui sướng lúc, Ken Cớ Lạ Dị Nẹt trên mặt lại đột nhiên lộ ra một tia vô cùng xoắn xuýt cùng biểu tình khổ sở. Hắn liếc mắt nhìn vị trên mặt đất, vui đến phát khóc Trần Đoá, lại liếc mắt nhìn cái nào đều thông mấy cái đồng sự. Xong đời, hiện tại vấn đề tới. Chương 343, Ken Cớ Lạ Dị Nẹt nhiệm vụ, lão mạnh phẫn nộ. Chương 343, Ken Cớ Lạ Dị Nẹt nhiệm vụ, lão mạnh phẫn nộ. Ken Cớ Lạ Dị Nẹt sắc mặt trong nháy mắt trở nên so an liệm còn khó nhìn hơn. Hắn vô ý thức đẩy kính dâm của mình, thấu kính phía sau ánh mắt tràn đầy không có gì sánh kịp xoắn xuýt cùng khó xử. Xem như lần hành động này công ty Phương đại biểu một trong, trong đầu hắn từ đầu đến cuối băng bó một cây dây cung, nhiệm vụ. Bọn hắn tới Bích Du thôn nhiệm vụ hạch tâm là cái gì? Một, thu phục Bích Du thôn, đem Mã Tiên Hồng cái này tiềm tàng ý hiếp thật lớn mang về thẩm phán. Hai, tìm được đồng thời bắt giữ trốn tránh, cực kỳ nguy hiểm cổ thân thánh đồng, Trần Đoá, Nhiệm vụ thứ nhất, hiện tại xem ra đã không phải là vấn đề. Tiên Lâm đạo nhân một đầu ngón tay liền để Mã Tiên Hồng tính cả hắn toàn bộ Bích Du thôn át chủ bài đều biến thành chê cười. Bây giờ đừng nói để cho Mã Tiên Hồng về công ty, coi như để hắn làm chàng biểu diễn một chút xoắn ốc thăng tiên tự bạo, hắn đoán chừng đều không có nửa điểm do dự. Nhưng vấn đề là thứ hai cái nhiệm vụ a bắt trần đoá. Con mẹ nó còn thế nào chảo? Ngươi bắt một cái ta xem một chút. Nhân ra trên người bây giờ cổ độc bị Tiên Lâm đạo nhân tự tay giải. Từ một cái đi lại vũ khí hạt nhân đã biến thành một cái tay trói gà không chặt, thân thế đáng thương, dáng dấp vẫn rất thanh tú tiểu cô nương. Mấu chốt nhất là nàng là Tiên Lâm đạo nhân tự mình xuất thủ cứu người. Bây giờ đi bắt nàng vậy không khác nào là tại động thủ trên đầu thái tuế, tại trước mặt Diêm Vương gia cướp người, tại Tiên Lâm đạo nhân trên mặt điên cuồng thu phát sao? Kèn cớ là gì nẹt chỉ cần vừa nghĩ tới Trương Huyền vừa rồi cái kia ánh mắt lãnh đạm, cũng cảm giác xương cổ sống của mình đều đang bốc lên khí lạnh. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình chỉ cần dám nói vào một cái chữ, một giây sau liền sẽ bước lên lưu làm theo gót, từ nơi này trên thế giới bị triệt để xóa đi, liền một hạt bụi cũng sẽ không còn lại. Cũng không chảo. Cái này trở về như thế nào cùng công ty giao phó a? Báo cáo Triệu Đồng, chúng ta nhiệm vụ lần này vô cùng thành công, Mã Tiên Hồng sợ kẻ ra quần, nhưng mà bắt mục tiêu trần đoá, chúng ta làm mất rồi. À, cũng không thể tính toán mất, trên người nàng cổ độc bị Tiên Lâm đạo nhân chữa lành, bây giờ là người tốt, cho nên chúng ta liền không có chảo. Cái gì? Ngài hỏi Tiên Lâm đạo nhân vì sao lại ra tay? Bởi vì chúng ta hành sự bất lực, kém chút để cho chàng diện mất khống chế, cho nên đạo trưởng lão nhân ra ông ta không nhìn nổi, liền thuận tay đem tất cả vấn đề đều giải quyết. Đúng đúng đúng, bao quát chúng ta nhiệm vụ lần này bản thân cũng thành vấn đề một bộ phận, bị đạo trưởng giải quyết. Ken cớ là gì nẹt trong đầu, đã bắt đầu điên cuồng não bổ chính mình trở về cùng Triệu Phương Húc hồi báo chẳng cảnh. Hắn cảm giác chính mình tâm muốn chết đều có. Chuyện này là sao a? Hắn càng nghĩ càng nhức đầu, chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía cái kia trên danh nghĩa công nhân thời vụ, trên thực tế hoàng thân quốc thích Trương Sở Lam. Mà Trương Sở Lam tại tiếp thu được kèn cờ lạ gì nẹt cái kia đầy áp minh đệ, nhờ vào ngươi ánh mắt sau, biểu tình trên mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống, trở nên giống như táo bón một tháng tựa như. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi con mẹ nó nhìn ta làm gì? Ta con mẹ nó cũng muốn biết nên làm cái gì a? Một bên là công ty tử mệnh lệnh, một bên là nhà mình sư thúc cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường cùng chân thật đáng tin thái độ. Hắn kẹp ở giữa, đơn giản so với gió trong dương chuột còn khó chịu hơn. Ngay tại Trương Sở Lam gấp đến độ vào đầu bức hai, kèn cờ lạ gì nẹt bọn người xoắn xuýt đến sắp tại chỗ qua đời thời điểm. Cái kia giống như thần minh giống như, chi phối lấy toàn trường tất cả ân tình tự Trương Huyền, lại lần nữa trầm rãi mở miệng. Ánh mắt của hắn đảo qua một mặt đau chứng Trương Sở Lam cùng kèn cỡ lạ gì nét, nét miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Bây giờ còn luận không đến ngươi nhóm nghĩ, giải quyết như thế nào? Trương Huyền âm thanh bình thản nhưng lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó biết trước thâm ý, bởi vì chân chính nghĩ giải quyết chuyện này người đã tới. Cái gì? Tiếng nói vừa ra, đám người còn chưa kịp lý giải ý tứ của những lời này, một đạo tràn đầy vô tận bi thương, kiềm chế cùng đau đớn, phản phất từ cửu lũ trong địa ngục truyền đến tiếng bước chân, đột ngột từ cái kia bị vênh mở, tu thân lô đại sảnh lối vào, chậm rãi truyền đến. Đập, đập, đập. Mỗi một bước đều giống như giẫm ở trái tim tất cả mọi người trên ngọn, trầm trọng đến để cho người không thở nổi. Đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thần hy ánh sáng nhạt, từ cái kia bể tan cảnh lối vào bắn ra đi vào, đem một đạo cao lớn và tịch mịch thân ảnh kéo đến mọc dài. Người tới người mặc tắm đến trắng bệnh quần áo cũ, trên mặt hiện đầy phong xương vết tích, cặp kia vốn nên sắc bén như ưng ánh mắt, bây giờ lại đục không chịu nổi, tràn đầy tơ máu cùng một loại làm lòng người bể cực kỳ bi ai. Là hắn. Cái nào đều thông Tây Nam đại khu người phụ trách, Liêu Trung Trung thành nhất thuộc hạ cũng là hắn huynh đệ tốt nhất lão Mạnh. Mạnh. Mạnh thúc. Trương Sở Lam nhìn người tới, con người bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức hô lên âm thanh. Kèn cớ là gì nẹt cùng Vương Chấn Cầu bọn người, càng là biến sắc, nhao nhao lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, lão Mạnh vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, là lấy dạng này một loại phảng phất đã mất đi tất cả linh hồn tư thái. Lão Mạnh không để ý đến bất luận kẻ nào. Ánh mắt của hắn từ tiến vào đại sảnh một khắc kia trở đi, liền như là bị nam châm hấp dẫn bụng sắt, gắt gao khóa chặt ở cái kia vừa mới thu được tân sinh, còn bị trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt trên người cô gái. Khóa chặt ở trần đoá trên thân. Ánh mắt của hắn, quá phức tạp đi. Có phẫn nộ, không có lời giải, có oán hận, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại giống như nước thủy triều, cơ hồ muốn đem cả người hắn bao phủ hoàn toàn, thâm trầm bi thương. Hắn từng bước, khó khăn đi tới trần đoá trước mặt. Môi của hắn, run rẩy, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân, mới từ cái kia khô nước trong cổ họng, nặn ra mấy chữ. Thanh âm kia, khàn khàn phải, giống như hai khối dị xét miếng sắt đang ma sát. Người tại sao muốn giết hắn? Cái này hỏi một chút, giống như một đạo kinh lôi, hung hăng bổ vào trần đoá trong lòng, cũng bổ vào Trương Sở Lam mấy người tất cả người biết chuyện trong lòng. Trần đoá cái kia Trương vừa mới có thêm vài phần huyết sắc khuôn mặt, vụt một cái lần nữa trở nên trắng bệnh. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem trước mắt cái này mặt tràn đầy bi thương nam nhân, trong đôi tròng mắt trong suốt kia tràn đầy mê mang cùng một kia bị chất vấn uy quất. Nàng vô ý thức phản bác, là hắn muốn giết ta. Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất yếu ớt, lại dị thường rõ ràng. Tại nàng vậy đơn giản trong nhận thức, đây chính là sự thật. Liêu Trung muốn giết nàng cho nên nàng phản kháng, nàng giết hắn. Cái này có lỗi sao? Nhưng mà chính là câu này dưới cái nhìn của nàng không thể bình thường hơn được trả lời, lại giống như đè sập lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, đánh tan hoàn toàn lão Mạnh cái kia sớm đã gần như sụp đổ thần kinh. Giết ngươi. Cơ thể của lão Mạnh run rẩy kịch liệt, hai hàng nóng bỏng, nước mắt đục ngầu, cũng không còn cách nào ức chế, từ hắn cái kia vằn bệnh kia máu khỏe mắt mãnh liệt tuôn ra. Cái này hán tử đỉnh tiên lập địa, cái này tại Tây Nam khu vực lệnh vô số đạo trích nghe tin đã sợ mất mật thiết huyết mạnh hán, tại thời khắc này, khóc đến như một cái đã mất đi ô yếm đồ chơi hải tử. Hắn không phải muốn giết ngươi a, lão mạnh âm thanh, mang theo vô tận nghẹn ngào cùng bị thương, vang dội toàn bộ tĩnh mịch đại sảnh. Ngươi nha đầu này, hắn làm sao có thể sẽ cam lòng giết ngươi a? Cái gì? Trần Đoá ngây mẩn cả người. Trương Sở Lam, Vương, Phùng Bảo Bảo bọn người cũng đều ngây mẩn cả người. Chương 344, công ty muốn hủy Trần Đoá, lão mạnh trách tội Mã Tiên Hồng. Chương 344, công ty muốn hủy Trần Đoá, lão mạnh trách tội Mã Tiên Hồng. Bọn hắn không rõ, lão mạnh tại sao lại nói như vậy? Sự thật đều tại, Liêu Trung đúng là đối với Trần Đoá động sát tâm, lúc này mới đưa đến bi kịch phát sinh. Ngươi trên cổ cái kia vòng cổ, ngươi cho rằng là cái gì? Lão mạnh nâng lên hắn cái kia bởi vì bi thương mà run rẩy kịch liệt tay, chỉ vào Trần Đoá cái kia trắng nõn cổ, âm thanh khàn khàn gầm thét lên. Đó là công ty nghiên cứu, đặc biệt nhắm vào ngươi hủy diệt trang bị. Công ty, là công ty nhìn thấy ngươi phản bội chạy trốn, nhìn thấy ngươi đã triệt để mất đi khống chế, cho rằng ngươi đối với toàn bộ xã hội tạo thành không cách nào lường được uy hiếp thật lớn, cho nên mới xuống cao nhất cấp bậc cách sát lệnh. Mệnh lệnh là phía dưới cho Liêu Trung, để cho đích thân hắn hủy ngươi. Cái này kinh thiên bí mật một khi nói ra, Trương Sở Lam cùng kèn cỡ lạ gì nẹt bọn người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Bọn hắn chỉ biết là Trần Đoá phản bội chạy trốn, lại hoàn toàn không biết công ty cao tầng bệnh mà đã hạ quyết tuyệt như vậy mệnh lệnh. Thế nhưng là Liêu Trung hắn không muốn a. Lão mạnh nước mắt giống như đứt dây hạt châu, điên cuồng rơi xuống. Hắn đem mệnh lệnh đè ép xuống, hắn treo lên công ty cao tầng áp lực cực lớn, hắn một lần lại một lần mà phái người liên hệ ngươi, hắn ăn nói khép nép mà cầu ngươi, hỏi ngươi có nguyện ý hay không trở về. Hắn nói chỉ cần ngươi chịu trở về, hết thảy đều còn có cơ hội, hắn có thể đi cùng Triệu Đồng cầu tình, hắn có thể lấy chính mình mệnh đi đảm bảo ngươi. Thế nhưng là ngươi đây. Lão mạnh ánh mắt như dao, hung hăng đâm vào Trần Đoá trong lòng. Ngươi cự tuyệt, ngươi một lần lại một lần cự tuyệt, ngươi thậm chí ngay cả gặp hắn một lần cũng không chịu. Thẳng đến cuối cùng, công ty xuống tối hậu thư, hắn cũng lại kéo không nổi nữa. Hắn mới không thể không đi tìm ngươi, hắn không phải muốn giết ngươi a. Hắn là nghĩ tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hôn lại mắt thấy ngươi một lần, lại chính miệng hỏi ngươi một câu. Ngươi nha đầu này, vì cái gì? Chính là không chịu về nhà a. Trần tướng, đến chậm, tàn khốc, đẫm máu Trần tướng. Tại thời khắc này, bị lao mạnh dùng bi thống nhất phương thức trần truồng tiết lộ. Trần Đoá, triệt để ngây dại. Nàng như bị sét đánh, cả người cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Nàng nhớ tới, Liêu Thúc trước khi chết, nhìn xem ánh mắt của nàng. Trong ánh mắt kia, không có sát ý, không có phẫn nộ. Chỉ có một loại, nàng lúc đó hoàn toàn không cách nào lý giải, thất vọng sâu đậm, cùng một loại. Giống như phụ thân nhìn xem không hiểu chuyện nữ nhi một dạng, vô tận bi thương cùng không muốn. Thì ra, là thế này phải không? Thì ra, hắn không phải muốn giết ta. Thì ra, hắn chỉ là muốn cho ta về nhà. Phúc, một cỗ không cách nào hình dung hối hận cùng đau đớn, giống như sắc bén nhất đao nhọn hung hăng đâm xuyên qua trái tim của nàng. Trần Đoá chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới, rắc vào băng lãnh kim loại trên sàn nhà, giống như khai ra một đóa yêu diễm và tuyệt vọng hoa sen màu máu. Nàng cái kia vừa mới khôi phục một tia thần thái ánh mắt, lần nữa trở nên trống rỗng, phản phất tất cả ánh sáng đều ở đây một khắc bị quét đi. Nhìn xem một màn này, Trương Sở Lam, Vương, Phùng Bảo Bảo bọn người trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, chán đến khó chịu. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này sau lưng vẫn còn có như thế làm lòng người bể ẩn tình. Liêu Trung cái kia nhìn thu cạnh hào phóng nam nhân, lại là lấy một loại phương thức như vậy kết thúc cuộc đời của mình. Ngay tại toàn bộ đại sảnh đều đắm chìm tại này cổ vô tận trong bi thương lúc, lão mạnh cặp kia tràn đầy nước mắt cùng tia máu con mắt, đột nhiên nhất chuyển. Hắn cái kia tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng oán hận ánh mắt, giống như lưỡng đạo lợi kiếm, hung hăng bắn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều tê liệt trên mặt đất, giống như chó chết nam nhân. Mã Tiên Hồng, đều là ngươi. Lão mạnh phát ra như dã thú gào thét, hắn đột nhiên từ dưới đất đứng lên liền muốn hướng về Mã Tiên Hồng bổ nhào qua. Nếu như không phải ngươi dùng những cái kia chó má hy vọng đầu độc nha đầu này, nàng làm sao lại không chịu về nhà? Liêu Trung hắn làm sao lại chết? Mã Tiên Hồng bị hắn cố này ngập trời hận ý dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vô ý thức rút về phía sau có lại. Ta hắn nghĩ giải thích, lại một chữ đều không nói được. Đúng vậy a, nếu như không phải hắn, Trần Đoá có lẽ thật sự đi trở về. Bi kịch có lẽ cũng sẽ không phát sinh. Lão mạnh hung tợn theo dõi hắn, ánh mắt kia hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ánh mắt của hắn đảo qua một bên cái kia giống như thần minh giống như, sâu không lường được Trương Huyền, lại trở xuống đến trên thân Mã Tiên Hồng, cái kia cố hận ý trở nên càng thêm nồng đậm. Hắn rọi ra ngón tay lấy Mã Tiên Hồng cái mũi, dùng một loại tràn đầy mỉa mai cùng ngựa khí khinh bỉ, gàn từng chữ chất vấn. Ngươi luôn miệng nói muốn giúp nàng, muốn cho nàng một khởi đầu mới. Nhưng ta hỏi ngươi, ngươi có thể cởi ra trên người nàng cổ độc sao? Ngươi có thể giống vị đạo trưởng này, để cho nàng một lần nữa làm trở về một người bình thường sao? Ngươi không thể. Ngươi con mẹ nó cái gì cũng làm không đến. Ngươi chỉ có thể dùng ngươi bộ kia tự cho là đúng cầu thí lý luận, đem người đẩy hướng sâu hơn vực sâu. Hung thủ giết người. Lão mạnh cuối cùng bốn chữ kia giống như bốn trôi tôi đẩy kịch độc cùng oán hận tuyệt thế hung đao, hung hăng, không chút lưu tình đâm vào Mã Tiên Hồng cái kia sớm đã trăm ngàn lỗ thủng trái tim. Mỗi một chữ đều mang Liêu Trung trước khi chết không cam lòng cùng bi thương. Mỗi một cái lời quấn lấy hắn cái này làm huynh đệ, vô tận hối hận cùng bi thương. Vâng. Mã Tiên Hồng đại não, trong nháy mắt triệt để nổ tung, lâm vào một mảnh vô tận, hỗn loạn trong không. Hắn sủi lơ tại băng lãnh kim loại trên sàn nhà, cả người giống như bị rút sạch tất cả lượng nước cỏ khô có do, run rẩy kịch liệt. Hung thủ giết người, hung thủ giết người, hung thủ giết người. Bốn chữ này giống như ác độc nhất ma chú, tại trong đầu của hắn, tại sâu trong linh hồn của hắn điên cuồng, một lần lại một lần mà vừa đi vừa về rội rửa, quanh quẩn không ngừng. Hắn muốn phản bác, hắn nghĩ gào thét, hắn muốn nói cho toàn thế giới, hắn không phải, hắn không có. Hắn chỉ là muốn cho hắn và hắn đồng dạng tại dị nhân trong thế giới bị xa lánh, bị kỳ thị, bị định nghĩa là hàng thất bại đám người, một cái ra a hắn chỉ là muốn dùng kỹ thuật của mình, chính mình thần cơ bách luyện đi sáng tạo một cái không có cao thấp quý tiện, người người bình đẳng, người người cũng có thể thông qua cố gắng thay đổi vận mệnh, hy vọng quốc độ a hắn có lỗi gì? Hắn có lỗi gì? Ta không tệ. Mã Tiên Hồng bờ môi run rẩy, cặp kia sớm đã mất đi thần thái ánh mắt bên trong, một lần nữa dấy lên một tia thuộc về người điên, cố chấp, sau cùng hòa diễm. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, cái kia trương trắng bệnh như tờ giấy trên mặt hiện đầy nước mắt cùng không cam lòng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lão mạnh dùng hết khí lực toàn thân, từ trong cổ họng nặn ra khàn khàn giải thích. Ta chỉ là cho bọn hắn tự do, quyền tự do lựa chọn. Ta không có bức bất luận kẻ nào, là chính bọn hắn tự nguyện gia nhập vào Bích Du thôn. Chương 345, ta cho bọn hắn tự do, ta vô tội. Chương 345, ta cho bọn hắn tự do, ta vô tội. Là chính bọn hắn khát vọng thu được sức mạnh, khát vọng thay đổi vận mệnh của mình. Trần Đoá cũng giống như vậy, ta cho nàng lựa chọn, là chính nàng lựa chọn lưu lại, lựa chọn thoát khỏi công ty khống chế. Ta chỉ là cho nàng một cái nàng vẫn muốn tự do. Lời nói này nghe là như vậy nghĩa chính ngôn tử, tràn đầy chủ nghĩa lý tưởng hào quang, nhưng mà tại tăng cốc đấm máu chân tướng trước mặt, nhưng lại là như vậy tái nhợt, buồn cười như vậy, như vậy làm cho người buồn nôn. Tự do. Lão Mạnh nghe được hai chữ này, phản phất nghe được trên thế giới này buồn cười nhất, tối châm chọc chê cười. Hắn cười, cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy vô tận bi thương cùng kinh bỉ. Ngươi quản cái này gọi tự do? Lão Mạnh đưa tay ra, chỉ vào cái kia bởi vì chân tướng xung kích mà lần nữa lâm vào bản thân phong bế, ánh mắt trống rỗng, phản phất đã mất đi linh hồn Trần Đoá. Vừa chỉ cái kia vừa mới từ sức mạnh mất khống chế trong luyện ngục được cứu vớt đi ra, bây giờ đang một mặt áy náy cùng mở miệng trước nghiệm. Ngươi để cho bọn hắn thoát khỏi công ty quy tắc, nhưng lại làm cho bọn họ mang lên trên tên là sức mạnh, nặng hơn, càng thêm thống khổ công xiềng. Ngươi để cho bọn hắn thoát khỏi quá khứ đau đớn, nhưng lại làm cho bọn họ lâm vào mê thất bản thân, thậm chí biến thành quái vật, vô tận vực sâu. Ngươi cái gọi là tự do, bất quá là ngươi thỏa mãn chính mình cái kia đáng buồn, tự cho là đúng, chúa cứu thế dục vọng mực cớ. Ngươi cái này, ích kỷ tới cực điểm. Điên rồ. Vâng. Lão Mạnh câu nói sau cùng giống như trầm trọng nhất thẩm phán chi truy, hung hăng đem Mã Tiên Hồng cái kia vừa mới vừa rồi giấy lên một tia cố chấp hỏa diễm, lần nữa vô tình, hoàn toàn đập nát ấy. Ta Mã Tiên Hồng há to miệng, lại một cái lời cũng lại nói không nên lời. Hắn tất cả giải thích, tất cả hy vọng, tại thời khắc này đều lộ ra là như vậy không chịu nổi một kích. Đúng vậy a. Hắn tự cho là đúng mà cho người khác lựa chọn. Nhưng hắn cho ra cái kia tuyển hạng, bản thân liền là một cái bao lấy mật đường chí mạng độc dược. Ta muốn giết ngươi. Lão Mạnh cũng không còn cách nào ức chế trong lòng mình cái kia cỗ ngập trời hận ý, hắn phát ra một tiếng như dã thu gào thét, cả người giống như một đầu bị chọc giận hùng sư, thể nội khí ầm vang một phát, liền muốn hướng về cái kia sủi lơ trên đất Mã Tiên Hồng, đánh giết mà đi. Hắn muốn vì chính mình cái kia chết không nhắm mắt huynh đệ báo thù. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Dừng tay, không cho phép tổn thương thôn trưởng. Một hồi lộn xộn và tràn đầy tức giận tiếng hô hoán, đột nhiên từ đại sảnh lối vào truyền đến. Một giây sau, phân phật, một đám người giống như thủy triều, điên cuồng từ bên ngoài tràn vào. Cầm đầu chính là mới vừa rồi mới bị Trương Huyền từ tâm ma trong luyện ngục cứu thoát ra trước nghiệm. Còn có cái kia phía trước bị Vương Chấn cầu chê bừa, bây giờ lại một mặt kiên quyết khâu nhưỡng cùng với Phó Dung và mấy chục cái Bích Du thôn hạch tâm thôn dân. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều viết đầy phẫn nộ cùng cảnh giác. Trên người mỗi một người bọn hắn đều tản ra bởi vì Mã Tiên Hồng kỹ thuật mà thu được đủ loại kỳ lạ năng lượng ba động. Bọn hắn xông tới sau đó, không nói hai lời, trực tiếp biến thành một đạo chắc địch vô cùng bức tường người, gắt gao đem Mã Tiên Hồng bảo hộ ở sau lưng. Bọn hắn dùng thân thể của mình chắn lão mạnh cùng tất cả cái nào đều thông nhân viên trước mặt. Các ngươi muốn làm gì? Cái kia tính cách nóng nảy khâu nhưỡng, một ngựa đi đầu, hắn chỉ vào lão mạnh cùng kèn cỡ lạ di nẹt bọn người, thanh sắc câu lệ gầm thét lên. Đây là Bích Du thôn, không chào đón các ngươi những thứ này cái nào đều thông chó săn. Không tệ, lăn ra ngoài. Thôn trưởng là ân nhân của chúng ta lại bố mẹ đẻ. Ai dám động đến thôn trưởng một cọng tóc gáy, chúng ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Nếu không phải là thôn trưởng, chúng ta bây giờ cũng đều là một đám bị người xem thường phế vật. Là thôn trưởng cho học sinh mới chúng ta, cho chúng ta tôn nghiêm, các ngươi đại nhân vật cao cao tại thượng những thứ này, dựa vào cái gì tới đây khoa tay múa chân? Các thôn dân quần tình xúc động, từng cái lòng đầy căm phẫn, ánh mắt kia phản phất muốn đem tất cả kẻ ngoại lai đều ăn tươi nuốt sống đồng dạng. Một màn bất thình lình, để cho đang chuẩn bị động thủ nổi giận lão mạnh sững sờ tại chỗ, cũng làm cho Trương Sở Lam cùng kèn cỡ lạ gì nẹt bọn người triệt để thấy choáng mắt. Cơn mờ nở, Trương Sở Lam trong mắt lần nữa trợn tròn, hắn không dám tin nhìn xem trước mắt bộ dạng này hoang đường tới cực điểm hình ảnh. Này, đây là gì tình huống? Hội chứng sở tóc khổng tập thể phát tác phải không? Mẹ nhà hắn, Mã Tiên Hồng cái người điên này kém chút đem các ngươi cả đám đều đã biến thành không có tư tưởng, tuổi thọ rất ngắn quái vật, thậm chí còn mưu toan chế tạo cổ nhân quân đoàn hủy diệt thế giới. Chúng ta bên này, nhất là Tiên Lâm đạo nhân, vừa mới ra tay, đem các ngươi từ sức mạnh biên giới mất khống chế kéo lại, đem các ngươi trong thôn nguy hiểm nhất tai họa ngầm giải quyết. Kết quả là, các ngươi đám người này, không phân tốt xấu, ngược lại đem chúng ta trở thành địch nhân, đem cái kia kẻ cầm đầu trở thành chúa cứu thế tới ủng hộ. Con mẹ nó còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không? Uy, ta nói các ngươi có phải là đầu óc có bệnh hay không a? Trương Sở Lam cũng nhịn không được nữa, hắn chỉ vào đám kia thôn dân khí cấp bại phôi mà quát, các ngươi có biết hay không, trong miệng các ngươi cái này ân nhân vừa rồi đã làm chút gì? Hắn thiếu chút nữa thì đem các ngươi, tính cả toàn bộ thế giới đều cho chơi xong. Bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Khâu Nhưỡng lập tức tức giận phản bác, chúng ta chỉ biết là, không có thôn trưởng liền không có chúng ta hôm nay. Thôn trưởng làm hết vậy, cũng là vì chúng ta tốt. Đúng, thôn trưởng không có sai. Một cái nhìn điềm đạm nho nhã nữ hài cũng đứng dậy, nàng chính là cái kia có thể điều khiển thực vật A Liên, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với Mã Tiên Hồng vô hạn sùng bái. Sai là các ngươi những thứ này cái gọi là danh môn chính phái, là các ngươi chế định những cái kia cầu thí quy củ, mới khiến cho chúng ta những này trời sinh liền không có thiên phú người, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thôn trưởng chỉ là muốn đánh vỡ cái này không công bình thế giới, hắn có lỗi gì? Lời nói này, để cho Trương Sở Lam triệt để bó tay rồi. Hắn cảm giác chính mình đơn giản chính là tại đàn gậy thai châu. Cùng một đám bị triệt để tẩy não đã lâm vào bản thân thôi miên cùng cuồng nhiệt sùng bái điên rồ, là căn bản giảng không thông đạo lý. Thế giới của bọn hắn bên trong, chỉ có Bích Du thôn cùng không phải Bích Du thôn hai phe cánh. Mã Tiên Hồng là thần, mà bọn hắn những thứ này tính toán phá hư bích ngày người điên tính du thôn, dĩ nhiên chính là ma. Vương nhìn xem một màn này, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. Trên mặt hắn cái kia ký hiệu lửa nhác lần nữa hiện lên, nhưng lần này cái kia lười biếng sau lưng lại nhiều một tia nhìn thấu thế sự bi ai. Ngu muội, đáng thương, lại thật đáng buồn. Cái này một số người giống như là một đám trong bóng đêm đợi đến quá lâu tù phạm, khi có người cho bọn hắn một cây ngọn đến, bọn hắn liền đem người kia phụng làm mang đến quang minh thần minh. Chương 346, sáng tạo ra thần minh, lão mạnh muốn báo thủ. Chương 346, sáng tạo ra thần minh, lão mạnh muốn báo thủ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, ở đó bóng tối vô tận bên ngoài, vốn là có một vòng phổ chiếu vạn vật, chân chính thái dương. Bọn hắn càng không biết, cái kia ngọn đến, tùy thời đều có thể đem bọn hắn, tính cả toàn bộ lao tù đều thiêu đến không còn một mảnh. Mà một bên Gia Cát Thanh nhưng là triệt để trầm mặc. Hắn nhìn xem những cái kia cùng nhiệt thôn dân, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia phức tạp khó hiểu tia sáng. Hắn phảng phất tại những này trên thân thể người, thấy được trước đây không lâu, cái kia đồng dạng cố chấp, đồng dạng cùng nhiệt, đồng dạng tẩu hỏa nhập ma chính mình, cũng là bị dục vọng cùng chấp niệm che đôi mắt người đáng thương thôi. Tránh ra. Lão mạnh nhìn xem trước mắt đạo nhân này tưởng, cặp kia vằn vện tia máu ánh mắt bên trong, sắc ý trở nên càng thêm sôi trào. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn đón ta, ta nhất định phải vì Liêu Trung đòi lại một cái công đạo. Trong cơ thể hắn khí lần nữa điên cuồng dâng lên, một hồi máu tanh xung đột, hết sức căng thẳng. Ngay tại lúc không khí này khẩn trương đến cực hạn, phảng phất một cây diêm liền có thể dẫn bạo toàn bộ thùng thuốc nổ trong ngáy mắt. Một đạo lạnh nhạt thân ảnh động, là Trương Huyền. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có để ý tới cuộc nháo kịch này một dạng giằng co, hắn chỉ là như vậy đứng bình tĩnh lấy, phảng phất một cái trí thân sự ngoại của chúng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chậm rãi mở ra bước chân. Hắn không có đi hướng kiếm kia dương nọ trương hai nhóm người, cũng không có nói bất luận cái gì một lời khuyên can lời nói. Hắn chỉ là như vậy bình tĩnh, từng bước xuyên qua đạo kia từ mấy chục cái cuồng nhiệt thôn dân tạo thành, thật dây bước từng người. Hắn đi rất chậm, rất tùy ý thế, nhưng chút vốn là còn kêu gào, gào thét muốn cùng cái nào đều thông liều mạng thôn dân. Tại tiếp xúc đến hắn cái kia lãnh đạo, phảng phất có thể nhìn thấu hết thể ánh mắt lúc, lại giống như bị thi triển quần thể trầm mặc thuật, từng cái vô ý thức ngậm miệng lại. Bọn hắn thậm chí không tự chủ được, vì hắn tránh ra một con đường. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, đối với tầng thứ cao hơn tồn tại tuyệt đối kính sợ. Tại bọn hắn cái kia bị cuồng nhiệt cùng sùng bái chiếm cứ trong đầu, lần thứ nhất sinh ra một tia không cách nào nói rõ sợ hãi. Bọn hắn không biết nên như thế nào hình dung nam nhân trước mắt này. Thôn trưởng Mã Tiên Hồng trong mắt bọn hắn đã là giống như thần minh một dạng tồn tại, nhưng trước mắt này cái thanh bảo đạo nhân cho bọn hắn cảm giác lại phảng phất là sáng tạo ra thần minh, cái kia thiên. Trương Huyền cứ như vậy, tại vô số đạo kính sợ, sợ hãi, hoang mang ánh mắt chăm chú, đi bộ nhàn nhã giống như điện, đi tới cái kia đã sớm bị dọa sợ, sủi lơ trên đất Mã Tiên Hồng trước mặt. Hắn cúi người, cặp kia thâm thúy như tinh không con mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Mã Tiên Hồng cặp kia tràn đầy tuyệt vọng cùng trống rỗng con mắt. Hắn không có chất vấn, không có thẩm phán, không có phẫn nộ. Hắn chỉ là dùng một loại phản phất tại thảo luận hôm nay thời tiết như thế nào, bình thản đến mức tận cùng ngựa khí mở miệng. Hắn hỏi một cái làm cho cả đại sảnh, tất cả mọi người lại não, đều lần nữa trong nháy mắt đương cơ, vấn đề kinh thiên động địa. Ngươi không phải vẫn muốn biết chính mình là ai chăng? Nghĩ khôi phục ngươi cái kia đoạn bị xóa ký ức sao? Với anh, nếu như nói Trương Huyền Chi phía trước tất cả hành vi là đạn hạt nhân, là kinh lôi, là thần tích, như vậy hắn giờ phút này hời hợt một câu nói, chính là đủ để phá vỡ toàn bộ vũ trụ, tái tạo thời gian cùng không gian, để cho hết thảy pháp tắc cũng vì đó sụp đổ, sáng thế thần dụ. Cái gì? Ký, ký ức, khôi phục, ký ức. Mã Tiên Hồng cái kia sớm đã đình chỉ suy xét, như cùng chết cơ lớn như vậy não. Nghe được câu này trong nháy mắt, phản phất bị một đường tới từ hỗn độn sơ khai sáng thế chi quang hung hăng bổ đi vào. Cả người hắn như gặp phải ước vạn muốn xét đánh, run lên bần bật. Hắn cặp kia trống rông đôi mắt vô thần, tại thời khắc này bạo phát ra một cỗ trước nay chưa từng có, hỗn tạp cực hạn chấn kinh, cuồng hỉ, sợ hãi, mê mang, không dám tin. Đủ loại phức tạp tới cực điểm cảm xúc tia sáng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trương này gần trong gang tấc, tuấn lãng như thiên thần khuôn mặt. Môi của hắn run rẩy đến, so mới vừa rồi bị lão mạnh chỉ vào cái mũi mắng thời điểm, còn muốn kịch liệt gấp trăm lần. Hắn muốn mở miệng, lại phát hiện cổ họng của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt, không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Ký ức, cái kia đoạn bị phủ đầy bụi, trống không, hắn thậm chí cũng không biết là không tồn tại quá khứ. Hắn làm sao biết? Hắn làm sao biết, chính mình lớn nhất tâm bệnh, chính mình vô tận thần cơ bách luyện chi thuật, đều không thể tìm kiếm, cái kia phiến sâu trong linh hồn trống không lĩnh vực. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Đây là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, liền chính hắn đều cơ hồ muốn từ bỏ đi tìm kiếm bí mật. Trên thế giới này, tuyệt đối không có khả năng có người thứ hai biết. Vì cái gì nam nhân trước mắt này có thể hời hợt như thế địa, một lời nói tỏ ra. Chẳng lẽ hắn thật sự không gì không biết, không gì làm không được sao? Mã Tiên Hồng cảm giác thế giới quan của bản thân, nhân sinh quan, giá trị quan, tại thời khắc này bị triệt để địa, vô tình, tàn bạo địa, ép trở thành nguyên thủy nhất, hỗn độn hạt. Hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả hy vọng, tất cả kỹ thuật, đang khôi phục ký ức bốn chữ này trước mặt, đều lộ ra là như vậy, không có ý nghĩa, buồn cười như vậy đến cực điểm. Mà một bên, vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương làm trò túi bụi đám người. Bây giờ cũng toàn bộ cũng giống như bị nhấn xuống nút tạm ngừng băng ghi hình, từng cái cứng tại chỗ, biểu lộ triệt để ngưng kết. Trương Sở Lam cái cằm đã chật khớp, chính hắn lại không hề hay biết. Vương cặp kia lúc nào cũng lười biếng con mắt, bây giờ trợn lên so như nhãn còn lớn hơn, bên trong biết đầy ta là ai, ta ở đâu, ta mới vừa nghe được cái gì trùng cực triết học hoang mang. Ra cắt thanh cái kia vừa mới vừa rồi tạo dựng lên, vững chắc đạo tâm, tại thời khắc này kém chút lần nữa sập bàn. Hắn nhìn xem Trương Huyền, ánh mắt bên trong tràn đầy so trước đó càng thêm cuồng nhiệt gấp một vạn lần sùng bái. Nhìn thấu tâm ma, đã là thủ đoạn thông thiên. Bây giờ, thậm chí ngay cả bị xóa ký ức đều có thể khôi phục sao? Này, đây cũng không phải là thuật, cũng không phải nói, đây là ngôn xuất pháp thủy, nghịch chuyển nhân quả, đùa bỡn tuyến thời gian, chân chính thần á toàn bộ đại sảnh, tĩnh mịch tới cực điểm. Phản phất ngay cả không khí di động đều ngừng. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia vẫn như cũ sủi lơ trên mặt đất, lại bởi vì một câu nói mà phản phất đã trải qua ước vạn năm luân hồi trên thân Mã Tiên Hồng. Mã Tiên Hồng cái kia sủi lơ trên đất cơ thể run lên bần bật, kịch liệt đến, phản phất có ước vạn muốn dòng điện, trong nháy mắt quán xuyên hắn toàn thân. Hắn cặp kia đã sớm bị tuyệt vọng cùng trống rỗng lấp đầy ánh mắt. Tại thời khắc này phản phất bị đầu nhập vào một khóa siêu tân tinh. Trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ trước nay chưa từng có, hỗn tạp cực hạn chấn kinh, vô biên cuồng hỉ, sâu tận xương tủy sợ hãi, tê tâm liệt phế mê mang. Đủ loại phức tạp đến căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được, cuồng loạn tia sáng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chương này gần trong gang tấc, tuấn lãng giống như thiên thần hạ phàm khuôn mặt. Chương 347, cho là ngoài ý muốn, Mã Tiên Hồng muốn tìm về chính mình. Chương 347, cho là ngoài ý muốn, Mã Tiên Hồng muốn tìm về chính mình. Môi của hắn run rẩy đến so mới vừa rồi bị lão mạnh chỉ vào cái mũi mắng chửi hung thủ giết người thời điểm, còn muốn kịch liệt gấp một vạn lần. Hắn muốn mở miệng, hắn nghĩ gào thét, hắn nghĩ chất vấn. Hắn muốn hỏi một chút nam nhân trước mắt này, hắn đến cùng là ai? Hắn đến cùng là dạng gì tồn tại? Vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ biết? Vì cái gì hắn sẽ biết, nội tâm mình chỗ sâu nhất cái kia ngay cả mình đều nhanh muốn lãng quên, cái kia giống như vô tận vực sâu giống như, thôn phệ hắn tất cả đi qua, lớn nhất tâm bệnh. Ký ức cái kia phiến bị cưỡng ép xóa, trống không, giống như quỷ mị dây dưa hắn nửa đời trước ký ức. Bí mật này là hắn lớn nhất điểm yếu, cũng là hắn lớn nhất chấp niệm. Hắn vô tận thần cơ bách luyện chi thuật, hắn hao phí vô số tâm huyết chế tạo tu thần lô, hắn nghiên cứu cơ thể người cải tạo, hắn thu lưu thiên hạ thượng căn khí. Hắn làm hết thảy, ngoại trừ cái kia thiết lập lý tưởng hương to lớn mục tiêu, còn có một cái căn bản nhất, cũng là tối ích kỷ mục đích, hắn muốn tìm về chính mình. Hắn muốn biết chính mình đến tột cùng là ai. Hắn muốn biết ở mảnh này trống không trong quá khứ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ nam nhân trước mắt này, cái này giống như thần minh giống như, phất tay liền có thể xóa đi hết thảy, trong một ý niệm liền có thể khám phá tâm ma tồn tại. Vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ địa, đem nội tâm của hắn chỗ sâu nhất khát vọng nói ra. Đây cũng không phải là nhìn rõ lòng người, đây là toàn tri, là chân chính trên ý nghĩa, không gì không biết toàn tri. A Mã Tiên Hồng cảm giác thế giới quan của bản thân, nhân sinh quan, giá trị quan, tại thời khắc này bị triệt để địa, vô tình, tàn bạo địa, ép trở thành nguyên thủy nhất, hỗn độn hạt. Hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả hy vọng, tất cả kỹ thuật, tại khôi phục ký ức bốn chữ này trước mặt, đều lộ ra là như vậy, không có ý nghĩa, như vậy, cực kỳ buồn cười. Ngay tại lúc Mã Tiên Hồng bị bất thình lình, thiên đại kinh hỉ lệnh đến đầu váng mắt hoa, cơ hồ muốn hạnh phúc đến bất tỉnh đi thời điểm. Trương Huyền cái kia thanh âm đạm mạc, lại lần nữa giống như bên dưới cửu lũ thổi tới rét thấu xương hàn phong, chậm rãi vang lên. Thanh âm kia vẫn như cũ bình thản lại mang theo một loại đủ để đem người từ thiên đường trong nháy mắt đánh vào địa ngục, băng lãnh tàn khốc. Bất quá Trương Huyền nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường, phản phất có thể nhìn thấu quá khứ tương lai độ cong. Hắn cặp mắt thâm thúy kia tử lặng lặng nhìn chăm chú lên Mã Tiên Hồng, phản phất tại xem kỹ một cái sắp đi lên thẩm phán đài, thật đáng buồn linh hồn. Ngươi có hay không nghĩ tới đoạn ký ức kia, có lẽ cũng không phải ngươi muốn biết. Phần kia chân tướng, có lẽ so ngươi bây giờ thừa nhận hết thảy, còn muốn càng thêm đau đớn, càng thêm làm ngươi tuyệt vọng. Coi như thế ngươi còn nguyện ý khôi phục nó sao? Nếu như nói, Trương Huyền chi phía trước mà nói, là sáng thế thần dụ. Như vậy hắn giờ phút này lời nói, chính là đến từ địa ngục cuối cùng thẩm phán. Mỗi một chữ đều giống như một thanh vô hình, tôi đẩy thế gian ác độc nhất nguyền rủa đao nhọn, hung hăng đâm vào Mã Tiên Hồng cái kia vừa mới vừa rồi dấy lên hy vọng trong lòng. Ông, Mã Tiên Hồng đại não, lần nữa oanh minh vang dội. Hắn cái kia trương bởi vì kích động mà đỏ bừng lên khuôn mặt, vụt một cái, trong nháy mắt huyết sắc cởi hết trở nên so người chết còn thảm hơn trắng. Cặp kia vừa mới bộc phát ra vô tận tia sáng con mắt, cũng trong nháy mắt phai nhạt xuống, thay vào đó là một loại càng thêm thâm trầm, không cách nào nói rõ sợ hãi cùng đau đớn. không phải hắn mong muốn so bây giờ còn muốn đau đớn, còn muốn làm người tuyệt vọng. Mã Tiên Hồng không phải kẻ ngu. Vừa vặn tương phản, hắn là một thiên tài, một cái tại luyện khí cùng sinh vật cải tạo lĩnh vực, đi tới thời đại tuyến đầu nhất tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn chỉ là cố chấp, chỉ là điên cuồng, nhưng hắn không phải ngu xuẩn. Trương Huyền trong lời nói này ẩn chứa kinh khủng tin tức. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn toàn hiểu được, chính mình mất trí nhớ không phải ngoài ý muốn, là người làm. Mà cái kia xóa đi chính mình trí nhớ người, che giấu chân tướng là một cái mình tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, thậm chí sẽ triệt để phá hủy chính mình, sự thật tàn khốc. Trong nháy mắt vô số manh mối, tựa như tia chớp, tại hắn cái kia hỗn loạn trong đầu móc nối. Hắn cái kia cơ hồ có thể nói là lấy không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên khổng lồ. Hắn cái kia từ nhỏ đã viễn siêu thường nhân, phản phất bẩm sinh, đối với thần cơ bách luyện tiên phú kinh khủng. Còn có hắn cái kia lúc nào cũng đối với hắn quan tâm đầy đủ, ôn nhu săn sóc, yên lặng ở sau lưng ủng hộ hắn hết thảy, hoàn mỹ tỉ tỉ khúc đồng một cái vô cùng kinh khủng, vô cùng hoang đường, để cho hắn liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ ý niệm, giống như đến từ vực sâu xúc tu, đồng nhiên, giữ lại trái tim của hắn. Sẽ không. Tuyệt đối không phải là như thế. Cơ thể của Mã Tiên Hồng bắt đầu không bị khống chế, run rẩy kịch liệt. Mồ hôi lạnh, giống như trời mưa từ trán của hắn quần quần trượt xuống, trong nháy mắt thấm ướt vạt áo của hắn. Hắn sợ hãi. Hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là chân chính nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. So đối mặt Trương Huyền cái kia thần minh một dạng sức mạnh lúc còn muốn sợ hãi gấp một bàn lần. Bởi vì, phần kia sức mạnh chỉ là phá hủy thân thể của hắn, mà phần này sắp bị vạch trần chân tướng, muốn phá hủy là hắn tồn tại, toàn bộ ý nghĩa. Muốn từ bỏ sao? Chỉ cần hắn bây giờ nói một chữ không, hắn liền có thể tiếp tục làm hắn Bích Du thôn thôn trưởng, tiếp tục đắm chìm tại chính mình cái kia mặc dù phá toái, nhưng ít ra còn có một tia nhiệt độ lý tưởng hương bên trong. Hắn có thể tiếp tục đem cái kia đoạn trống không đi qua, xem như một cái không cách nào cởi ra mê. Hắn có thể tiếp tục lừa mình dối người xuống. Thế nhưng là, Mã Tiên Hồng ngẩng đầu, hắn nhìn xem Trương Huyền cặp kia lạnh lùng và phảng phất thấy rõ hết thảy ánh mắt. Mình đã không có đường lui. Chiếc hộp bẽn đỏ ra, một khi bị nhắc đến liền không còn cách nào đóng lại. Cái kia tên là chân tướng ma quỷ đã từ cái hộp trong khe hở lộ ra đầu của nó, hướng về phía hắn lộ ra giữ tợn mỉm cười. Không biết so biết càng thêm đau đớn. Ta Mã Tiên Hồng trong cổ họng phát ra như là dã thú, khàn khàn gầm nhẹ. Hắn cặp kia bởi vì sợ hãi cùng đau đớn mà cơ hồ muốn nứt mở ánh mắt bên trong, cuối cùng là bị một vòng thuộc về người điên, được ăn cả ngã về không tiên quyết hoàn toàn chiếm giữ. Ta nghĩ, muốn, biết, đạo. Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, gằn từng chữ, nói ra cái này sẽ hoàn toàn quyết định vận mạng hắn đáp án. Dù là phía trước là vực sâu vạn trượng là vô gian địa ngục, hắn cũng muốn tận mắt xem xét. Nhìn một chút, cái kia chân thực đã sớm bị chôn chính mình, đến tột cùng là bộ dáng gì? Mà đổi thành một bên, đã sớm bị cái này thần đồng dạng kịch bản bày ra, cho chấn kinh đến triệt để chết lặng Trường Sở Lam cùng Vương Giã mấy người, bây giờ cũng cuối cùng từ trong Mã Tiên Hồng cái kia tê tâm liệt phế trả lời, hồi phục thần trí. Bọn hắn nhìn xem Trương Huyền ánh mắt bên trong chỉ còn lại có vô tận, ngưỡng mộ núi cao một dạng kính sợ. Cơ mờ nở. Sư thúc hắn. Hắn liền cái này đều biết. Trương Sở Lam đại nào đã triệt để từ bỏ suy xét. Hắn bây giờ nhìn Trương Huyền đã không phải là tại nhìn một cái thực lực cường đại trưởng bối. Hắn là tại nhìn một cái đi lại cái bản, một cái nắm giữ tất cả nhân vật vận mệnh, cuối cùng mở UG. Chương 348, Tiên Hồng, ngươi là Mã gia hy vọng. Chương 348, Tiên Hồng, ngươi là Mã gia hy vọng. Một cái vô cùng hoang đường nhưng lại để cho hắn không thể không tin ý niệm, điên cuồng tại trong đầu của hắn sinh sôi. Sư thúc hắn có thể hay không cũng biết gia gia của ta bí mật, cũng biết trước kia giáp thân chi loạn tất cả chân tướng. Ý nghĩ này để cho Trương Sở Lam trái tim bỗng nhiên lỗ hổng mẹ bố. Một cỗ trước nay chưa có hôn tạm sợ hãi cùng khát vọng dòng điện vét sạch toàn thân của hắn. Mà Vương nhưng là hít vào một hơi thật dài. Trên mặt của hắn lộ ra lướt qua một cái vô cùng khổ tâm nhưng lại vô cùng nụ cười thư thái. Hắn cái này phong hậu kỳ môn truyền nhân tại trước mặt nhà mình sư bá đơn giản giống như là một cái mới vừa học được nhân chia cộng trừ học sinh tiểu học. Lại tại ngước nhìn một vị đang tại thôi diễn vũ trụ sinh diệt số học chi thần. Trên lệch quá xa. Lớn đến, liền ghen tị và truy đuổi ý niệm, đều không thể sinh ra làm người tuyệt vọng trình độ. Trương Huyền nhìn xem Mã Tiên Hồng cặp kia tràn đầy kiên quyết ánh mắt, chậm rãi gật đầu một cái. Phản phất, đối với hắn cái lựa chọn này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Như ngươi mong muốn. Hắn nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Lập tức hắn đã không còn bất kỳ động tác dư thừa nào. Chỉ là như vậy, lặng lặng nhìn xem Mã Tiên Hồng. Tiếp đó, đưa ra một ngón tay. Một cây trắng nõn, thon dài, phản phất không dính vào một tia phàm trần, nhưng lại ẩn chứa nghịch chuyển nhân quả, tái tạo thời không chi vĩ lực thần chi chỉ, hướng về phía Mã Tiên Hồng mỹ tâm. Nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, không có kinh thiên động địa dị tượng, không có hủy thiên diệt địa uy năng. Chỉ có một đạo khó mà nhận ra, phản phất đến từ thời gian trường hà cuối kim sắc gợn sóng từ Trương Huyền đầu ngón tay nộn nhạo lên. Vô thanh vô tức sắp nhập vào Mã Tiên Hồng mỹ tâm. Trong nháy mắt đó cơ thể của Mã Tiên Hồng đống nhiên cứng đờ. Hắn cặp kia bởi vì kiên quyết mà vằn vện tia máu ánh mắt đã mất đi tất cả tiêu cự, trở nên trống rỗng mà mờ mịt. Thế giới của hắn tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Trước mắt tu thân lô biến mất. Trương Huyền, Trương Sở Lam, Lão Mạnh, tất cả mọi người biến mất. Ý thức của hắn phản phất bị một cái bàn tay vô hình từ trong thân thể gắng gượng túm đi ra, kéo vào một đầu kỳ quái, tràn đầy vô số phá toái hình ảnh, thời gian đường hầm. Hắn đang nhanh chóng lùi lại. Hắn thấy được Bích Du thôn thiết lập sơ kỳ, thấy được chính mình hăng hái, hướng về phía nhóm đầu tiên thôn dân rõ ràng mà diễn thuyết lấy lý tưởng của mình. Hắn thấy được chính mình một ngày một đêm chờ ở trong phòng thí nghiệm, điên cuồng nghiên cứu thần cơ bách luyện, cải tạo những cái kia không chọn vẹn pháp bảo. Hắn thấy được chính mình lần thứ nhất đem một cái bình thường người tàn tật cải tạo thành nắm giữ dị năng thượng căn khí lúc, loại kia phát ra từ nội tâm cuồng hỉ cùng tự hào. Xuất hiện ở tiếp tục lùi lại. Hắn thấy được chính mình vẫn là một cái ngây ngô thiếu niên đi theo tỷ tỷ khúc đồng sau lưng tò mò học tập thần cơ bách luyện đủ loại tri thức. Tỷ tỷ nụ cười là như vậy ôn nhu, tỷ tỷ tay là như vậy ấm áp, tỷ tỷ âm thanh là như vậy êm tai. Tiên Hồng, ngươi là thiên tài, là Mã gia chấn hưng hy vọng. Tiên Hồng, nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái gì, tỷ tỷ đều biết vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Tiên Hồng ấm áp, thật là ấm áp. Mã Tiên Hồng ý thức xa vào ở mảnh này giả tạo mỹ hảo bên trong, cơ hội liền muốn mê thất. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia đạo kim sắc thần dụ chi quang lại không chút lưu tình đâm xuyên qua tầng này ôn tình vỏ bọc đường đem hắn tốn hướng về phía sâu hơn, càng tối tăm, càng xa xưa quá khứ. Cái kia phiến bị cưỡng ép phong ấn chống không lĩnh vực. Và anh, Mã Tiên Hồng linh hồn kịch liệt run lên. Hắn thấy được, đó là một cái hắn hoàn toàn xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc phòng thí nghiệm. So Bích Du thôn tu thân lô, còn muốn khổng lồ, còn tân tiến hơn vô số lần, hắn thấy được một cái còn trẻ chính mình. Khi đó chính mình, ánh mắt thanh tịnh, tràn đầy đối với không biết rất hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bẩm sinh, không cách nào che giấu kiêu ngạo. Khi đó chính mình, thiên phú so bây giờ còn khủng bố hơn gấp trăm lần, hắn đang thao túng một đài vô cùng dụng cụ tinh vi, hai tay của hắn giống như ảo ảnh bay múa, vô số phức tạp luyện khí phù văn, tại đầu ngón tay của hắn lưu chuyển hình thành, hắn đang làm cái gì? Hắn đang trợ giúp một người chữa trị một kiện hư hại nhưng lại cường đại đến cực điểm pháp bảo, mà cái kia mời hắn người rút. Mã Tiên Hồng ý thức đột nhiên chuyển hướng. Hắn thấy được, tại gian kia phòng thí nghiệm trong góc, đứng mấy người mặc đặc thủ chế phục khí tức cường đại đến làm cho người hít thở không thông người. Mà tại bọn hắn vây quanh, một cái mang theo mặt nạ, thấy không rõ dung mạo, nhưng toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ trưởng không hết thảy, tiêu hùng khí tức nữ nhân, đang lặng lặng nhìn xem hắn. Nữ nhân kia là ai? Mã Tiên Hồng không biết. Nhưng mà, hắn nhưng từ nữ nhân kia trên thân cảm thấy một cỗ để cho linh hồn hắn đều đang run sợ cảm giác quen thuộc. Tiên Hồng, nhanh xong chưa? Một cái thanh âm ôn nhu từ phía sau hắn truyền đến. Mã Tiên Hồng ý thức cứng đờ, chậm rãi truyền tới. Hắn thấy được hắn cái kia, lúc nào cũng đối với hắn ôn nhu mỉm cười, hoàn mỹ tỷ tỷ khúc đồng. Thời khắc này trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn nhu. Thế nhưng nụ cười chỗ sâu lại cất giấu một tia. Hắn trước đó chưa bao giờ nhận ra được, băng lãnh, tính toán tia sáng. Tỷ tỷ hắn còn trẻ lộ ra một nụ cười sáng lạ. Sau ngay đây, pháp bảo này mặc dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng nó kết cấu quá tinh diệu. Chờ ta chữa trị khỏi nó, ta thần cơ bách luyện, chắc chắn có thể lại đến một bậc thang. Phải không? Vậy thì tốt quá. Khúc đồng mỉm cười, chậm rãi đi tới phía sau hắn. Nàng đưa tay ra nhẹ nhàng khoác lên hắn cái kia bởi vì độ cao chuyên chú mà không phòng bị chút nào trên bờ bay. Tay của nàng vẫn là như vậy ấm áp. Nhưng giờ khắc này Mã Tiên Hồng ý thức lại cảm thấy một cố đủ để đóng băng linh hồn, rét thấu xương hàn ý. Tiên Hồng khúc đồng âm thanh ở bên tai của hắn, giống như ác ma nói nhỏ, nhẹ nhàng vang lên. Khổ cực ngươi. Chuyện kế tiếp liền không cần ngươi nhớ. Ngủ một giấc a. Chờ ngươi tỉnh lại, hết thảy đều lại là một khởi đầu mới. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt. Khúc đồng cái kia khoác lên trên bả vai hắn tay bỗng nhiên bạo phát ra một cổ quỷ dị, tràn đầy vặn vẹo cùng tức đoạt chi lực, màu xám khí kình. Cái kia cổ khí kình giống như giỏi trong xương vô thanh vô tức tràn vào đầu góc của hắn. Anh hắn còn trẻ thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, trong ánh mắt tia sáng liền nhanh chóng phai nhạt xuống. Hắn cái kia phiến gánh chịu lấy vô số thiên tài tư tưởng cùng chân quý trí nhớ khu vực, đang bị cái kia cỗ màu xám sức mạnh, điên cuồng, vô tình, một tấc địa, xóa đi, bao trùm, biến thành một mảnh vĩnh hằng trống không. Không. Tu thân lô trong đại sảnh. Một tiếng thê lương đến không giống tiếng người tràn đầy vô tận đau đớn, phẫn nộ, phản bội cùng tuyệt vọng gào thét, đột nhiên từ Mã Tiên Hồng trong miệng bộc phát ra. Hắn cặp kia trống rông con mắt khôi phục thần thái. Không, cái kia không còn là thần thái. Đó là hai đoàn, đủ để đốt cháy toàn bộ thế giới, từ huyết cùng nước mắt, từ sâu nhất yêu cùng nồng nhất đích hận, ngưng tụ mà thành, điên cuồng, ngọn lửa báo thù. Tỷ tỷ, Khúc Đồng, thì ra là ngươi tự tay hủy ta hết thảy. Chương 349, Khúc Đồng hại ta, không báo thù không vì người. Chương 349, Khúc Đồng hại ta, không báo thù không vì người. Không. Tu thân lô bên trong đại sảnh, một tiếng thê lương đến không giống tiếng người, tràn đầy vô tận đau đớn, phẫn nộ, phản bội cùng tuyệt vọng gào thét, đột nhiên từ Mã Tiên Hồng trong miệng bộc phát ra. Thanh âm kia, giống như lỗ quên cấp huyết, giống như ác quỷ gào thét, xuyên thấu băng lãnh hợp kim vách tường, vang dội toàn bộ không gian dưới đất, để cho tại chỗ tất cả mọi người màng nhĩ cũng vì đó nhói nhói, linh hồn cũng vì đó run rẩy. Anh, hắn cặp kia trống rông con mắt, trong nháy mắt này khôi phục thần thái. Không, cái kia không còn là thần thái. Đó là hai đoàn, đủ để đốt cháy toàn bộ thế giới, từ huyết cùng nước mắt, từ sâu nhất yêu cùng nồng nhất đích hận, ngưng tụ mà thành, điên cuồng, ngọn lửa báo thù. Tỷ tỷ, Khúc Đồng, nguyên lai là ngươi tự tay hủy ta hết thảy. Là ngươi tự tay đem ta đã biến thành một cái ngay cả mình là ai cũng không biết, thật đáng buồn giật dây con rối. Ha ha. Ha 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 ha. Mã Tiên Hồng điên cuồng cười lớn, tiếng cười kia so với khóc gầm thanh còn thê thảm hơn, còn muốn làm lòng người nát. Hắn cười, cười cười, hai hàng huyết lệ liền từ hắn cái kia vằn bện tia máu khỏe mắt, cuồn cuộn trượt xuống. Ấm áp. Hy vọng. Tất cả đều là cầu thí. Cái kia cái gọi là ôn nhu bất quá là bao quanh thế gian ác độc nhất nguyền rủa vỏ bọc đường. Cái kia cái gọi là quan tâm, bất quá là ác ma tại hưởng dụng tế phẩm phía trước, dối trá nhất thương hại. Hắn nhớ tới chính mình một ngày một đêm chờ ở trong phòng thí nghiệm, điên cuồng nghiên cứu thần cơ bách luyện, cải tạo những cái kia không chọn vẹn pháp bảo. hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất đem một cái bình thường người tàn tật cải tạo thành nắm giữ dị năng thượng căn khí lúc, loại kia phát ra từ nội tâm cuồng hỉ cùng tự hào. Hắn cho là mình là tại sáng tạo một cái lý tưởng hương. Hắn cho là chính mình là đang trợ giúp hắn và hắn đồng dạng bị thế giới vứt bỏ người đáng thương. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, chính mình từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một chuyện cười. Một cái bị chính mình thân nhất, yêu nhất tỉ tỉ đùa bỡn trong lòng bàn tay, từ đầu đến đuôi chuyện cười lớn. Hắn làm hết thảy, hắn tất cả kỹ thuật, hắn tất cả thành quả cũng chỉ là đang vì nữ nhân kia, vì cái kia tự tay đem hắn đẩy vào vực sâu nữ nhân làm áo cưới. Phúc, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ Mã Tiên Hồng trong miệng phun ra, nhuộm đỏ trước mặt hắn cái kia băng lãnh kim loại sàn nhà. Khí tức của hắn trong nháy mắt hề bại tiếp. Cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù ánh mắt cũng lần nữa trở nên ảm đạm, tràn đầy vô tận, so tử vong còn muốn thâm trầm tuyệt vọng. Hắn thua, thua thất bại thảm hại, thua thương tích đầy mình, thua liền một tia ý niệm phản kháng đều sinh không ra, mà đổi thành một bên, vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương, làm cho túi bụi lắm người, bây giờ cũng toàn bộ cũng giống như bị thi triển quần thể thạch hóa thuật đồng dạng, từng cái cứng tại chỗ, biểu lộ triệt để ngưng kết. Bọn hắn trơ mắt nhìn Mã Tiên Hồng từ khôi phục thần thái, đến điên cuồng gào thét, lại đến thổ huyết hể vải toàn bộ quá trình, từng cái đại não đều lâm vào đứng máy trạng thái. Bọn hắn không biết vừa rồi tại cái kia trong nháy mắt ngắn ngủi, Mã Tiên Hồng đến cùng nhìn thấy cái gì. Nhưng bọn hắn có thể từ trong tiếng kia thê lương đến mức tận cùng gào thét, cảm nhận được phần kia đủ để đem thiên địa cũng vì đó nhuộm màu, khắc cốt minh tâm phản bội cùng đau đớn. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Sở Lam cái cằm đều nhanh rất xuống, hắn nhìn xem giống như phong ma Mã Tiên Hồng, lại nhìn một chút cái kia từ đầu đến cuối đều vân đạm phong khinh, phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể Trương Huyền, cảm giác đầu óc của mình đã triệt để không đủ dùng. Sư thúc hắn, hắn đến cùng đối với Mã Tiên Hồng làm cái gì? Vì cái gì chỉ là duỗi ra một đầu ngón tay, liền có thể để cho một người phát sinh biến hóa long trời lở đất như thế? Chẳng lẽ hắn thật sự khôi phục Mã Tiên Hồng ký ức? Ý nghĩ này, để cho Trương Sở Lam trái tim bỗng nhiên lỗ hổng nhảy bố. Mà một mực bị cái này thần đồng dạng kịch bản bày ra chấn động phải nói không ra lời lắm mạnh. Cuối cùng từ cái kia vô tận trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí, hắn nhìn xem sủi lơ trên mặt đất thổ huyết khó lường Mã Tiên Hồng. Cái kia trương tràn đầy chính nghĩa cùng tức giận trên mặt lại không có chút nào khoái ý, ngược lại lóe lên một tia phức tạp. Nhưng lập tức phần này phức tạp liền bị càng thêm kiên định ngọn lửa báo thù thay thế. Mặc kệ hắn đã trải qua cái gì, mặc kệ hắn có bao nhiêu đáng thương, Liêu Trung chết đều cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Nợ máu phải trả bằng máu. Mã Tiên Hồng lão mạnh nổi giận gầm lên một tiếng giống như bị chọc giận hùng sư lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay cái kia đã triệt để mất đi phản kháng ý chí nam nhân. Ngươi đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương. Hôm nay ngươi nhất thiết phải vì Liêu Trung chết trả giá đắt. Trên người hắn cường đại khí kình lần nữa điên cuồng dâng lên, một hồi máu tanh xung đột hết sức căng thẳng. Dừng tay, không thể lại tổn thương thôn trưởng. Những cùng nhiệt thôn dân kia cũng cuối cùng từ trong Trương Huyền mang tới vô thượng uy áp thanh tỉnh lại. Bọn hắn nhìn thấy chính mình thần. Cái kia ban cho bọn hắn sức mạnh cùng tôn nghiêm thôn trưởng cư nhiên bị người ép thổ huyết ngã xuống đất. Từng cái trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, lần nữa đem cái nào đều thông đám người bao bọc vây quanh. Các người đám hôn đàn này, không cho phép các ngươi tổn thương thôn trưởng. Muốn động thôn trưởng trước hết từ trên thi thể của chúng ta bước qua. Không tệ, chúng ta cùng các ngươi liều mạng. Liên tại đây bầu không khí khẩn trương đến cực hạn, phản phất một cây diêm liền có thể dẫn bạo toàn bộ thùng thuốc nổ trong nháy mắt. Một đạo lạnh nhạt thân ảnh động. Là Trương Huyền. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có để ý tới trận này hắn thấy, giống như hài đồng đùa giỡn một dạng giằng co. Hắn chỉ là như vậy đứng bình tĩnh lấy phản phất một cái trí thân sự ngoại của chúng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chậm rãi mở ra bước chân. Hắn không có đi hướng kiếm kia dương nọ trương hai nhóm người, cũng không có nói bất luận cái gì một lời khuyên can lời nói. Hắn chỉ là như vậy bình tĩnh, từng bước xuyên qua đạo kia từ mấy chục cái cuồng nhiệt thôn dân tạo thành, thật dày bước từng người. Hắn đi rất chậm, rất tùy ý thế nhưng chút vốn là còn kêu gào thét muốn cùng cái nào đều thông liệu mạng thôn dân tại tiếp xúc đến hắn cái kia lãnh đạo, phản phất có thể nhìn thấu quá khứ tương lai, thần minh một dạng ánh mắt lúc, lại giống như bị thi triển quần thể trầm mặc thuật, từng cái vô ý thức nhắm lại miệng của mình. Bọn hắn thậm chí không tự chủ được vì hắn tránh ra một con đường. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng đối với tầng thứ cao hơn tồn tại tuyệt đối kính sợ. Tại bọn hắn cái kia bị cuồng nhiệt cùng sùng bái chiếm cứ trong đầu, lần thứ nhất sinh ra một tia không cách nào nói rõ sợ hãi. Bọn hắn không biết nên như thế nào hình dung nam nhân trước mắt này. Thôn trưởng Mã Tiên Hồng, trong mắt bọn hắn đã là giống như thần minh giống như, không gì không thể tồn tại. Nhưng trước mắt này cái thanh bảo đạo nhân, cho bọn hắn cảm giác lại phảng phất là sáng tạo ra thần minh cái kia thiên. Trương Huyền cứ như vậy tại vô số đạo kính sợ, sợ hãi, hoang mang ánh mắt chăm chú, đi bộ nhàn nhã giống như điệu, đi tới cái kia đã sớm bị dọa sợ, sủi lơ trên đất Mã Tiên Hồng trước mặt. Hắn cúi người, cặp kia thâm thúy như tinh không con mắt nhìn chăm chú lên Mã Tiên Hồng cặp kia tràn đầy tuyệt vọng cùng trống rông con mắt. Hắn không có chất vấn, không có thẩm phán, không có phẫn nộ. Hắn chỉ là dùng một loại phản phất tại thảo luận hôm nay thời tiết như thế nào, bình thản đến mức tận cùng ngữ khí, chậm rãi mở miệng. Khoe miệng của hắn câu lên vẻ lạnh như băng, phản phất có thể nhìn thấu hết thảy mỉa mai được không? Bây giờ, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể buồn sao? Chương 350, Trương Huyền không ngừng mặt trận, không ngừng chấn kinh đám người. Chương 350, Trương Huyền không ngừng mặt trận, không ngừng chấn kinh đám người. Một cái bị chính mình thân ái nhất tỉ tỉ, xem như dùng tốt nhất công cụ, dùng xong sau đó, liền không chút lưu tình xóa đi hết thảy, biến thành một cái ngay cả mình là ai cũng không biết phế nhân. Lý tưởng của ngươi, ngươi thôn trang, kỹ thuật của ngươi, ngươi dẫn dắt cho là kiêu ngạo hết thảy, từ đầu tới đuôi đều chẳng qua là nàng trong kế hoạch một vòng. Ngươi Mã Tiên Hồng bất quá là trong tay nàng, sắc bén nhất cũng nghe lời nhất một cây đao thôi. Trương Huyền mà nói, mỗi một chữ đều giống như một thanh tôi đẩy kịch độc băng truy, không chút lưu tình, một tấc địa, đâm vào Mã Tiên Hồng cái kia sớm đã trăm ngàn lỗ thủng trái tim.
Không,
không, Mã Tiên Hồng thống khổ lắc đầu, cặp kia vừa mới khôi phục một tia thần thái ánh mắt lần nữa bị vô tận tuyệt vọng bao phủ. Hắn không muốn nghe, hắn không dám nghe. Nhưng mà, Trương Huyền nhưng căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội trốn tránh. Hắn cái kia lạnh lùng và thanh âm lạnh như băng, giống như đến từ cửu u địa ngục ma âm, tiếp tục tại bên tai của hắn chậm rãi quanh quẩn. Ngươi cho rằng này liền xong chưa? Ngươi cho rằng tỷ tỷ của ngươi vẹn vẹn rượu tinh xã trưởng đơn giản như vậy sao? Trương Huyền nhếch miệng lên một vòng đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc, nụ cười nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi, gàn từng chữ, phun ra cái kia hai cái đủ để cho toàn bộ dị nhân giới cũng vì đó điên cuồng, vì đó run rẩy, cấm kỵ chữ. Song toàn thủ, tỷ tỷ của ngươi khúc đồng nàng vẫn là bát kỳ kỹ một trong, song toàn thủ chuyên nhân. Nếu như nói Trương Huyền chi phía trước tất cả hành vi là đạn hạt nhân, là kinh lôi, là thần tích, như vậy hắn giờ phút này hời hợt một câu nói chính là đủ để phá vỡ toàn bộ vũ trụ, tái tạo thời gian cùng không gian, để cho hết thể pháp tắc cũng vì đó sụp đổ, sáng thế thần dụ. Cái gì? Song, song toàn thủ, khúc đồng là song toàn thủ chuyên nhân. Trong nháy mắt đó, toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh, tất cả mọi người đại não đều lần nữa trong nháy mắt đứng máy. Cơ mờ nở Trương Sở Lam trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Cả người hắn giống như bị ức vạn nguồn lôi điện bổ trúng, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng run rẩy. Song toàn thủ, lại là song toàn thủ. Trước kia giáp thân chi loạn hạch tâm, bất kỳ kỹ bên trong thần bí nhất, quỷ dị nhất, có thể cạo xương liệu độc thậm chí có thể thay đổi người khác thuật cấm kỵ. Ra ra hắn mất tích, Phùng Bảo Bảo thân thế, hết thảy tất cả đều cùng cái này đáng chết song toàn thủ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến, hôm nay ở đây vậy mà lại lần nữa nghe được ba chữ này. Hơn nữa, hay là từ Mã Tiên Hồng tỷ tỷ, cái kia nghe liền như bức đến không được rượu tinh xã trưởng trên thân. Vô số manh mối tại thời khắc này tựa như tia chớp tại hắn cái kia hỗn loạn trong đầu móc nối. Rượu tinh xã, khúc đồng, song toàn thủ, Mã Tiên Hồng, thần cơ bách luyện, một cái vô cùng kinh khủng, vô cùng to lớn, đủ để cho toàn bộ dị nhân giới cũng vì đó phá vỡ âm mưu kinh thiên đang tại trước mặt hắn mở ra nó cái kia dữ tợn đáng sợ một góc. Sư bá, ngài làm sao lại vương cái kia Trương tổng là mang theo vài phần lười biếng khuôn mặt, bây giờ đã triệt để mất đi huyết sắc, trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Hắn nhìn xem Trương Huyền, ánh mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa có, sâu tận xương thủy kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao sư bá thực lực, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện chính mình điểm này buồn cười sức tưởng tượng, tại sư bá cái kia giống như vô ngần như vũ trụ mênh mông toàn chi trước mặt, liền một hạt bụi cũng không tính. Đây cũng không phải là thực lực vấn đề, đây là toàn chi, là chân chính trên ý nghĩa, không gì không biết toàn chi a. Song toàn thủ loại này ngay cả công ty cùng mười lão đều tra xét mấy chục năm, đều tra không ra cái như thế về sau tuyệt đỉnh cơ mật. Sư ba hắn vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói ra, hắn đến cùng là ai, hắn đến cùng là dạng gì tồn tại? Vương Giã cảm giác đạo tâm của mình tại thời khắc này bị sư ba cái này hời hợt một câu nói đánh cho nhấm nát. Mà quỷ dưới đất Mã Tiên Hồng khi nghe đến song toàn thủ ba chữ này trong nháy mắt, cả người liền giống như bị quất đi cuối cùng một tia linh hồn cái sắc không hồn sủi lơ tiếp. Song toàn thủ, thì ra là song toàn thủ. Chẳng trách mình ký ức sẽ bị xóa đi đến như vậy sạch sẽ, hoàn toàn như thế, liền một chút dấu vết cũng không tìm tới. Thì ra nàng là dùng loại sức mạnh cấm kỵ này đem chính mình hoàn toàn đã biến thành một cái hoàn toàn mới thuộc về nàng tác phẩm. Ha ha, ha 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 ha, Mã Tiên Hồng lần nữa điên cuồng phá lên cười, tiếng cười kia bên trong tràn đầy vô tận tự giễu, vô tận bi thương. Hắn cuối cùng cái gì đều hiểu rồi. Nhưng phần này chân tướng lại so để hắn chết một vài lần, còn muốn càng thêm đau đớn, càng thêm làm người tuyệt vọng. Hắn tình nguyện chính mình mãi mãi cũng không cần biết đây hết thảy. Tình nguyện mãi mãi cũng làm cái kia, sống ở trong chính mình lý tưởng hương ngây thơ điên rồ. Ngay tại lúc Mã Tiên Hồng bị phần này tàn khốc chân tướng triệt để đánh, mất hết can đảm, thậm chí ngay cả sống tiếp ý niệm đều nhanh muốn biến mất thời điểm. Trương Huyền cái kia thanh âm đạm mạc, nhưng lại một lần băng lên. Lần này trong giọng nói của hắn không có băng lãnh niệm ai, cũng không có nghiền ngẫm. Chỉ có một loại thuần túy, phảng phất tại trần thuật một sự thật, bình thản. Ta sở dĩ giúp ngươi khôi phục ký ức, không phải là vì nhường ngươi ở đây tìm cái chết. Trương Huyền nhìn xem hắn, phảng phất có thể nhìn thấu hắn tất cả ý niệm. Long Hồ Sơn Tiên Sư phủ điện tịch, ta đã đọc qua gần đủ rồi. Nghe ngươi Bích Du thôn, cất chứa không thiếu các môn các phái bản độc nhất bí tịch. Ta tới chỉ là thuận tiện xem. Giúp ngươi khôi phục ký ức, liền xem như ta trả đưa cho ngươi, đọc sách thủ lao. Và anh. Câu nói này liền như là tại bình tĩnh trong chảo dầu đống nhiên tới lên một bầu nước lạnh. Trong nháy mắt làm cho cả đại sảnh lần nữa triệt để nổ tung. Cái gì? Thủ lao? Làm nửa ngày lão nhân ra ngài lại là khôi phục ký ức, lại là bạch trần kinh thiên đại âm mưu, lại là điểm phá song toàn thủ. Hết thảy tất cả này cũng chỉ là vì nhìn vài cuốn sách. Trương Sở Lam trong mắt trong nháy mắt lại trợn tròn. Hắn cảm giác đầu óc của mình đã triệt để cháy hỏng, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt vị sư thúc này đầu óc. Vương Giã cũng là gương mặt một bức. Hắn há to miệng, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình phía trước những cái kia lo lắng, những cái kia chấn kinh, những cái kia sợ hãi, đều lộ ra là nhiều như vậy còn lại, buồn cười như vậy. Ở trong mắt sư bá, cái gì song toàn thủ, cái gì diệu tinh xã, cái gì kinh thiên âm mao, khả năng có thể thật sự còn không bằng hắn trên giá sách một bản độc nhất điện tịch tới có lực hấp dẫn. Này, đây là một loại cỡ nào siêu nhiên vật ngoại, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi cảnh giới a, mà một bên lão mạnh cùng kèn cỡ là gì nè, nhưng là triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn xem Trương Huyền, lại nhìn một chút cái kia bởi vì một câu nói mà lần nữa lâm vào đờ đẫn Mã Tiên Hồng, trong lòng đồng thời dâng lên một cái vô cùng hoang đường ý niệm. Bọn hắn cảm thấy Tiên Lâm đạo nhân còn không bằng trực tiếp một cái tát đem Mã Tiên Hồng chụp chết tới thông khoái. Như bây giờ đơn giản chính là tại phản phục, vô tình, nghiền sắc ca. Chương 351, ngươi tới Bích Bơi thôn liền bị sách. Chương 351, ngươi tới Bích Bơi thôn liền bị sách. Quá tàn nhẫn, quá không phải người, mà bị nghiền sắc người trong cuộc. Mã Tiên Hồng khi nghe đến Trương Huyền lời nói này sau, cặp kia nguyên bản vốn đã triệt để mất đi thần thái ánh mắt, lại đột nhiên lần nữa phát sáng lên. Đó là một loại từ địa ngục phân cuối, từ vực sâu tuyệt vọng một lần nữa bỏ trở về, điên cuồng, cố chấp, thuộc về hắn Mã Tiên Hồng, độc nhất vô nhị tia sáng. Đọc sách thù lao. Đúng vậy a. Hắn Mã Tiên Hồng còn không có triệt để mất đi giá trị, hắn còn có giá trị lợi dụng. Tại cái này giống như thần minh một dạng trước mặt nam nhân, hắn vẫn còn có tư cách vào đi một hồi giao dịch. Cái nhận thức này, giống như là một đạo thuốc trợ tim, đột nhiên rót vào hắn viên kia sắp ngưng đập trái tim. Hắn không thể chết. Hắn sao có thể chết? Hắn còn không có hướng nữ nhân kia báo thủ. Hắn còn không có tự tay đem chính mình thừa nhận đây hết thảy, nghìn lần, vạn lần mà lại cho nàng. Hô, hô, hô. Mã Tiên Hồng kịch liệt thở hổn hển. Hắn dùng cặp kia bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt cánh tay, gắt gao chống đất. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn vậy mà chậm rãi, một tấc địa, từ cái kia phiến dính hắn máu tươi cùng tuyệt vọng trên mặt đất một lần nữa đứng lên. Thân thể của hắn vẫn tại run rẩy, sắc mặt của hắn vẫn như cũ trắng bệnh như tờ giấy, nhưng sống lưng của hắn lại thẳng tắp, giống như một thanh thà bị gãy chứ không chịu quòng, tuyệt thế hung binh. Hắn nhìn xem Trương Huyền cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù ánh mắt bên trong, không có sợ hãi, không có tuyệt vọng, chỉ còn lại một loại, thuần túy nhất thuộc về một cái kỹ thuật của nhân, được ăn cả ngã về không khiêu chiến muốn. "Hảo." Mã Tiên Hồng âm thanh khàn khàn, lại tràn đầy trước nay chưa có, như đinh chém sắt kiên định. "Ta Bích Du thôn tất cả điện tịch, ta Mã Tiên Hồng suốt đời sở học, ta hết thảy toàn bộ đều có thể cho ngươi." Nhưng mà, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, trong mắt buộc phát ra vô tận chiến ý, "Ở trước đó ngươi cùng ta nhất thiết phải đánh một trận. Cho ta xem xét ta vô tận tâm huyết chế tạo tu thân lô, ta tác phẩm hoàn mỹ nhất, cùng ngươi cái này chân chính thần ở giữa, rốt cuộc lớn bao nhiêu chênh lệch." Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều dùng một loại nhìn điên rồ, nhìn đồ đần, nhìn một cái chủ động phóng tới cối xay thịt người tự sát ánh mắt nhìn xem Mã Tiên Hồng. Điên rồi. Gia hỏa này thật sự triệt để điên rồi. Hắn lại muốn khiêu chiến Tiên Lâm đạo nhân. Ta dựa vào, hắn có phải hay không đầu óc thật sự bị đánh hư? Trương Sở Lam nhịn không được nghẹn ngào gào lên. Hắn không thấy vừa rồi Lưu Coi là như thế nào không có sao? Hắn đây là bên trong hầm cầu thắp đèn lồng, tự tìm cái chết ta. Vương cũng là gương mặt bất đắc dĩ, hắn thở dài một cái thật dài. Ai, thực sự là tự rước lấy nhục a. Nhưng mà đối mặt Mã Tiên Hồng cái này có thể xưng kiệu tự sát điên cuồng khiêu chiến, Trương Huyền trên mặt lại không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra một tia có chút hăng hái nụ cười. Có thể. Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Vân Đạm Phong Kinh. Phản phất chỉ là đáp ứng một hồi, không đáng kể vận động nóng người. Vâng. Hắn viên kia sắp bởi vì đau đớn cùng phản bội mà triệt để đình trệ trái tim, tại thời khắc này bị rót vào một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có. Kinh hỉ. Hắn vậy mà đáp ứng. Cái này giống như thần minh giống như, phất tay liền có thể xóa đi hết thảy, trong một ý niệm liền có thể khám phá tâm ma tồn tại vậy mà thật sự đáp ứng chính mình cái này nhỏ bé đến giống như con kiến hôi khiêu chiến. Đây là bực nào nhân tử? Không, đây không phải nhân tử. Đây là tôn trọng. Là thượng vị giả đối với một cái mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại vẫn như cũ có can đảm lộ ra chính mình răng nanh thật đáng buồn người khiêu chiến, đưa cho chí cao vô thượng tôn trọng. Ha ha. Ha 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 ha. Mã Tiên Hồng lần nữa điên cuồng phá lên cười. Tiếng cười kia bên trong cũng lại không có trước đây bi thương cùng tự dễ ước. Thay vào đó là một loại thuộc về kỹ thuật của nhân. Tại sắp chạm đến cánh cửa chân lý lúc, loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn, không có gì sánh kịp hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Hắn biết mình thất bại. Thế nhưng lại như thế nào? Hắn muốn cho tới bây giờ đều không phải là thắng lợi. Hắn muốn là số liệu. Là có thể để cho hắn tận mắt xem xét, chính mình vô tận một đời tâm huyết, chính mình đáng tự hào nhất hoàn mỹ tác phẩm cùng trên thế giới này, chân chính thần, cái kia giống như danh trời một dạng chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Chỉ cần có thể nhận được số liệu này, chỉ cần có thể tự thể nghiệm một lần phần kia đến từ chiều không gian cao hơn tuyệt đối lực lượng. Hắn Mã Tiên Hồng chết cũng không tiếc. Đa tạ đạo trưởng. Thanh toàn. Mã Tiên Hồng kịch liệt thở hổn hển. Hắn nhìn xem Trương Huyền, cặp kia thiêu đốt lên báo thù cùng chiến ý ngọn lửa trong mắt tràn đầy vô tận cảm kích. Một bên khác, đã sớm bị cái này thần đồng dạng kịch bản bày ra chấn động phải triệt để chết lặng Trương Sở Lam cùng Vương Gia chờ người. Bây giờ cũng cuối cùng từ cái kia vô tận trong lúc khiếp sợ, trở lại một tia thần tới. Bọn hắn nhìn xem Trương Huyền, lại nhìn một chút cái kia bởi vì một câu nói mà phảng phất từ trong địa ngục bỏ trở về Mã Tiên Hồng. Từng cái trên mặt đều lộ ra vô cùng hoang đường, vô cùng quỷ dị biểu lộ. Cơ mờ nở, không phải chứ? Sư thúc hắn. Hắn thật sự đáp ứng. Trương Sở Lam trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn cảm giác tam quan của mình và hôm nay đã bị phản phục nghiền ép vô số lần, bây giờ đã triệt để đã biến thành một bãi bột nháo. Hắn lại muốn cùng một người điên đánh nhau. Vẫn là một cái vừa mới bị hắn đánh kém chút tự sát điên rồ. Sư ba hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì a? Vương Giã cũng là gương mặt một bức. Hắn cổ tâm mà lắc đầu. Hắn phát hiện mình đã triệt để từ bỏ đi suy xét nhà mình sư bá hành vi suy luận. Bởi vì vậy căn bản cũng không là phàm nhân có thể phỏng đoán. Mà đúng lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh, nhắm mắt thể ngộ đại đạo huyền diệu ra cắt thanh lại mở mắt. Trên mặt của hắn không có trước đây cuồng nhiệt cùng sùng bái, thay vào đó là một loại vô cùng phức tạp, hôn tạp thương hại, cảm khái, thậm chí còn có một tia cảm kích thần sắc phức tạp. Hắn nhìn xem cái kia chiến ý ngất trời Mã Tiên Hồng phảng phất thấy được trước đây không lâu, cái kia đồng dạng kiêu ngạo mà tẩu hỏa nhập ma chính mình. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Gia Cát Thanh mở ra bước chân, hắn đi tới Mã Tiên Hồng trước mặt hướng về phía hắn. Cái này nói một cách chính xác xem như hắn địch nhân, thậm chí kém chút để cho hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục nam nhân bái. Mã thôn trưởng, Gia Cát Thanh âm thanh thành khẩn và nghiêm túc. Mặc dù lập trường khác biệt, nhưng trong khoảng thời gian này nhận được tu lưu, Gia Cát Thanh vô cùng cảm kích. Mã Tiên Hồng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới ở thời điểm này lại còn sẽ có người đứng ra nói với hắn mấy câu nói như vậy. Hắn nhìn xem Gia Cát Thanh gật đầu một cái, khàn khàn nói, Gia Cát tiên sinh khách khí. Nhưng mà, Gia Cát Thanh lại lắc đầu. Hắn ngẩng đầu, cặp kia đã trở nên vô cùng thanh tịnh cùng con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm Mã Tiên Hồng, dùng một loại người từng trải ngựa khí khuyên, Mã thôn trưởng, nghe ta một lời khuyên. Thu tay lại a. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chương 352, Mã Tiên Hồng quyết định cuối cùng, thần minh công kích chương 352, Mã Tiên Hồng quyết định cuối cùng, thần minh công kích không, nói như vậy không đúng. Gia Cát Thanh trên mặt, lộ ra lướt qua một cái vô cùng nụ cười khổ sở. Chúng ta cùng hắn căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ sinh mệnh. Ngươi bây giờ hướng hắn khởi xướng khiêu chiến không phải đang tìm kiếm chân lý, càng không phải là đang nghiệm chứng chân lệnh. Ngươi chỉ là đang tự tìm đường chết. Phần kia sức mạnh không phải ngươi có thể theo dõi, càng không phải là ngươi có thể tiếp nhận. Một khi hắn thật sự ra tay, ngươi tính cả ngươi tòa này tu thân lâu cũng sẽ ở trong nháy mắt từ nơi này trên thế giới bị triệt triệt để mà xóa đi hết thảy tồn tại vết tích. Giống như vừa rồi lưu làm. Gia Cát Thanh mà nói, mỗi một chữ đều tràn đầy chân thành nhất khuyến cáo, cùng hắn đối với phần kia thần chi vĩ lực nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng sợ hãi. Hắn không muốn nhìn thấy Mã Tiên Hồng cái này đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, chỉ là đi lầm đường thiên tài cứ như vậy không công mà chết ở chỗ này. Nhưng mà đối mặt Gia Cát Thanh lần này phát ra từ phế phủ khuyến cáo, Mã Tiên Hồng trên mặt lại không có chút nào dao động, ngược lại lộ ra lướt qua một cái nụ cười thư thái. Hắn hướng về phía Gia Cát Thanh đồng giả bái, đa tạ Gia Cát tiên sinh hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Nhưng mà hắn lưỡn thẳng lưng cán, cặp kia thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều vân đạm phong khinh, phản phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn thần minh một dạng nam nhân. Có chút lộ biết rõ phải chết lộ cũng phải đi, có chút chênh lệch biết rõ là lệch trời, cũng nhất thiết phải tận mắt đi xem một cái. Đây là ta Mã Tiên Hồng thân là một cái luyện khí sư, sau cùng cũng là duy nhất kiêu ngạo. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, một cỗ không có gì sánh kịp, cực lớn đến làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố từ trên thân Mã Tiên Hồng bộc phát. Hắn đã không còn bất luận cái gì một tơ một hào do dự, cả người hắn vậy mà hóa thành một vệt sáng đông nhiên hướng phía sau bay ngược mà ra, trực tiếp đánh về phía tòa kia đại biểu cho hắn tối cao tâm huyết, cũng là hắn tối cường lá bài tẩy tu thân lô hạch tâm. Ông, toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh, tại thời khắc này run rẩy kịch liệt. Tòa kia cao vút trong mây kim loại tháp lớn phảng phất một đầu từ trong ngủ mê thức tỉnh viễn cổ cự thú, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Vô số đạo lập lòe u lam sắc quang mang, từ tinh mật nhất phủ văn cùng có thể lượng quản tuyến tạo thành kim loại xúc tu, như cùng sống vật đồng dạng từ bốn phương tám hướng tràn hướng Mã Tiên Hồng. Giang giác, giang giác, giang giác. Những cái kia băng lãnh kim loại xúc tu, trong nháy mắt liền đem cơ thể của Mã Tiên Hồng tầng tầng lớp lớp địa, triệt để bao khỏa. Bọn chúng đâm vào huyết nhục của hắn, kết nối kinh mạch của hắn, dung hợp xương cốt của hắn. Giờ khắc này Mã Tiên Hồng không còn là một người, hắn cùng với hắn vô tận một đời tâm huyết chế tạo hoàn mỹ nhất kiệt tác hòa thành một thể. Một người cao vượt qua 10m, toàn thân từ lập lòe kim loại sáng bóng hợp kim kỳ dị cấu thành. Trên thân hiện đầy vô số phức tạp phù văn huyền ảo, sau lưng giang ra 12 con năng lượng quang rực giống như tương lai trong thần thoại đi ra, cứu cực binh khí chiến tranh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây mới là tu thân lô tối cường hình thái chiến đấu. Đây mới là Mã Tiên Hồng lực lượng mạnh nhất. Vì thôn trưởng vô địch. Những cuồng nhiệt thôn dân kia thấy cảnh này, từng cái trong nháy mắt kích động đến mặt đỏ tới mang tai, lần nữa phát ra như núi kêu biển gầm, cuồng nhiệt hò hét. Trong mắt bọn hắn, thời khắc này Mã Tiên Hồng chính là chân chính chiến thần. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì mười lao cấp bậc tồn tại, cũng vì đó biến sắc, thủy thiên diệt địa một dạng kinh khủng hình thái. Trương Huyền trên mặt vẫn là bộ kia, không hề bận tâm, đạm nhiên biểu lộ. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nhiều nháy một chút. Hắn chỉ là nâng lên tay phải của mình, tiếp đó hướng về phía cái kia giống như thần ma một dạng cực lớn binh khí chiến tranh, nhẹ nhàng năm ngón tay mở ra. "Đã ngươi muốn nhìn, vậy liền nhường ngươi nhìn đủ." Trương Huyền âm thanh vẫn như cũ bình thản, nhưng giờ khắc này, trên người hắn lại bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ trước nay chưa từng có mênh mông thần uy, ra tay toàn lực. Hắn vậy mà thật sự vì tôn trọng cái này thật đáng buồn đối thủ mà lựa chọn ra tay toàn lực. Và anh, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới phảng phất đều đã mất đi âm thanh. Tất cả mọi người ở đây, vô luận là Trương Sở Lam, là Vương, là Gia Cát Thanh, vẫn là những cái kia cuồng nhiệt thôn dân, ý thức của bọn hắn tại thời khắc này đều bị cái kia cổ vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung, tuyệt đối trí cao vô thượng thần chi vĩ lực cho hoàn toàn rội rửa trở thành trống rỗng. Bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không đến, cái gì đều cảm giác không đến. Thế giới của bọn hắn bên trong chỉ còn lại có một mảnh vô tận sáng chói, để cho bọn hắn liền ngưỡng vọng tư cách cũng không có. Thần thánh bạch quang, đạo bạch quang kia bên trong phản phất ẩn chứa vũ trụ sinh diệt chí lý, ẩn chứa thời gian cùng không gian pháp tắc, ẩn chứa hết thảy bắt đầu cùng hết thể kết thúc. Tại trước mặt đạo bạch quang kia, Mã Tiên Hồng cái kia cái gọi là thủy thiên diệt địa một dạng cứu cực binh khí chiến tranh giống như là một cái mới vừa học được đi bộ hài nhi, trong tay yếu ớt nhựa tợ lặt tiệp đồ chơi. Giang giác, không có kinh thiên động địa va chạm, không có hủy thiên diệt địa nổ tung, chỉ có một tiếng khó mà nhận ra, phản phất pha lê phá toái một dạng, nhẹ băng lên. Cái kia chiều cao 10m, uy phong lẫm lẫm chiến tranh thần ma, theo nó đầu ngón tay bắt đầu một tấc địa, giống như bị phong hóa xa điêu bắt đầu vỡ vụn, phá toái, hóa thành nguyên thủy nhất kim loại bụi trần. Cái kia cái gọi là hợp kim kỳ dị, cái kia cái gọi là huyền ảo phù văn, cái kia cái gọi là năng lượng quang dự. Tại Trương Huyền kia tuyệt đối thuộc về chiều không gian cao hơn lý trước mặt, liền tồn tại căn cơ đều bị triệt để mà xóa đi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thậm chí ngay cả trong nháy mắt cũng chưa tới. Cái kia vừa mới còn không có thể một thế binh khí chiến tranh, liền hoàn toàn tan thành mây khói. Phản phất, nó cho tới bây giờ cũng không có ở trên thế giới này xuất hiện qua một dạng. Mà cơ thể của Mã Tiên Hồng cũng từ cái kia đầy trời kim loại trong bụi bặm rơi xuống. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng hắn cặp mắt kia cũng đã hoàn toàn đã mất đi tất cả quan mang. Đó là một loại thấy được chân lý sau đó, hài lòng, triệt để, tĩnh mịch. Hắn thua. Thua so với hắn trong tưởng tượng còn muốn triệt để, còn muốn dứt khoát, còn muốn làm người tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc đến hắn mong muốn cái kia số liệu. Cái kia số liệu chính là số 0. Tại tuyệt đối thần minh một dạng trước mặt sức mạnh to lớn, hết thể của hắn đều giống như linh. Phù phù. Cơ thể của Mã Tiên Hồng ném xuống đất cũng lại không có bất kỳ âm thanh. Giống như một cái bị quất đi tất cả phụ tùng, đổ nát con rối. Mà đạo kia đủ để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó thất sắc bạch quang, cũng chậm rãi thu liễm trở về. Trương Huyền vẫn là như vậy lặng lặng đứng chắp tay. Phản phất, hắn thật chỉ là tiện tay nghiền chết một cái không đáng kể con kiến. Tĩnh mịch. Tất cả mọi người đại não đều dừng lại ở cái kia phiến, vĩnh hằng giữa bạch quang không cách nào tự kiểm chế. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một thế kỷ, có thể chỉ là trong nháy mắt. Từ ngực. Trương Sở Lam khó khăn nuốt nước miếng một cái, thứ nhất từ cái kia vô tận trong rung động hồi phục thần trí. Hắn nhìn xem cái kia vẫn như cũ vân đạm phong khinh Trương Huyền, lại nhìn một chút cái kia nằm trên mặt đất không rõ sống chết Mã Tiên Hồng. Chỉ cảm thấy hai chân của mình mềm đến cùng như mị sợi, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Kết thúc. Chương 353, có thể trị hết hai tráng, Mã Tiên Hồng choáng váng. Chương 353, có thể trị hết hai tráng, Mã Tiên Hồng choáng váng. Thanh âm của hắn khàn giọng đến phảng phất không thuộc về mình. Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Hắn không biết. Hắn chỉ biết mình nếu như nhiều hơn nữa nhìn một giây, linh hồn của mình liền sẽ bị đạo bạch quang kia cho hoàn toàn đồng hóa, bốc hơi. Này, con mẹ nó, còn là người sao? Trương Sở Lam trong đầu chỉ còn lại có cái này một cái, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng kính uy ý niệm. Sư Ba Vương giã sắc mặt trắng bệch phải, không có một tia huyết sắc. Hắn biện tường mới miễn cưỡng để cho chính mình không có đổ xuống. Trong cơ thể hắn gió sau kỳ môn, tại vừa rồi cái kia cỗ thần uy bộc phát trong nháy mắt, thậm chí ngay cả vận chuyển ý niệm đều không thể sinh ra, liền trực tiếp bị triệt để địa chấn áp, ngưng kết. Hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm thụ đến cái gì gọi là tuyệt đối nguyên ép. Nếu như nói trước đây Trương Huyền trong mắt hắn còn là một vị có thể ngước nhìn, có thể học tập, đạo môn tiền bối, là thiên. Như vậy vừa rồi cái kia ra tay toàn lực Trương Huyền, trong mắt hắn chính là sáng tạo ra thiên, cái kia đạo. Ai Vương giã dài dáng dấp thở dài một hơi. Trên mặt của hắn lộ ra lướt qua một cái vô cùng khổ tâm nhưng lại vô cùng nụ cười thư thái. Mình đời này chỉ sợ đều không thể với tới, sư bá cái kia một phần bạn cảnh giới. Nhưng có thể may mắn đuổi theo tại dạng này một vị tồn tại sau lưng, chứng kiến cái này từng cái, đủ để phá vỡ thế giới thần tích. Có lẽ mới là hắn Vương, cả đời này cơ duyên lớn nhất. Không phá thì không xây được. Thì ra, đây mới thật sự là không phá thì không xây được. Một bên ra cắt thanh nhưng là tự lẩm bẩm. Trong mắt của hắn, không có sợ hãi, chỉ có một loại, đại triệt đại ngộ sau đó đối với tầng thứ cao hơn đại đạo, cùng nhiệt nhất khao khát. Hắn hôm nay thấy được thuật phân cuối, thấy được lý căn nguyên, thấy được cái kia phiến thông hướng chân chính thần chi lĩnh vực, hùng vĩ đại môn. Nhân sinh của hắn sẽ vì hôm nay cái nhìn này mà xảy ra thay đổi ngất trời. Mọi người ở đây còn đắm chìm tại phần này, suốt đời khó quên không có gì sánh kịp trong rung động lúc. Cái kia giống như thần minh một dạng kẻ đầu têu, Trương Huyền lại phảng phất làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn chậm rãi xoay người, đôi trong mắt kia quét qua tại chỗ mỗi người khuôn mặt. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào kèn cờ lạ gì nẹt trên thân. Không, nói chính xác hơn là rơi vào kèn cờ lạ gì nẹt, dùng để cùng trụ sở công ty chính liên hệ cái kia đặc thù dụng cụ truyền tin bên trên. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, không biết Tiên Lâm đạo nhân tại sao muốn nhìn vào kia. Nhưng mà một giây sau, Trương Huyền cái kia thanh âm đạm mạc tại mọi người cái kia sớm đã chết lặng thần kinh bên trong dẫn bạo. Cái kia gọi hai tráng nha đầu. Trương Huyền thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Tình huống của nàng ta cũng có thể trị. Trương Huyền nói ra trị liệu hai tráng trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất dừng lại. Không khí phảng phất đọc lại. Toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh, tất cả mọi người đại não tại thời khắc này, phảng phất đều bị một cái vô hình thần chi thủ cho cưỡng ép format. Cái gì? Hắn mới vừa nói cái gì? Hai tráng. Cái kia gọi hai tráng nha đầu, ta cũng có thể trị. Cơ mờ nở Trương Sở Lam cái kia dương lên miệng, đã lớn đến một cái đủ để nhét vào một khỏa đà điều chứng khoa trương trình độ. Hắn cặp kia trợn tròn ánh mắt bên trong, tràn đầy so gặp quỷ còn muốn kinh hãi gấp một vạn lần không dám tin. Hắn có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi? Nhất định là, tuyệt đối là. Hai tráng là ai? Đó là cái nào đều thông công ty, cao nhất cấp bậc cơ mật một trong. Là một cái bởi vì ngoài ý muốn, nhục thân cơ hồ hủy hết, chỉ có thể đem ý thức của mình đủ tợ loạt đến công ty siêu máy tính bên trong, lấy một loại trí tuệ nhân tạo hình thái còn sống sót, cô gái đáng thương. Tình huống của nàng, căn bản cũng không phải là bệnh. Đó là hình thái sinh mạng hoàn toàn thay đổi. đó là linh hồn cùng số liệu cứu cực dung hợp, đó là khoa học kỹ thuật cùng huyền học đều không thể giải thích, một cái độc nhất vô nhị tính chất bi kịch kỳ tích. Chị, ngươi làm sao chữa? Lấy cái gì chị? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem một người ý thức từ một đống băng lãnh dòng số liệu bên trong cho gắng gượng móc đi ra, một lần nữa nhét về đến một bộ thân thể mới bên trong sao? Đây cũng không phải là nghịch thiên cải bệnh, đây là tại sáng tạo sinh mệnh. Đây mới thực là trên ý nghĩa thuộc về thượng đế quyền hành A Trương. Trương đạo trưởng, ngài mới vừa nói kèn cỡ là gì nẹ tâm thanh, run rẩy so và kỉnh sần màn cuối còn muốn kịch liệt. Hắn gắt gao nắm lấy máy truyền tin của mình. Cặp kia giấu ở trong kính râm sau đó ánh mắt tràn đầy vô tận, hô tạp cực hạn chấn kinh cùng một tia yếu ớt đến chính hắn cũng không dám tin tưởng, điên cuồng hy vọng. Hai trắng nàng, nàng con có thể. Chị, Vương gia cùng gia cắt thanh, càng là trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Hai người bọn họ, một cái gió sau kỳ môn, một cái vũ hầu kỳ môn, cũng là thuật sĩ bên trong thiên tài đứng đầu. Đối với thần hồn, ý thức những thứ này lý giải, viễn siêu thường nhân. Chính vì vậy, bọn hắn mới so bất luận kẻ nào đều biết, Trương Huyền vừa rồi câu nói kia đến cùng ý vị như thế nào. Vậy ý nghĩa nam nhân trước mắt này sức mạnh đã hoàn toàn vượt qua vật lý phương diện, vượt qua lớp năng lượng mặt, thậm chí vượt qua bọn hắn có thể hiểu được, hết thể thuật cùng pháp phương diện. Lực lượng của hắn đã có thể trực tiếp quan hệ đến, căn bản nhất, huyền ảo nhất linh hồn cùng tin tức lĩnh vực. Này, cái này căn bản liền không phải phàm nhân có thể có được sức mạnh. Đây là thần, là chân chính trên ý nghĩa, không gì không thể, luôn xuất phát ủy, hành tẩu ở nhân gian thần minh. Mà cái kia bị tất cả mọi người lãng quên trong góc, nằm trên mặt đất giống như chó chết Mã Thiên Hồng. Khi nghe đến hai tráng hai chữ này, khi nghe đến Trương Huyền câu kia ta cũng có thể chỉ thời điểm. Hắn cặp kia sớm đã triệt để mất đi tia sáng, như cùng chết tịch như hồ sâu ánh mắt bên trong, vậy mà đông nhiên lần nữa bạo phát ra một tia yếu ớt, nhưng lại khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt. Hai tráng. Hắn đương nhiên biết hai tráng là ai. Hắn thậm chí còn cùng cái kia lấy số liệu hình thái sống sót nữ hải, từng có mấy lần ngắn ngủi tràn đầy mùi thuốc súng giao phong. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết, nữ hải kia tình huống, có bao nhiêu đặc thủ, cỡ nào khó giải. Hắn Mã Tiên Hồng thần cơ bách luyện, có thể cải tạo nhục thân, có thể cường hóa phàm nhân, thậm chí có thể dung hợp pháp bảo. Nhưng mà, đối với ý thức cùng linh hồn loại này thuần túy phương diện tinh thần đồ vật, hắn lại thúc thủ vô sách, ngay cả cửa cũng không mò nổi. Nhưng bây giờ, nam nhân trước mắt này, vậy mà nói hắn có thể trị. Không, không có khả năng. Mã Tiên Hồng trong cổ họng phát ra khàn khàn không giống tiếng người gầm nhẹ. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cái này vi phạm với nhưng mà, pháp tắc hai chữ, hắn làm thế nào cũng nói không ra miệng. Bởi vì hắn biết, ở trước mặt người đàn ông này, đàm luận pháp tắc bản thân liền là một cái thiên đại chê cười, bởi vì hắn chính là pháp tắc bản thân. Đối mặt đám người cái kia từng trương giống như bị sét đánh, viết đầy chấn kinh cùng đờ đẫn khuôn mặt, Trương Huyền lại phảng phất nói chỉ là một chuyện, không quan trọng gì việc nhỏ. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào cái kia đã triệt để thất thần trên thân Mã Tiên Hồng. Đi, đem nàng mang đến. Chương 354, hai trắng tốt, Trương Sở Lam Câm. Chương 354, hai trắng tốt, Trương Sở Lam Câm lãnh đạo, chân thật đáng tin, thần dụ một dạng mệnh lệnh. Là cơ thể của Mã Tiên Hồng, giống như một cái được thiết lập chương trình người máy không bị khống chế từ dưới đất bò dậy. Hắn không dám có bất kỳ do dự, hắn không dám có bất kỳ chất vấn, hắn thậm chí ngay cả năng lực suy tư cũng đã mất đi. Hắn bây giờ chỉ muốn tận mắt xem xét, nhìn một chút nam nhân này đến tột cùng muốn thế nào đi hoàn thành cái này đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới nhận thức, chân chính thuộc về thần vĩ đại kỳ tích. Hắn lảo đảo xông về tu thân lô chỗ sâu, nơi đó có hắn trước đây vì đối kháng hai tráng mạng lưới xâm lấn mà chuyên môn thiết lập một cái đặc thù vật lý vọt kết nối. Chỉ chốc lát sau, tại tất cả mọi người cái kia khẩn trương đến cơ hồ muốn hít thở không thông ánh mắt chăm chú, Mã Tiên Hồng ôm một cái tạo hình kỳ lạ, giống như sẽ vờ một dạng, lập lòe vô số dòng số liệu tia sáng hộp kim loại đi ra. Ở trong đó, chịu tải chính là hai trang ý thức một bộ phận hạch tâm số liệu, là nàng cùng cái này vật lý thế giới duy nhất kết nối. Phòng cái kia, Trương Huyền chỉ trước mặt đất trống. Mã Tiên Hồng không dám thất lễ, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí, đem cái kia hộp kim loại đặt ở trên mặt đất. Trái tim tất cả mọi người đều ở đây một khắc thoát lên tới cổ họng. Bọn hắn trơ mắt nhìn Trương Huyền chậm rãi đi tới cái kia hộp kim loại trước mặt. Hắn sẽ làm như thế nào? Hắn phải dùng cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn đi sáng tạo cái này không thể nào kỳ tích? Nhưng mà Trương Huyền động tác lại lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hắn không có bấm niệm pháp quyết, không có niệm chú, không có dẫn động bất luận cái gì kinh thiên động địa năng lượng. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản mà đưa ra tay phải của mình. Nhưng đưa ra một ngón tay, một cây trắng nõn, thon dài, phản phất không dính vào một tia phàm trần, nhưng lại phản phất ẩn chứa sáng thế cùng diệt thế chi vĩ lực thần chi chỉ, hướng về phía cái kia băng lãnh hộp kim loại, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, không có quang, không có điện, không có âm thanh, chỉ có một cỗ không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung, không cách nào dùng bất luận cái gì dụng cụ tới dò xét, vượt qua thời gian cùng không gian, trực tiếp tác dụng với tin tức cùng linh hồn tầng diện, trí cao vô thượng thần chi ý chí. Trong khoảnh khắc đó, rõ ràng phủ xuống. Từ cái kia đặc thù trong máy bộ đàm, đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt dòng điện tạc âm. Lập tức, một đạo tràn đầy chấn kinh, mê mang, không dám tin, thanh thúy, thuộc về thiếu nữ điện tử hợp thành âm, đột nhiên từ bên trong vang lên. Là ai? Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta hạch tâm dấu hiệu, linh hồn của ta tại bị gây dựng lại này, đây là lực lượng của thần sao? Hai tráng trong thanh âm tràn đầy trước nay chưa có, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất cực hạn khủng hoảng cùng rung động. mà Trương Huyền, nhưng căn bản không để ý đến nàng kinh hô. Thần trí của hắn sớm đã hóa thành ức vạn đạo vô hình, tinh mật nhất giao giải phẫu, ở mảnh này từ không cùng một tạo thành mênh mông số liệu trong hải dương, bắt đầu căn bản nhất, nghịch chuyển nhân quả một dạng vĩ đại thao tác. Hắn đem những cái kia sớm đã cùng băng lãnh số liệu, triệt để dung hợp lại cùng nhau thuộc về hai tráng, bể tan cảnh mảnh vụn linh hồn, từng mảnh địa, ôn nhu tháo rời ra. Hắn dùng chính mình cái kia mênh mông vô biên, tràn đầy sinh mệnh đạo vận, thần chi ý chí đem những thứ này bể tan cảnh mảnh vụn linh hồn, từng điểm một lần nữa ghép lại, chữa trị, tẩm bổ, để cho hắn tỏa ra hoàn toàn mới, thuộc về người hoàn chỉnh quan huy. Đây cũng không phải là đang chữa bệnh, đây là tại tái tạo linh hồn. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một thế kỷ, có thể chỉ là trong mấy mắt. Khi Trương Huyền cái kia điểm tại trên hộp kim loại ngón tay, chậm rãi ngẩng thời điểm, tích, trong máy bộ đàm truyền ra một tiếng thanh thúy hệ thống khởi động lại một dạng âm thanh. Lập tức, một đạo cùng lúc trước cái kia băng lãnh điện tử hợp thành âm hoàn toàn khác biệt, tràn đầy chân thực, thuộc về nhân loại, nghẹn nào, run rẩy, vui đến phát khóc, thiếu nữ tiếng khóc từ bên trong chậm rãi vang lên. Ta cảm thấy ta không còn là băng lãnh số liệu ta biến trở về. Người cảm tạ, ngài cảm tạ, ngài thần tích lần nữa buông xuống. Toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người đều bị trước mắt cái này, đúng nghĩa, không thể tưởng tượng nổi, sang thế một dạng thần tích cho hoàn toàn chấn choáng váng. Đầu óc của bọn hắn đã triệt để từ bỏ suy xét. Bọn hắn chỉ là như vậy ngơ ngác, dùng một loại ngước nhìn thần minh một dạng, thành tín nhất, cùng nhiệt nhất ánh mắt, nhìn xem cái kia vẫn như cũ đứng chắc tay, Vân Đạm Phong Kinh, Thanh Bảo đạo nhân. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đông nhiên đem mọi người từ cái kia vô tận trong rung động đánh thức. Là Trương Sở Lam. Hắn cũng không còn cách nào ức chế trong lòng mình cái kia cỗ tinh thần trọng nghĩa cùng tinh thần trách nhiệm, thể nội kim sắc lôi pháp tầm vàng một phát, một quyền hung hăng đập vào tòa kia đại biểu cho hết thể tội ác ngọn nguồn cực lớn tu thân lô phía trên. Mã Tiên Hồng sự tình có thể đã qua một đoạn thời gian, nhưng mà cái này hại người lò, cái này tội ác căn nguyên tuyệt đối không thể lưu. Trong mắt Trương Sở Lam thiêu đốt lên ngọn lửa rực rực, đó là thuộc về cái nào đều thông nhân viên, không dung dao động chức trách. Không tệ. Một bên Gia Cát Thành cũng đống nhiên phản ứng lại. Hắn vừa mới tại Trương Huyền điểm hóa phía dưới tái tạo đạo tâm, bây giờ chính là đạo tâm củng cố, hăng hái thời điểm. Trước mắt cái này tràn đầy tà ác cùng bạn bèo tu thân lô, đúng là hắn dùng để nghiệm chứng chính mình tân sinh đạo đá mài dao tốt nhất. Như thế tà vật, lưu chi nhất định vì tai họa. Gia Cát Thanh hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, hắn cái kia vừa rồi thoát thai hoàn cốt, càng thêm hòa hợp, càng cường đại hơn vũ hầu kỳ môn, trong nháy mắt bày ra. Ta tới giúp ngươi một tay. Trong lúc nhất thời, màu vàng lôi quang cùng thanh sắc kỳ môn trận bản hóa lẫn. Hai cố cường đại sức mạnh hội tụ vào một chỗ hóa thành một đạo đủ để hủy thiên diệt địa kinh khủng dòng lũ, liền muốn đem trọn tọa tu thân lô hoàn toàn từ nơi này trên thế giới xóa đi. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Huyền cái kia thanh âm đạm mạc lại giống như quay đầu một chậu nước đá, lần nữa ung dung địa vang lên. Giải khai lò mà nói sẽ có độc. Ân đang chuẩn bị ra tay toàn lực đem lò đánh thành cho Trương Sở Lam cùng Gia Cát Thanh, động tác đống nhiên cứng đờ, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Có độc. Độc gì? Lò này cùng toàn bộ Bích Du thôn địa mạch tương liên, càng hấp thu vô số vật thí nghiệm sinh mệnh lực cùng ám niệm. Trương Huyền nhàn nhạt giải thích nói: các ngươi nếu là cứ như vậy cương ép hủy nó, những thứ này góp nhặt mấy năm ám niệm cùng độc tố sẽ ở trong nháy mắt bộc phát. Đến lúc đó, toàn bộ Bích Du thôn tính cả phương viên trăm dặm đều biết biến thành một mảnh không có một mảng cỏ, chân chính độc trướng chi địa. A, Trương Sở Lam cùng Gia Cát Thanh biểu tình trên mặt trong nháy mắt đọc lại, hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghĩ mà sợ, sợ hãi thật sâu. Cơ mờ nở, thiếu chút nữa thì xông ra di tiên đại họa. Chương 355, lò có độc, Trương Huyền động thủ. Chương 355, lò có độc, Trương Huyền động thủ cuối cùng. Vẫn là Trương Huyền tại mọi người cái kia tràn đầy lúng túng cùng trong ánh mắt kính sợ đi tới tòa kia cực lớn tu thân trước lò. Hắn vẫn là đưa ra cái kia, phản phất có thể giải quyết thế gian hết thảy nan đề thần chỉ. Đầu ngón tay phía trên, một cái vô cùng phức tạp, vô cùng huyền ảo, tràn đầy đại đạo thần vận màu vàng phong tự ấn ký chậm rãi hiện lên. Hắn đem cái kia ấn ký nhẹ nhàng đặt tại tu thân lô hoạch tâm phía trên. Ông, toàn bộ tháp lớn phát ra một tiếng phảng phất không chịu nổi gánh nặng đến gì. Lập tức, tại tất cả mọi người cái kia kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, tòa kia từ vô số hợp kim kỳ dị chế tạo, cao vút trong mây, bền chắc không thể gãy cực lớn tháp cao, liền như là bị ánh mặt trời chiếu lâu đài cắt đồng dạng, từ đỉnh cao nhất bắt đầu, vô thanh vô tước, một tấc địa, vỡ vụn, phong hóa, hóa thành đầy trời, vô hại, trong suốt bụi trần. Mà cái kia cố góp nhặt ở trong đó, đủ để hủy diệt phương viên trăm dặm kinh khủng án niệm cùng độc tố, cũng ở đó cái màu vàng phong tự ấn ký phía dưới, bị triệt để địa, tinh hóa, tiêu trừ cho vô hình. Một đời luyện khí tông sư, Mã Tiên Hồng, tâm huyết cả đời cùng kiêu ngạo, liền tan thành mây khói. Mà bản thân hắn chỉ là như vậy chết lặng, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Trên mặt không có chút nào đau lòng, không có chút nào phẫn nộ, không có chút nào cảm giác. Phản phất, cái kia bị hủy đi, chỉ là một cái cùng hắn không chút liên hệ nào thông thường đồ chơi. Toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh lâm vào một mảnh so tử vong còn muốn thâm trầm tuyệt đối tĩnh mịch. Tất cả mọi người đại não đều dừng lại ở cái kia phiến thần thánh giữa bạch quang không cách nào tự kiềm chế. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một thế kỷ, có thể chỉ là trong nháy mắt. Từ ngực, Trương Sở Lam khó khăn nuốt nước miếng một cái, cổ họng khô khốc đến phảng phất bị sa ha ra sa mạc cho hung hăng ma sát một vài lần. Hắn thứ nhất từ cái kia vô tận xâm nhập linh hồn trong rung động tìm về một tia thuộc về mình ý thức. Hắn nhìn xem cái kia vẫn như cũ vân đạm phong hình, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay bắn bay một hạt bụi bặm Trương Huyền. Lại nhìn một chút cái kia nằm trên mặt đất, không rõ sống chết, triệt để đã biến thành một bộ rách nát con rối Mã Tiên Hồng. Chỉ cảm thấy hai chân của mình mềm đến cùng nấu nát vụn như mì sợi, cũng nhịn không được nữa thân thể trọng lượng. Phu phu một tiếng, hắn đặt mông ngồi liệt ở băng lãnh kim loại trên sàn nhà. Kết thúc. Thanh âm của hắn khàn giọng đến phảng phất căn bản không thuộc về chính mình. Hắn vừa rồi đến cùng nhìn thấy cái gì? Hắn không biết. Đầu óc của hắn trống rỗng, cự tuyệt xử lý bất luận cái gì liên quan tới vừa rồi một giây kia chung bất kỳ tin tức gì. Hắn chỉ biết là nếu như chính mình ở mảnh này, thần thánh đến đủ để tịnh hóa hết thảy, cũng đủ để hủy diệt hết thảy giữa bạch quang dừng lại thêm nữa dù là 0.01 giây. Linh hồn của mình, ý thức của mình, chính mình tồn tại qua hết thảy vết tích đều sẽ bị tia sáng kia cho hoàn toàn đồng hóa, bốc hơi. Này, con mẹ nó, còn là người sao? Trương Sở Lam trong đầu lật qua lật lại, đùa bãi, chỉ còn lại có cái này một cái tràn đầy vô tận sợ hãi cùng ngưỡng mộ núi cao giống như kinh uy ý niệm. Sư Ba Vương Giã sắc mặt trắng bệnh phải không có một tơ một hào huyết sắc, giống như mới vừa từ trong nước đá vớt ra tới người chết. Hắn run rẩy đưa tay ra, đỡ bên cạnh băng lanh vách tường kim loại mới miễn cưỡng để cho chính mình cái kia bởi vì cực độ sợ hãi mà như nhũn ra hai chân, không có ngay tại chỗ quỳ đi xuống. Trong cơ thể hắn gió sau kỳ môn tại vừa rồi cái kia cố vô thượng thần uy bộc phát trong nháy mắt, thậm chí ngay cả một cái cơ bản nhất vận chuyển ý niệm đều không thể sinh ra liền bị cái kia cô đến từ chiều không gian cao hơn, tuyệt đối lực lượng phát tác cho hoàn toàn chấn áp, ngưng kết. Hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm nhận được cái gì gọi là chân chính không thể vượt qua nghiền ép. Nếu như nói trước đây Trương Huyền trong mắt hắn còn là một vị có thể ngước nhìn, có thể học tập, có thể truy đuổi đạo môn tiền bối, là một vị đứng tại bên trên đám mây thiên. Như vậy vừa rồi cái kia lựa chọn ra tay toàn lực Trương Huyền trong mắt hắn chính là sáng tạo ra thiên cái kia chí cao vô thượng duy nhất đạo. Ai Vương giãn dài giáng dấp, thở dài một hơi. Trên mặt của hắn lộ ra lướt qua một cái vô cùng khổ tâm nhưng lại vô cùng thư thái, phảng phất khám phá hồng trần một dạng nụ cười. Hắn biết mình đời này tiếp sau nữa chỉ sợ đều không thể với tới sư bá cái kia mênh mông cảnh giới một phần bạn đuổi theo. Nói đùa cái gì, phàm nhân lại há có thể đuổi theo sáng tạo thế giới thần minh? Nhưng có thể may mắn đuổi theo tại dạng này một vị tồn tại sau lưng, tận mắt chứng kiến cái này từng cái đủ để phá vỡ thế giới, tái tạo pháp tắc thần tích, có lẽ mới là hắn Vương cả đời này lớn nhất cũng là duy nhất cơ duyên. Không phá thì không xây được. Thì ra, đây mới thật sự là không phá thì không xây được. Một bên Gia Cát Thanh nhưng là giống như ngu dại, tự lẩm bẩm. Trong mắt của hắn, không có Vương Giã khổ tâm, không có Trương Sở Sở sợ hãi, chỉ có một loại đại triệt đại ngộ sau đó, đối với tầng thứ cao hơn đại đạo, điên cùng nhất, nóng cháy nhất khao khát. Hắn hôm nay thấy được thuật phân cuối, thấy được lý căn nguyên, thấy được cái kia phiến thông hướng chân chính thần chi lĩnh vực, to lớn đến không cách nào tưởng tượng, rực rỡ đại môn. Nhân sinh của hắn sẽ vì hôm nay rung động này tính chất một mắt, mà phát sinh long trời lỡ đất, chất thay đổi. Mọi người ở đây còn đắm chìm tại phần này suốt đời khó quên, không có gì sánh kịp xâm nhập linh hồn trong rung động, không cách nào tự kiểm chế thời điểm. Cái kia giống như thần minh một dạng kẻ đầu tê, Trương Huyền lại phảng phất thật chỉ là làm một kiện không đáng kể việc nhỏ. Hắn chậm rãi đổi qua thân thể của mình. Hắn không có nhìn cái kia bị hắn một chiêu miểu sát, triệt để biến thành phế nhân Mã Tiên Hồng. Cũng không có đi xem những cái kia bởi vì đã mất đi thần mà từng cái sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, tín ngưỡng triệt để sụp đổ, thật đáng buồn thôn dân. Hắn chỉ là đem ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đồng dạng ngồi liệt trên mặt đất, thất hồn lạc phách trên thân Mã Tiên Hồng. Tại tất cả mọi người cái kiếp như cũ ở vào đứng máy trạng thái, hoang mang ánh mắt chăm chú. Trương Huyền động. Hắn không nhìn chung quanh một mảnh kia bừa bộn, không nhìn đám người cái kia từng trương giống như bị sét đánh khuôn mặt. Hắn chỉ là như vậy bình tĩnh, từng bước đi tới cái kia đã triệt để mất đi tất cả phản kháng ý chí, như là cái sắc không hồn một dạng Mã Tiên Hồng trước mặt. Tại tất cả mọi người cái kia trong ánh mắt khó hiểu, hắn mở miệng. Thanh âm kia vẫn như cũ không mang theo một tơ một hào cảm tình. Dẫn đường, đi ngươi tàng thư chỗ. Nếu như nói, trước đây đủ loại thần tích là đem đám người thế giới quan đánh cho hiếm nát. Như vậy Trương Huyền giờ phút này hời hợt, phản phất cái gì cũng không có xảy ra, chỉ là tới du lịch ngắm cảnh một câu nói. Chính là đem những cái kia bể tan cảnh thế giới quan mạnh vụn, cho hoàn toàn ép trở thành cực kỳ nguyên thủy hư vô hạt. Cái gì? Dẫn đường. Đi tàng thư chỗ. Làm nửa ngày. Lão nhân ra ngài hủy thiên diệt địa, nghịch chuyển nhân quả, tái tạo linh hồn, khám phá tâm ma, miểu sát thần cơ, tịnh hóa kịch độc. Hết thảy tất cả này. Cái này đủ để cho toàn bộ dị nhân giới cũng vì đó điên cuồng, vì đó run rẩy, vì đó phá vỡ, liên tiếp thần tích. Đều mẹ nhà hắn chỉ là thuận tiện. Chương 356, Triệu tổng mời, Trương Sở Lam tuyệt vọng. Chương 356, Triệu tổng mời, Trương Sở Lam tuyệt vọng. Ngài mục đích thực sự từ đầu tới đuôi cũng chỉ là vì nhìn vài cuốn sách. Phúc, Trương Sở Lam chỉ cảm thấy cổ của mình đầu ngọt ngọt, một ngụm lao huyết, kém chút tại chỗ liền phun tới. Hắn cảm giác đầu óc của mình đã triệt để cháy hỏng. Không, là đã hóa khí. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, cũng hoàn toàn không cách nào phỏng đoán, trước mắt vị sư thúc này đầu óc đến tột cùng là bực nào thanh kỳ, bực nào thái quá. Vương Gia cùng Gia Cát Thanh càng là trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác bất lực. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được chính mình phía trước những cái kia lo lắng, những cái kia chấn kinh, những cái kia sợ hãi, những cái kia kính sợ, đều lộ ra là như vậy, dư thừa, như vậy, nực cười. tại sư bá, đạo trưởng trong mắt, cái gì song toàn thủ, cái gì diệu tinh xã, cái gì thần cơ bất luyện, cái gì âm nhu kinh thiên, có thể thật sự còn không bằng hắn trên giá sách một bản phát nấm mốc bản độc nhất điển tịch tới có lực hấp dẫn. Đây là một loại cỡ nào siêu nhiên vật ngoại, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, giảm chiều không gian đả kích một dạng cảnh giới a. Mà cái kia bị tất cả mọi người thông cảm, thương hại, thậm chí khinh bỉ người trong cuộc Mã Tiên Hồng, khi nghe đến Trương Huyền lời nói này sau, hắn cặp kia sớm đã triệt để mất đi thần thái, như cùng chết tịch như hồ sâu ánh mắt bên trong, vậy mà đột nhiên lần nữa sáng lên một tia yêu đất, nhưng lại vô cùng hoang đường tia sáng. Đúng vậy a, thù lao, đọc sách thù lao, hắn còn nhớ rõ, hắn lại còn nhớ kỹ, thì ra hắn làm hết thảy thật chỉ là vì đọc sách, thì ra tại trên người mình vẫn còn có bị vị này thần minh xem trọng đồ vật. Cái nhận thức này giống như là một đạo từ cựu thiên bên ngoài hạ xuống cọng cỏ cứu mạng, đột nhiên rót vào hắn viên kia sắp bởi vì tuyệt vọng cùng đau đớn mà triệt để ngưng đập trái tim. Hắn không thể chết, hắn còn không thể chết, hắn còn có giá trị lợi dụng. Hô, 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 Mã Tiên Hồng kịch liệt, tham lam, thở hổn hển, phản phất muốn đem chúng quanh tất cả không khí đều hút vào trong phổi của mình. Hắn dùng cặp kia bởi vì tuyệt vọng mà run rẩy kịch liệt cánh tay, gắt gao chống đất. Tại tất cả mọi người cái kia vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn vậy mà một tấc địa, từ cái kia phiến dính hắn máu tươi cùng tuyệt vọng trên mặt đất, một lần nữa đứng lên. Thân thể của hắn vẫn tại run rẩy, sắc mặt của hắn vẫn như cũ trắng bệnh như tờ giấy, nhưng sống lưng của hắn lại ưỡn đến mức vô cùng thẳng tắp, giống như một thanh thà bị gãy chứ không chịu cong, tuyệt thế hung binh. Hắn nhìn xem Trương Huyền, cặp kia đã trống rỗng đến không có bất kỳ cái gì tình cảm trong mắt, không có sợ hãi, không có tuyệt vọng, càng không có chiến ý, chỉ còn lại một loại thuộc về một cái giật dây con rối, tuyệt đối phục tùng. Là đạo trưởng, thỉnh đi theo ta, thanh âm của hắn khàn khàn, khô khốc, lại tràn đầy một loại sống sót sau hai nạn mất cảm giác. Nói xong, hắn tựa như cùng một cái u hồn, khấp khến quay người hướng về căn cứ chỗ càng sâu, cái kia tổn phóng hắn từ các nơi trên thế giới vơ vét mà đến, vô số chân quý điện tịch bí mật tàng bảo khố đi đến. Trương Huyền, nhưng là vẫn như cũ bộ kia bộ dáng vân đạm phong khinh, bình tĩnh đi theo. Chỉ để lại Trương Sở Lam, Vương, Ẩn Cơ La Di nẹt đám người tại chỗ hai mặt nhìn nhau, trong gió lộn xộn. Ta, chúng ta bây giờ nên làm gì? Không biết qua bao lâu, vẫn là Vương Chấn Cầu cái này thần kinh lớn nhất đầu ra hỏa, thứ nhất từ cái kia vô tận hóa đá trong trạng thái phản ứng lại, lắp bắp hỏi. Ẩn Cơ La Di nẹt đẩy tính dâm, hít vào một hơi thật dài, lại thật dài mà phun ra, phản phất muốn đem mình đời này tất cả chấn kinh đều duy nhất một lần nhà sạch sẽ. Còn có thể làm sao? Hắn cười khổ lắc đầu, chờ bị kia ra xong xuôi hắn muốn làm việc. Trước đó chúng ta cái gì cũng làm không được, cũng cái gì cũng không dám làm. Không, đúng lúc này Trương Sở Lam lại bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, trong mắt của hắn lập lòe một loại trước nay chưa có, thuộc về một cái âm hiểm lão cẩu, tinh minh tia sáng. Chúng ta không thể chờ, ta bây giờ nhất thiết phải lập tức đem ở đây phát sinh tất cả mọi chuyện một chữ không lọt báo cáo nhanh cho Triệu Đồng. A, tất cả mọi người là sững sờ. Ngươi điên rồi, Vương Giã cao mày nói, loại chuyện này như thế nào báo cáo? Ngươi cùng Triệu Đồng nói, sư thúc ta hắn cùng một thần tiên một dạng, vừa đi mấy lần liền đem tất cả vấn đề đều giải quyết. Triệu Đồng tin sao? Không, hắn sẽ tin. Trong mắt Trương Sở Lam lập lòe ánh sáng giảo hoạt. Hơn nữa ta có một loại dự cảm, cái này có lẽ là chúng ta cái nào đều thông công ty lớn nhất từ trước tới nay một lần, cơ duyên to lớn. Nói xong hắn không bao giờ để ý tới hội chúng người cái kia ánh mắt kinh ngạc, từ trong ngực móc ra cái nào đều thông nội bộ công ty cao nhất cấp bậc mã hóa máy truyền tin. Hắn tìm một cái tương đối xó xỉnh an tĩnh, bình phục một chút chính mình cái kia như cũ giống như bồn chồn giống như nhịp tim đập loạn cào cào, hít sâu một hơi, bấm cái kia, hắn bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ dây số. Nếu điện thoại chỉ vang lên 3 tiếng liền bị tiếp thông. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ trong ống nghe truyền ra. Sở Lam, là ta, Triệu Đồng. Trương Sở Lam âm thanh không tự chủ mang tới một tia đối mặt thượng bị giả cung kính. Bích Du thôn sự tình thế nào? Có cần hay không trợ giúp? Triệu Phương Húc âm thanh vẫn là như vậy, không có chút rung động nào, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Không, không cần. Triệu Đồng. Trương Sở Lam nuốt nước miếng một cái, cố gắng tổ chức lấy chính mình ngôn ngữ. Sự tình giải quyết. A, Triệu Phương Húc ngữ khí dường như là hứng thú, nhanh như vậy. Mã Tiên Hồng hắn nguyện ý hợp tác. Không, không phải hợp tác. Trương Sở Sở cười khổ một tiếng. Lời kế tiếp có thể sẽ triệt để phá vỡ vị này chấp trưởng cái nào đều thông công ty mấy chục năm láo nhân nhận thức. Triệu Đồng, ngài trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuyện kế tiếp khả năng có thể có chút vượt qua ngài tưởng tượng lập tức. Trương Sở Lam liền dùng một loại tận khả năng bình ổn nhưng như cũng khó nén ngựa khí rung động đem từ bọn hắn tiến vào Bích Du thôn bắt đầu phát sinh hết thảy đầu đôi đều nói một lần. Từ Trương Huyền một ngón tay miểu sát lưu làm, đến nhất niệm khám phá ra các thanh tâm ma, lại đến không nhìn cổ độc chưa khỏi trần đoá, thậm chí ngay cả giúp Mã Tiên Hồng khôi phục ký ức, vạch trần diệu tinh xã cùng song toàn thủ kinh thiên đại bí mật, cùng với cuối cùng cái kia giống như thần phạt buông xuống giống như một chiêu xóa đi toàn bộ tu thân lô, hủy thiên diệt địa, thần chi vĩ lực, hắn toàn bộ đều không rõ chi tiết mà miêu tả một lần. Đầu bên kia điện thoại lâm vào như chết trầm mặc. Trương Sở Lam thậm chí có thể trong ống nghe truyền đến Triệu Phương Húc cái kia trở nên vô cùng thô trọng tiếng hít thở. Hắn biết vị này thường thấy vô số sóng to gió lớn, đã trải qua vô số tinh phong huyết vũ công ty cao nhất người cầm lái, cũng nhất định bị cái này không thể tưởng tượng nổi hết thảy cho hoàn toàn chấn choáng váng. Không biết qua bao lâu, lâu đến Trương Sở Lam đều cho là điện thoại đã cắt đứt quan hệ thời điểm. Triệu Phương Húc cái kia trở nên vô cùng khẳng khàn, vô cùng nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia, liền chính hắn cũng chưa từng nhận ra được kinh uy âm thanh, mới lại chậm rãi vang lên. "Sở Lam, ta hỏi ngươi, ngươi xác định, ngươi mới vừa nói mỗi một chữ đều là thật sao?" Chương 357, Triệu Đồng ngươi thật trọng, ta không xứng. Chương 357, Triệu Đồng ngươi thật trọng, ta không xứng, ta xác định. "Triệu Đồng." Trương Sở Lam như đinh chém sắt nói, tất cả mọi người ở đây cũng có thể làm chứng. Đầu bên kia điện thoại lại là một trận trầm mặc. Lập tức Triệu Phương Húc âm thanh vang lên lần nữa, mà lần này trong giọng nói của hắn tràn đầy một loại trước nay chưa có quả quyết cùng cùng nhiệt. "Hảo, hảo, tốt. Sở Lam, ngươi nghe, vị này Tiên Lâm đạo nhân, Trương Huyền tiền bối là công ty của chúng ta ân nhân, là chúng ta toàn bộ dị nhân giới Định Hải thần châm. Ngươi bây giờ lập tức đại biểu ta, đại biểu chúng ta toàn bộ cái nào đều thông công ty hướng Trương Huyền tiền bối phát ra tối chân thành mời." Liên nói, "Ta Triệu Phương Húc mời hắn có thời gian tới công ty của chúng ta tổng độ ngồi một chút, nhìn một chút, chơi một chút. Vô luận tiền bối có cái gì yêu cầu, công ty của chúng ta từ trên xuống dưới nhất định dốc hết tất cả, toàn lực thỏa mãn. Chuyện này, liền toàn quyền giao cho ngươi tới xử lý. Cần phải để cho tiền bối cảm nhận được chúng ta sùng cao nhất kính ý, cùng chân thành nhất thiện ý. Nghe rõ chưa?" Triệu Đồng âm thanh tràn đầy chân thật đáng tin mệnh lệnh. Nhưng mà, nghe xong lời nói này, Trương Sở Lam lại là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Biểu tình trên mặt hắn, từ ban đầu khôn khéo đến ngạc nhiên lại đến ngốc trệ, cuối cùng hóa thành không có gì sánh kịp tuyệt vọng. Hắn cặp kia lúc nào cũng lập lòe kê tặc kia sáng con mắt, buột một cái tái rồi. Xanh biếc liền giống như bị thoa lên một tầng tươi đẹp nhất lục sơn. A, hắn há to miệng, trong cổ họng phát ra giống như bị vận mệnh giữ lại cổ họng rên rỉ. Để cho ta đi mời. Mở trò đùa quốc tế gì? Đây chính là một đầu ngón tay liền có thể điểm bạo một cao thủ, một câu nói liền có thể bức điên một thiên tài, một chiêu liền có thể san bằng một ngọn núi thần tiên a ta. Ta con mẹ nó, lấy cái gì đi mời? Ta xứng sao? Ta đúng quy cách sao? Ta đi ra phía trước, nói với hắn, "Này, sư thúc, công ty của chúng ta tổng giám đốc muốn mời ngài đi uống trà nói chuyện phiếm. Lão nhân gia ông ta có thể hay không cảm thấy ta là đang thả cái rắm, tiếp đó cũng cho ta tới một đầu ngón tay." Triệu Đồng. "Này, nhiệm vụ này, có phải hay không?" Có chút quá Trương Sở Lam âm thanh, đều đang run rẩy, ta sợ ta làm không xong a, làm không xong, cũng phải làm." Triệu Phương Húc âm thanh chém đinh chặt sắt, không lưu một tơ một hào chỗ trống. "Ngươi không phải hắn sư điệt sao? Đây là ngươi tự nhiên ưu thế. Chuyện này quan hệ đến công ty của chúng ta tương lai trăm năm phát triển, quan hệ đến toàn bộ dị nhân giới an nguy. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại." Điệu nói xong, Triệu Phương Húc liền không chút lưu tình cúp điện thoại, chỉ để lại Trương Sở Lam một người cầm cái kia phảng phất có nặng ngàn cân máy truyền tin tại chỗ hóa đá, mà đổi thành một bên. Tại cái kia chất đầy vô số chân quý điện tịch bí mật tàng bảo khố bên trong, Trương Huyền đang giống như một cái tiến nhập cửa hàng kéo hải tử, tràn đầy phấn khởi mà lật xem từng quyển ngoại giới sớm đã thất truyền bản độc nhất bí tịch. Mặt của hắn lộ ra từ trước đến nay đến Bích Du thôn sau đó lần thứ nhất đúng nghĩa nụ cười hài lòng. Mà Mã Tiên Hồng thì giống như một cái trung thực người hầu, một cái không có linh hồn cái bóng, chết lặng đi theo phía sau hắn. Không biết qua bao lâu, khi Trương Huyền thả ra trong tay một quyển tàn phá ra thú sách của lúc, Mã Tiên Hồng cặp kia trống rông trong mắt cuối cùng khôi phục một tia thuộc về người mê mang. Hắn nhìn xem Trương Huyền cái kia đắm chìm tại tri thức trong hải dương, thỏa mãn bên mặt. Hắn há to miệng, cuối cùng vẫn dùng một loại khàn khàn đến cơ hồ không nghe được âm thanh, hỏi cái kia xoay quanh trong lòng hắn rất lâu vấn đề. "Đạo trưởng, ta kế tiếp nên làm cái gì?" Bí mật tàng thư khố bên trong không khí tràn ngập cổ lão trang giấy cùng tuế nguyệt lắng đọng xuống đặc biệt hương thơm. Tia sáng của nơi này có chút lờ mờ, từng hàng từ không biết tên vật liệu gỗ chế tạo cực lớn giá sách, giống như trầm mặc cự nhân, lặng lặng đứng sừng sững lấy. Phía trên bày đầy rực rỡ muôn màu, đến không hết cổ tịch, quyển trục, thẻ tre, thậm chí là mai rùa cùng gia thú. Những thứ này cũng là Mã Tiên Hồng hao phí vô số tài lực cùng tinh lực, từ các nơi trên thế giới vơ vét mà đến, chân chính vô giới chi bảo. Bất luận cái gì một bản lấy đi ra ngoài, đều đủ để tại dị nhân giới nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mà giờ khắc này, những thứ này đủ để cho bất kỳ môn phái nào cũng vì đó điên cuồng điện tịch, lại chỉ có thể giống như hèn mọn nhất bụi trần, im lặng chờ đợi bọn chúng chủ nhân mới thẩm duyệt. Trương Huyền ngón tay nhẹ nhàng từ từng hàng gãy sách bên trên lướt qua. Động tác của hắn là như vậy thong dong, ưu nhã như vậy, phản phất không phải đang chọn bí tịch mà là tại dò xét chính mình trong hậu hoa viên, này chút ít không đáng nói đến hoa cỏ. Trên mặt của hắn tràn đầy một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Đó là người cầu đạo tại trong biển kiến thức, tìm được mới hướng đi lúc mới có thỏa mãn. Đối với hắn mà nói, cái gọi là bát kỳ kỹ, cái gọi là âm nhu kinh thiên, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói, là trên con đường tu hành một chút thú vị phong cảnh. Chỉ có cái này gánh chịu lấy tổ tiên trí tuệ, ghi chép đại đạo dấu vết văn tự mới là vĩnh hằng, đáng giá hắn nghỉ chân báu vật. Hắn tiện tay rút ra một bản dùng tơ vàng gỗ trinh nam xem như trang bìa đóng chỉ cổ tịch. Trang sách sớm đã ố vàng, phía trên dùng chu sa chữ nhỏ ghi chép một loại sớm đã thất truyền thuật luyện đan. Trương Huyền chỉ là nhìn lướt qua, liền đã thấy rõ hắn hoạch tâm nguyên lý. Thậm chí trong đầu, trong nháy mắt thôi diễn ra mấy chục loại so trên sách ghi chép càng thêm hoàn mỹ cải tiến phương án. Thú vị, lấy địa hỏa làm dẫn, rèn luyện tam hồn thất phách tinh hoa vì đan, ý nghĩ cũng không tệ. Đáng tiếc, đối lửa đợi cùng thần hồn trường khống, quá mức thô ráp, rơi xuống tầm thường. Hắn thấp giọng tự nói, tiện tay đem cái này đủ để cho thuốc tiên hội cũng vì đó điên cuồng đàn kinh thả lại chỗ cũ, lại cầm lên một quyển ghi chép thượng cổ thể thuật quyển gia thú.
Ân,
lấy tinh thần chi lực tôi thể, bắt trước thượng cổ yêu thần nhục thân kết cấu. Có chút ý tứ Trương Huyền thấy say sương ngon lành, phảng phất một cái lấy được âu yếm đồ chơi hài tử, triệt để đắm chìm trong thế giới của mình. Mà Mã Tiên Hồng thì giống như một cái trung thành nhất, cũng hèn mọn nhất người hầu, một cái đã mất đi linh hồn chỉ còn lại thể xác cái bóng dập khuôn từng bước mà đi theo phía sau hắn. Ánh mắt của hắn trống rỗng và mờ mịt. Hắn nhìn xem Trương Huyền, nhìn xem cái này tự tay đem hắn thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, tính cả hắn tất cả kiêu ngạo cùng hy vọng, đều không chút lưu tình, cùng nhau nghiền nát bấy nam nhân. Nhưng trong lòng của hắn không sinh ra dù là một tơ một hào hận ý, bởi vì hắn biết, chính mình liền hận tư cách cũng đã mất đi. Tại trước mặt tuyệt đối thần minh, sâu kiến, ngoại trừ thần phục, không có lựa chọn nào khác. Hắn bây giờ đại não, giống như một đài bị cưỡng ép phỏ mặt sau, lại bị rót vào vô số không thể nào hiểu được, chiều không gian cao hơn dấu hiệu siêu máy tính. Hỗn loạn, trống không, nhưng lại bởi vì cái kia không thể nào hiểu được dấu hiệu mà không dám chút nào gì động. Hắn thấy được cái kia ôn nhu tỉ tỉ là như thế nào từng bước một dẫn đạo hắn lợi dụng hắn. Cuối cùng tại hắn giá trị bị ép khô trong nháy mắt, không chút lưu tình xóa đi hết thẻ của hắn. Hắn thấy được chính mình khi xưa ngây thơ, khi xưa cùng nhiệt, đã từng cái kia cái gọi là lý tưởng hương. Chương 358, đạo trưởng, kế tiếp ta phải làm gì? Chương 358, đạo trưởng, kế tiếp ta phải làm gì? Tại cái kia nữ nhân trong mắt, bất quá là một cái buồn cười, dùng để thu thập số liệu, cỡ lớn thí nghiệm chẳng. Đau đớn sao? Không, đã cảm giác không thấy thống khổ. Khi đau đớn vượt qua linh hồn mức cực hạn có thể chịu đựng, còn lại liền chỉ có mất cảm giác. Hắn thậm chí có chút nực cười mà nghĩ, có lẽ chính mình hẳn là cảm tạ nữ nhân kia. Nếu như không phải nàng, chính mình như thế nào khả năng có tư cách chạm tại cái này vị chân chính thần minh trước mặt, tận mắt chứng kiến cái này từng cái đủ để phá vỡ thế giới thần tích. Thời gian liền tại đây quỷ dị, một cái khoan thai đọc sách, một cái mất cảm giác đi theo trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu, khi Trương Huyền cuối cùng lưu luyến không rời mà buông xuống trong tay một quyển từ tàn phá kim sắc gia thú chế thành cổ lão quyển trục lúc, Mã Tiên Hồng cặp kia trống rỗng trong mắt cuối cùng khôi phục một tia thuộc về người yếu ớt mê mang. Hắn nhìn xem Trương Huyền cái kia đắm chìm tại tri thức trong hải dương, thỏa mãn và anh tuấn bên mặt. Hắn há to miệng, hầu kết kịch liệt trên dưới nhấp nô lấy, cuối cùng vẫn dùng một loại khàn khàn đến cơ hồ liền chính hắn đều nghe không thấy âm thanh. Hỏi cái kia cũng tại hắn cái kia mảnh hỗn độn trong đầu xoay rất lâu vấn đề. Đạo trưởng ta, hắn khó khăn phun ra một chữ, lại phát hiện câu nói kế tiếp vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Hắn muốn hỏi ta nên đi cái nào, hắn muốn hỏi ta còn có cái gì dùng, hắn muốn hỏi ta sống ý nghĩa đến tột cùng còn thừa lại cái gì. Đúng vậy, an nên làm cái gì? Lý tưởng hương không còn, tu thân lô hủy, kính yêu nhất tỷ tỷ đã biến thành thống hận nhất cựu nhân. Hắn Mã Tiên Hồng từ một cái cao cao tại thượng, hăng hái, Newton khai sáng thời đại mới thần, đã biến thành một cái ngay cả mình là ai cũng không biết, liên qua cũng là một mảnh giả tạo, từ đầu đến đuôi, thật đáng buồn, kẻ thất bại. Nghe được Mã Tiên Hồng cái này tràn đầy tuyệt vọng cùng mê mang tra hỏi, Trương Huyền thậm chí ngay cả không hề quay đầu lại. Hắn đôi trong mắt kia vẫn như cũ có chút hăng hái đánh giá trên giá sách một quyển khác, dùng thượng cổ điều chữ chuyện viết thẻ tre. Hắn chỉ là dùng một loại, phản phất tại chỉ điểm một cái lạc đường tiểu hài nên như thế nào về nhà bình thản ngựa khi nói, đi cái nào đều thông. Ân. Mã Tiên Hồng đống nhiên sững sờ, cặp kia trống rỗng trong mắt lóe ra một tia không thể nào hiểu được hoang mang. Đi, đi cái nào đều thông. Đi cái kia, vừa mới còn cùng chính mình kêu đánh kêu giết, hận không thể đem chính mình nghiền xương thành cho tổ chức đối địch. Đây không phải tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết sao? Phản phất là xem thấu trong lòng của hắn nghi hoặc. Trương Huyền âm thanh lần nữa ung dung mà vang lên. Cái nào đều thông mặc dù đối với cách làm của ngươi không hài lòng, nhưng bọn hắn mục đích chỉ là vì giữ gìn dị nhân giới ổn định, mà không phải vì sát lục. Huống chi Trương Huyền quay miệng, câu lên một vòng khó mà nhận ra ngoạn vị đường cong. Ngươi bây giờ đối bọn hắn tới nói còn có giá trị lợi dụng. Ngươi thần cơ bách luyện, ngươi những cái kia kỹ thuật đối với công ty tới nói là một món tài sản khổng lồ. Quan trọng nhất là Trương Huyền quay đầu lặng lặng nhìn chăm chú lên Mã Tiên Hồng. Bây giờ chỉ có cái nào đều thông có thể bảo trụ mệnh của ngươi, tỷ tỷ của ngươi, Diệu Tinh xã khúc đồng, cái kia song toàn thủ truyền nhân chẳng mấy chốc sẽ biết ở đây phát sinh hết thảy. Ngươi cảm thấy lấy nàng phong cách hành sự sẽ lưu lại ngươi như thế một cái biết tất cả trận tướng, lại mất đi khống chế hàng thất bại sao? Trương Huyền lời nói mỗi một chữ đều giống như một thanh vô hình vạn tấn trọng truy, hung hăng đập vào Mã Tiên Hồng bên kia vừa mới dâng lên một tia mê mang trái tim phía trên. Đúng vậy a, khúc đồng, cái kia tự tay đem chính mình hết thảy đều triệt để phá hủy, ác độc nhất ma quỷ, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Một khi chính mình rơi vào trong tay nàng, cái kia hạ chẳng sợ rằng sẽ so chết còn thê thảm hơn gấp một vạn lần. Một cỗ sâu tận xương thủy, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi vét sạch Mã Tiên Hồng toàn thân. Hắn cuối cùng hiểu rồi, nam nhân trước mắt này cái kia nhìn như tùy ý chỉ điểm sau lưng, ẩn chứa cỡ nào thâm thúy trí tuệ cùng cỡ nào băng lãnh nhân tử. Đi cái nào đều thông không phải trừng phạt là bảo vệ, là dùng hắn còn lại một điểm kia điểm đáng thương giá trị lợi dụng đi đổi lấy một cái có thể kéo dài hơi tàn, có thể có cơ hội tận mắt thấy nữ nhân kia trả giá thật lớn, cơ hội sống sót. Ta hiểu rồi. Cơ thể của Mã Tiên Đỗ run rẩy kịch liệt. Hắn nhìn xem Trương Huyền, cặp kia một lần nữa bị sợ hãi cùng một tia yếu ớt cầu sinh dục chiếm cứ trong mắt, tràn đầy vô tận phức tạp tới cực điểm cảm kích. Hắn hướng về phía Trương Huyền, nặng nề mà, thật sâu, bái. Đa tạ đạo trưởng. Chỉ điểm sai lầm. Khi Trương Huyền cùng Mã Tiên Hồng, một trước một sau từ cái kia tràn đầy thần bí cùng rung động tàng thư khố bên trong đi ra tới thời điểm. Bên ngoài sớm đã chờ đến lòng nóng như lửa đốt, Trảo Tâm Nạo Can Trương Sở Lam bọn người lập tức đồng loạt đem ánh mắt đầu tới. Vương Giã cùng Gia Cắt Thanh nhìn thấy Trương Huyền đi ra, càng là giống như thấy được chúa cứu thế vội vàng bước nhanh vây lại. "Sư bá, ngài không có sao chứ? Cái kia Mã Tiên Hồng không có đối với ngài như thế nào a?" Vương Giã trên mặt tràn đầy rõ ràng nhất quan tâm. Hắn biết nhà mình sư bá mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng nghĩ đến hắn cùng một cái vừa mới bị ép điên điên rồ, chờ tại mật thất bên trong lâu như vậy, hắn trong lòng này lại luôn là bảy bên trên tắm ra, chỉ sợ sư bá không cẩn thận lại đem người cho điểm không còn, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. "Đạo trưởng." Gia Cắt Thanh nhưng là hướng về phía Trương Huyền, lần nữa hành một cái vô cùng tiêu chuẩn đạo gia chắp tay lễ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thành tín nhất kính ý, Bích Du thôn sự tình đã chấm dứt, không biết ngài kế tiếp có tính toán gì không? Trương Huyền nhìn xem xông tới hai người, chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ đổi. Hắn cặp mắt thâm thúy kia tử, quét qua đám người, cuối cùng rơi vào cái kia tử vừa rồi bắt đầu vẫn trốn ở đám người phía sau cùng. Thò đầu ra nhìn, lén lén lút lút, trên mặt viết đầy "đừng nhìn ta, ta chỉ là một cái đi ngang qua không khí trên thân Trương Sở Lam." Nhìn thấy Trương Huyền ánh mắt thẳng vào phong tỏa chính mình, Trương Sở Lam trái tim đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Một cỗ không cách nào hình dung dự cảm bất tường giống như giỏi trong xương từ hắn xương cụt, điên cuồng chui lên đỉnh đầu. "Xong, xong, hắn nhìn thấy ta." "Trương Sở Lam." Trương Huyền cái kia thanh âm đạm mạc không lớn, lại rõ ràng, giống như tử thần tuyên án truyền vào trong thai mỗi một người. "Tới." "Vâng." Trương Sở Lam chỉ cảm thấy đầu góc của mình ông một tiếng trống rỗng. Hắn cái kia Trương tổng là mang theo mấy phần hèn mọn cùng kê tặc nụ cười khuôn mặt, bụt một cái trong nháy mắt huyết sắc cởi hết, trở nên so vừa soát vách tường còn thảm hơn trắng. Hắn bảo ta. Hắn vậy mà thật sự bảo ta. Hắn biết. Hắn chắc chắn biết. Hắn chắc chắn biết ta vừa rồi cùng Triệu Đồng gọi điện thoại, còn tiếp nhận cái kia, đáng chết trời đánh, mời nhiệm vụ của hắn. Hắn đó là cái gì ánh mắt ta ánh mắt kia, liền giống như trang 10 ước Excel vũ trụ cấp camera giám sát. Chương 359, sư thúc, ngài có gì phân phó? Chương 359, sư thúc, ngài có gì phân phó? Ta vừa rồi cùng Triệu Đồng gọi điện thoại thời điểm, hắn chắc chắn ngay ở bên cạnh, một chữ không lọt toàn bộ đều nghe. Ta chết chắc. Lần này thật muốn bị một đầu ngón tay điểm thành bụi bằng vũ trụ. Tại Trương Huyền cái kia lạnh lùng ánh mắt chăm chú, Trương Sở Lam chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một tòa vô hình thái cổ thần sơn cho gắt gao chấn áp lại. Mỗi dịch chuyển về phía trước động một bước đều tựa như muốn hao hết toàn thân hắn khí lực. Hai chân của hắn mềm đến cùng mới ra lò như mì sợi, run so sánh được hội chứng Parkinson còn muốn kịch liệt. Mồ hôi lạnh giống như không cần tiền nước máy, điên cuồng từ trán của hắn, phía sau lưng quần quần trượt xuống. Trong nháy mắt liền thấm ướt hắn cái kia thân, in cái nào đều thông khoái đệ giá rẻ tê sợt. Sư thúc, ngài bảo ta. Có gì phân phó? Trương Sở Lam âm thanh run rẩy cũng đã không thành điều. Hắn cúi đầu căn bản không dám đi xem Trương Huyền ánh mắt, dáng vẻ đó liền cùng một cái đã làm sai chuyện, sắp bị lao sư gọi vào văn phòng, tiến hành nam nữ đánh đôi hỗn hợp học sinh tiểu học một dạng muốn nhiều sợ, có nhiều sợ. Trương Huyền nhìn xem hắn bộ dạng này dạng túng, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia khó mà nhận ra buồn cười thân sắc. Hắn ngược lại là không có lập tức làm loạn, mà là dùng một loại công sự công bạn ngữ khi nói, Bích Du thôn sự tình đã giải quyết, cái nào đều thông nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Các ngươi mang theo cái này Mã Tiên Hồng, trở về gặp cái kia gọi Triệu Phương Húc giao nộp đi thôi. Ân. Nghe được Trương Huyền lời nói, Trương Sở Lam bỗng nhiên sững sờ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Cặp kia tràn đầy hoảng sợ cùng hốt hoảng trong mắt lóe ra một tia, sống sót sau hai nạn một dạng không dám tin cùng hỉ. Liền cái này. Sư thúc hắn bảo ta tới, chính là vì nói cái này. Hắn không có phát hiện ta vừa rồi tiểu động tác. Quá tốt rồi. Quả thực là thiên chiếu đại thần phù hộ a. Trương Sở Lam bên kia, vừa mới còn treo ở cổ họng tâm, trong nháy mắt liền trở xuống trong bụng. Hắn thật dài, tại trong đáy lòng, thở dài một hơi. Cả người đều tựa như từ địa ngục lại trở về nhân gian. Là, sư thúc anh minh thần võ, tính toán không bỏ sót. Ngài vừa xuất mã cái gì như bị xà thần đều phải vài phút hôi phiên diệt, ta này liền. Trương Sở Lam trên mặt trong nháy mắt liền chất đầy tối linh loạn, tối chân chó nụ cười, liên tiếp cầu vồng cái giám, há mồm liền ra. Hắn đang chuẩn bị miệng đầy đáp ứng, tiếp đó mau mang Mã Tiên, lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn mất. Nhưng mà, ngay tại hắn trái tim kia, vừa mới trở về chỗ cũ còn không có đợi một thời gian thời điểm. Trương Huyền cái kia lãnh đạm phảng phất có thể nhìn thấu lòng người âm thanh, lại giống như đến từ bên dưới cựu u thấu xương hàn phòng, lại một lần nữa ung dung mà vang lên. Đúng. Trương Sở Lam. Ngươi có phải hay không giấu giếm ta sự tình gì? Vâng. Nếu như nói, Trương Huyền chi phía trước tất cả lời kinh lôi, là đạn hạt nhân. Như vậy, hắn giờ phút này hời hợt nhưng lại tràn đầy vô thượng thần uy, trực kích linh hồn chất vấn. Chính là đủ để cho thời gian đình chỉ, để cho không gian sụp đổ, làm cho cả vũ trụ cũng vì đó run rẩy, cuối cùng thiên đạo thẩm phán. Trương Sở Lam cái kia trường, vừa mới chất đầy định nọt nụ cười khuôn mặt, trong nháy mắt triệt để đọc lại. Trên mặt hắn huyết sắc, lại một lần nữa, lấy một loại, so vừa rồi còn phải nhanh gấp một vạn lần tốc độ, vụt một cái phai sạch sẽ. Hắn cặp kia vừa mới khôi phục một tia thần thái ánh mắt, đột nhiên trừng tròn xoe, trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Cả người hắn, liền như là một cái bị nhấn xuống nút tạm ngừng băng ghi hình, cứng đờ, như ngừng lại tại chỗ. Đại não triệt để đứng máy. Một loại, so mới vừa rồi bị cái kia thần thánh bạch quang bao phủ lúc, còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất băng lãnh, cực hạn sợ hãi giống như vỡ đê vực sâu ma khí, điên cuồng, trong nháy mắt che mất hắn tất cả tư duy, tất cả ý thức. Ong ong ong, bên hai của hắn cái gì đều nghe không tới, chỉ còn lại có một mảnh, bởi vì kinh sợ quá độ mà sinh ra chói tai bên mình. Xong, xong xong xong. Ba so quy cái này thật sự muốn bị nghiền xương thành tro, thần hồn câu diện. Hắn biết, hắn quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Chính mình điểm này một người, Lanh Tranh tiểu thủ đoạn tại lão nhân gia ông ta cái kia giống như vũ trụ mênh mông toàn chi chi nhãn trước mặt. Đơn giản liền cùng một cái không có mặc quần thằng hề, tại dưới ánh mặt trời điên cuồng chạy trần truồng một dạng, không chỗ che thân, cực kỳ buồn cười. Trương Sở Lam trong đầu giống như chiếu phim, điên cuồng chợt hiện về lấy hắn mới vừa rồi cùng Triệu Đồng gọi điện thoại lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn cái kia định hót ngữ khí, hắn cái kia giành công tâm tính, hắn cái kia tự cho là đúng muốn mượn sư thúc hổ uy tới vì chính mình giành lợi ích khổng lồ, đê hèn, âm hiểm, xấu xí sắc mặt. Tại thời khắc này, đều hóa thành từng chuôi sắc bén nhất, ác độc nhất, thẩm phán chi kiếm, hung hăng, một kiếm mà lăng chỉ lấy hắn bên kia, đã sớm bị dọa đến trăm ngàn lỗ thủng yếu ớt trái tim. Ta con mẹ nó, ta làm sao lại như thế ngu xuẩn a. Trương Sở Lam trong lòng đang điên cuồng im lặng kêu rên. Hắn nhớ tới Lưu Lam, cái kia bị một đầu ngón tay điểm thành hư vô thẳng xui xẻo. Hắn nhớ tới Tu Thân Lô, cái kia bị một chiêu san bằng thành hạt cơ bản quái vật khổng lồ. Hắn cảm giác chính mình tiếp xuống hạ trạng, có thể sẽ so với bọn hắn hai cái, còn thê thảm hơn gấp một vạn lần. Bởi vì bọn hắn chỉ là mạo phạm thần minh uy nghiêm, mà chính mình lại là lừa gạt thần minh. Cái này tội lỗi đơn giản tội lỗi trong chất, tội đáng chết vạn lần, chết một vạn lần đều không đủ để chuộc hắn vạn nhất a sư. Sư thúc, ta Trương Sở Lam bờ môi run rẩy đến đã hoàn toàn không bị khống chế. Hắn muốn giải thích, hắn muốn cầu xin tha thứ, hắn nghĩ quỳ xuống dập đầu, hắn muốn ôm sư thúc đùi khóc ròng ròng mà sám hối tội của mình. Thế nhưng là hắn lại phát hiện chính mình liền một cái đơn giản nhất âm tiết đều không phát ra được. Thân thể của hắn, linh hồn của hắn, tại Trương Huyền cái kia lạnh lùng ánh mắt chăm chú, đã bị hoàn toàn đóng băng. Mà một bên Vương Giá cùng Gia Cát Thanh, thấy cảnh này, lại là đồng loạt, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra lướt qua một cái không có sai biệt, tràn đầy nhìn có chút hạ hê xem trò vui nụ cười. Vương nhẹ nhàng dùng tụi trò đỉnh đỉnh bên cạnh Gia Cát Thanh. Dùng một loại chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh nói, "Ai, ta nói, cái này không giao động Bích Liên lòng can đảm là thực sự mập a." Liên sư bá cũng dám tính toán, ngươi nói hắn trong cái đầu này chẳng cũng là gì? Bột nháo sao? Vương Giá trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa. Nhờ ngươi tiểu tử bình thường như vậy phê tặc, không biết xấu hổ như vậy, tiện nghi gì đều nghĩ chiếm, nồi gì đều nghĩ vung. Lần này tốt đi, đã trung tiết bản đi. Không, con mẹ nó không phải tấm sắt ta, đây quả thực là một cước đá vào phản vật chất tiên diệt đạn lên a. Hắn thậm chí đã bắt đầu ở trong đầu, sớm vì Trương Sở Lam mặc niệm. Huynh đệ, lên đường bình an, ngươi bảo bảo tỷ ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt, yên tâm đi thôi. Gia Cát Thanh nhưng là lắc đầu, trên mặt đã lộ ra một vòng vô cùng đồng tình người từng trải biểu lộ, cảm khái nói, ai, trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Chương 360, Thiên Đại Kinh Hỉ, Triệu Đồng Cuồng Hỉ. Chương 360, Thiên Đại Kinh Hỉ, Triệu Đồng Cuồng Hỉ. Xem ra, Sở Lam huynh đệ, hôm nay cũng muốn thể nghiệm một chút, cái gì gọi là chân chính đạo tâm bể nát. Nhớ ngày đó, chính mình chỉ là bởi vì một điểm nho nhỏ kiêu ngạo cùng tham lam liền bị đạo trưởng dẫn vào tâm ma thế giới, kém chút vạn kiếp bất phục. Cái này Trương Sở Lam tội lỗi có thể so sánh chính mình lớn hơn. Hôm nay sợ không phải muốn trực tiếp bị đưa đi vô gian địa ngục tiến hành chiều sâu 7 ngày bơi. Liên tại đây Trương Sở Lam đã bị sợ hãi bao phủ hoàn toàn. Sẽ phải bởi vì đại não thiếu dưỡng mà tại chỗ bất tỉnh đi, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cái kia bản năng cầu sinh, cuối cùng chiến thắng sợ hãi. Hắn đột nhiên phúc trí tâm linh. Ý hắn biết đến, bây giờ loại tình huống này, bất kỳ giả biện, bất kỳ dấu giếm đều chỉ có một con đường chết. Sinh cơ duy nhất chính là thẳng thắn sẽ khoan hồng. Hơn nữa, nhất định phải dùng tối thành khẩn, hèn mọn nhất, không biết xấu hổ nhất thái độ đi thẳng thắn. Phù phù. Một tiếng vang trầm. Tại tất cả mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trương Sở Lam vậy mà hai đầu gối mềm nhũn, không chút do dự, đầu giảm xuống đất địa, hướng về phía Trương Huyền bị xuống. Động tác này là như vậy tơ lụa, như vậy lưu loát, như vậy phát ra từ phế tạng. Sư thúc ta sai rồi, ta có tội, ta tội đáng chết vạn lần a. Trương Sở Lam cái kia thê lương, tràn đầy vô tận hối hận cùng sợ hãi, tiếng la khóc đông nhiên vang dội toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh. Hắn ôm Trương Huyền ủi, một cái nước mũi một cái nước mắt địa, bắt đầu hắn cái kia có thể xưng ảnh đế cấp bậc thanh lệ câu hạ sám hối. Sư thúc, ta không phải là người, ta là xuất sinh. Ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, bị lợi ích xuống mắt, lại dám đánh lấy ngải cờ hiệu đi cùng Triệu Đồng lão hồ ly kia tranh công. Ta vừa rồi, đúng là tiếp Triệu Đồng điện thoại cái kia không có mắt lao giả, hắn nghe nói ngài thông thiên vĩ lực, thủ đoạn thần tiên sau đó, vậy mà ý nghĩ hao huyền, si tâm vọng tưởng, muốn mời ngài đi cái nào đều thông tổng bộ làm khách nói đến đây, Trương Sở Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia Trương khóc bù lu bù loa trên mặt tràn đầy đối với Triệu Phương Húc lòng đầy căm phẫn. Sư thúc, ngài yên tâm, ta tại chỗ liền từ chối thẳng thắn. Ta nói với hắn, ngài là nhân vật nào? Đó là thần tiên trên trời, là thế ngoại trích tiên, há lại là hắn một cái phàm phu tục tử muốn gặp là có thể gặp. Thế nhưng là cái kia Triệu Đồng, hắn quan hơn một cấp đệ chết người a. Hắn dùng công ty kỷ luật tới dọa ta, dùng ta tiền đồ tới uy hiếp ta, ta một cái công nhân thời vụ, ta cũng là thân bất do kỷ, bất đắc dĩ a. Sư thúc, ngài nhìn rõ mọi việc, nhất định muốn tin tưởng ta. Ta đối với ngài lòng kính trọng, giống như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà phiếm lạm, đã xảy ra là không thể ngăn cản a. Ta làm sao có thể sẽ làm ra đối với ngài bất kính sự tình đâu? Lời nói này, nói là đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, đem chính mình đạt được không còn một mảnh, đem tất cả hoa đều ném cho ở xa ngoài ngàn dặm Triệu Phương Húc. Nghe một bên Vương Giá cùng Gia Cắt Thanh khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Trong lòng đối với Trương Sở Lam vô sỉ trình độ lần nữa có một cái hoàn toàn mới, đột phá phía chân trời nhận thức. Bọn hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng mà chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Con mẹ nó đơn giản chính là đem không biết xấu hổ ba chữ này cho tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới chí cao a, nhưng mà đối mặt Trương Sở Lam lần này có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc vung nổi biểu diễn. Trương Huyền trên mặt nhưng như cũng là bộ kia, không hề bận tâm, đạm nhiên biểu lộ. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xuống ôm bắp đùi mình khóc đến cùng một 300 cân hải tử một dạng Trương Sở Lam. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi phun ra hai chữ: "Có thể." "Ân." Trương Sở Lam tiếng khóc im bặt mà dừng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia khóc đến sưng đỏ ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, mở mịt, ánh mắt đờ đẫn. "Có. Có thể. Cái gì có thể?" Nói là có thể tha thứ ta. Ngay tại hắn viên kia đáng thương đại não còn tại điên cuồng tính toán lý giải hai chữ này, đến tột cùng là có ý tứ gì thời điểm. Trương Huyền cái kia âm thanh bình thản vang lên lần nữa. Tất nhiên hắn mời, vậy liền đi một chuyến a. Với bạn, nhìn Mã Tiên Hồng sách cũng coi như là thiếu hắn một cái nhân tình. Tiễn đưa Phật đưa đến Tây, thuận tiện đem hắn đưa đến cái nào đều thông đi. Cũng tiết kiệm ngươi, đi một chuyến nữa. Với anh. Trương Huyền mà nói, mặc dù bình thản, nhưng lại một lần giống như ước vạn tấn đương lượng tại Trương Sở Lam, Vương, Gia Cắt Thanh thậm chí tất cả mọi người tại chỗ trong đầu, ầm vang dẫn bạo. Cái gì? Hắn đã đáp ứng. Hắn vậy mà thật sự đáp ứng, Triệu Phương Húc cái kia theo bọn hắn nghĩ quả thực là người xin nói mộng mời. Hơn nữa, lý do vẫn là như vậy. Như vậy thái quá. Bởi vì nhìn nhân gia thư thiếu một cái nhân tình, cho nên liền thuận tiện đem người đưa trở về. Đại ca, đây chính là cái nào đều thông trụ sở công ty chính á, là cả hoa hạ dị nhân giới, trọng yếu nhất, cơ mật nhất quyền hạn trung khu a, không phải nhà ngươi lầu dưới chợ bán thức ăn a. Lão nhân ra ngài, đem đi cái nào đều thông tổng bộ, xem như là tiện đường đưa một chuyện phát nhanh sao? Giờ khắc này tất cả mọi người thế giới quan lần nữa bị Trương Huyền cái kia thanh kỳ đến làm cho người giận sôi đầu góc đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Mà đương sự người Trương Sở Lam, sau khi đã trải qua dài đến 10 giây ngốc trệ, hắn cặp tia đờ đẫn trong mắt đống nhiên bạo phát ra một cỗ trước này chưa có cùng hỉ. Một cỗ phảng phất đã trúng 50 ước sổ số dài nhất, cực lớn không cách nào hình dung cảm giác hạnh phúc giống như lũ ống biển động, trong nháy mắt đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn đã đáp ứng. Sư thúc hắn. Hắn vậy mà thật sự đáp ứng. Hơn nữa, vẫn là tại ta chuyển đạt mời sau đó mới đáp ứng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, sư thúc hắn cho ta mặt mũi á, trời ạ, đây là bực nào vinh hạnh. Đây là bực nào thiên đại mặt mũi á, tại sư thúc trong lòng, ta Trương Sở Lam quả nhiên vẫn là có như vậy một chút đâu địa vị. Ta quả nhiên là sư thúc coi trọng nhất, cái kia độc nhất vô nhị, hôn hôn sư điện tá, ha ha. Ha 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 ha. Trương Sở Lam cũng không còn cách nào ức chế nội tâm mình cuồng hỉ, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, phát ra tạ mở dạng, không chút kiêng kỵ, điên cuồng cười to. Hắn cảm giác chính mình bây giờ chính là toàn thế giới hạnh phúc nhất, như bức nhất người. Hắn phảng phất đã thấy chính mình trở lại công ty sau đó, Triệu Đồng cái kia trương tràn đầy chấn kinh cùng tán thưởng khuôn mặt. Hắn phảng phất đã nghe được công ty các đồng nghiệp cái kia tràn đầy ước ao ghen tị tiếng nghị luận. Thăng chức, tăng lương, cưới bạch phú mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đây hết thảy đều tựa như đang hướng hắn điên cuồng vẫy tay. Mà một bên đã sớm bị chuỗi này thần chuyển mặt làm cho triệt để chết lặng Mã Tiên Hồng. Khi nghe đến Trương Huyền lại muốn tự mình tiễn hắn đi cái nào đều thông lúc, hắn viên kia sớm đã chết tịch tâm cũng lần nữa kịch liệt cuồng loạn. Không có gì sánh kịp cảm kích. Hắn biết, đây cũng không phải là đơn giản tiễn đưa Phật đưa đến đây. Đây là tại hướng toàn bộ dị nhân giới tuyên cáo một sự thật. Hắn Mã Tiên Hồng mặc dù bại, mặc dù thua, mặc dù là cái thật đáng buồn hàng thất bại, nhưng mà hắn là ta Tiên Lâm đạo nhân tự mình đưa tới cái nào đều thông người. Đây chính là hắn lớn nhất hộ thân phủ.